Ôn Dung tự biết cùng Diệp Tín thực lực kém quá mức cách xa, tỉ thí xong toàn bộ không có ý nghĩa, còn có thể để cho Diệp Tín sớm bại lộ, không bằng thẳng thắn chịu thua. Hảo hảo, ngươi yên tâm. Diệp Tín cười cười. Phụ trách đốc chiến viện trưởng thấy Ôn Dung chịu thua, biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng học viện có tương ứng quy định, cho phép học sinh chịu thua, hắn quay đầu hướng một bên gọi to, Ôn Dung chịu thua, Diệp Tín đầu thắng, thêm 15 phần. Thông thường người thắng chỉ biết được 10 phần, nhưng chiến đấu kết thúc còn chưa bắt đầu liền kết thúc, Diệp Tín hoàn toàn có tư cách đạt được mãn phân 15 phần. Trên khán đài đưa tới một trận xôn xao, vốn chuẩn bị xem náo nhiệt Đặng Chi Quốc nghe được Ôn Dung chịu thua, có vẻ có chút kinh ngạc. Ôn Nguyên Nhân thần sắc thì trở nên có chút phức tạp, Ôn Dung cùng Diệp Tín, hắn không có khả năng làm thấp đi một người trong đó, sau đó nâng lên cái khác, do dự một chút, hắn lớn tiếng nói, còn là Dung Nhi biết cơ bản, thức đại cục, không sai không sai. Thẩm Vong Cơ trong mắt tinh mang lóe ra, hắn đối Diệp Tín thực lực rất cảm thấy hứng thú, nhưng nữ nhi mình không biết bị Diệp Tín đút cái gì thuốc mê, hắn mọi cách hỏi thăm, Thẩm Diệu chính là không ra xương Diệp Tín nội tình, còn nói cái gì nàng bây giờ là lang kỵ, tiết lộ việc quân cơ. Án quy tắc làm chém vân vân, tức giận đến Thẩm Vong Cơ dở khóc dở cười. Chẳng qua, chính là bởi vì Thẩm Diệu tuân thủ nghiêm ngặt bí mật, hắn mới biết được Diệp Tín thực lực nhất định rất mạnh, nếu như Diệp Tín thật là một phế vật, Thẩm Diệu cũng không cần phải bảo thủ bí mật gì. Nhưng cụ thể cường đến trình độ nào, hắn còn không cách nào làm ra phán đoán. Khán đài địa phương khác cũng là nghị luận ầm ĩ, đến xem náo nhiệt tự nhiên rất thất vọng, đối Diệp Tín cảm thấy hứng thú, cũng đồng dạng mất hứng. Làm sao sẽ chịu thua? Nghe nói kia Ôn Dung là thứ năm doanh doanh đầu A. Có người thấp giọng nói. Doanh đầu không phải là đề cử đi ra, mà là đang học viện tiểu so trong, đánh bại bản doanh những học sinh khác, khả năng đảm nhiệm doanh đầu. Nói cách khác, tại thứ năm doanh nội, chắc là Ôn Dung thực lực mạnh nhất. Người đây sẽ không đã hiểu A. Một cái khác cười nói, Diệp gia cùng Ôn gia đã đám hỏi, nếu như Ôn Dung ứng chiến, đánh bại Diệp Tín tính cách lại như vậy ngang ngược kiêu ngạo, sau này gả vào Diệp gia nơi nào còn có ngày lành qua. Tiếng nghị luận rất nhanh thở bình thường, bởi vì trận thứ nhì tranh tài đã triển khai. Diệp Tín trở lại số 1 đại bằng, chỉ qua mấy chục hơi thở thời gian, vừa mới kia nhiệt tình học sinh lần nữa tiến lên trước, Diệp Thiếu, lại đến phiên ngươi. Diệp Tín lần nữa chấn tắc tinh thần, trách đến cánh tay kéo tay áo đi ra ngoài, y theo hổ lô họa bầu hướng số 2 đài chiến đấu đi đến. Kia nhiệt tình học sinh lộ ra ta đã sớm liệu đến thần sắc, xông về phía trước níu lại Diệp Tín, Diệp Thiếu, lần này ngươi là thủ đài. Được với số 1 đài chiến đấu. Khiến cho phiền phức như vậy. Diệp Tín nhất thời im lặng, quay đầu hướng đi trở về tới, sau đó nhìn một chút học sinh kia, ngươi tên là gì? Ta gọi Mã Đa Kiến. Học sinh kia vui mừng quá đỗi, sau này toàn dựa vào Diệp Thiếu tài bồi. Cái này cũng quá trực tiếp, một điểm đều thiếu kiên nhẫn, vốn có Diệp Tín còn có chút hứng thú, hiện tại đã trong lòng nội đưa cái này Mã Đa Kiến bắt bỏ. Diệp Tín theo thang gỗ bỏ lên trên số 1 đài chiến đấu, người khiêu chiến còn không có vào bàn. Mắt hắn híp lại cùng đợi, Diệp Linh lần nữa căng dặn, khiến hắn vô luận như thế nào cũng muốn đánh đầy 5 phút đồng hồ. Cô muội muội này một mực không cầu qua hắn cái gì, lúc này đây hắn lín lên thỏa mãn, chỉ là, thật nhàm chán a. Chỉ chốc lát, đài chiến đấu hạ truyền đến một tiếng khét đều, tiếp theo một cái duyên dáng thân ảnh đột nhiên nhảy lên đài chiến đấu, ánh đao xoay chuyển, ở chung quanh nàng sáng lên từng mảnh một như tuyết hoa kiểu ánh đao, tiếp theo đối phương thể hiện một cái rất ưu mỹ tạo hình, nhìn về phía Diệp Tín, sau một khắc đối phương thân ảnh đã trở nên cứng lên, thất thanh kêu lên, tại sao là ngươi? Diệp Tín xoa xoa mũi, thật trùng hợp, trận chiến đầu tiên là Ôn Dung, thứ nhì chiến chính là Thẩm Diệu. Không phải là ta ngươi cho là ai? Diệp Tín cười tủm tỉm nói, tới. Tới cái đầu ngươi. Thẩm Diệu tàn bạo dậm chân, cái này không công bình. Cùng Thiệu Tuyết, Diệp Linh vài người thương nghị thiết lập đánh cuộc lúc, nghĩ đến Diệp Tín tại tiến vào vòng bán kết sau khi, dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ. Không hề tranh luận đoạt được quán quân, làm cho các nàng hầu bao trong nháy mắt trở nên gồ lên tới, đơn giản là ngay cả nằm mơ đều biết cười tỉnh, nhưng, nếu như bị dễ như trở bàn tay kiểu đánh bại là bản thân, nàng kia liền phải tức giận. Thẩm Diệu, địa phương nào không công bình? Ngươi có thể nói ra. Phụ trách đốc chiến viện trưởng vẻ mặt ôn hòa nói, dù sao cũng là triều đại đương thời thái các nữ nhi, hắn thái độ đương nhiên muốn khách khí chút. Thẩm Diệu nghẹn lời, nàng rất ủy khuất cắn môi một cái, sau đó cùng kiên quyết nói. Ta chịu thua. Thẩm Diệu cùng Ôn Dung cũng không tại một cái đại bằng trong, vừa mới một mực đại bằng nội chuẩn bị, cũng không biết Ôn Dung đã nhận thức qua thua. Cũng lạ không được nàng, đã biết Diệp Tín chiến lược chân chính, nàng thật sự là không có dũng khí cùng Diệp Tín đọ sức. Chịu thua. Vị kia phụ trách đốc chiến viện trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng Diệp Tín, tất cả người dự thi đều biết cố gắng đem bản thân tốt nhất trạng thái thả ra ngoài, tươi hiếm có không khai chiến liền chịu thua sự tình xuất hiện, hiện tại tổng cộng chỉ xuất hiện 2 lần, lại có thể đều phát sinh ở Diệp Tín trên người, điều này làm cho hắn không cách nào lý giải. Thẩm Diệu chịu thua, Diệp Tín 2 thắng, thêm 15 phần. Vị kia phụ trách đốc chiến viện trưởng nghiêng đầu kêu lớn. Tại thật cao trên cột cờ rắc một chuỗi thẻ bài xuất hiện biến động. Diệp Tín 2 chiến toàn thắng, hơn nữa đều là mãn phân, tên hắn cùng điểm treo ở cao nhất đoạn, xếp hạng tên thứ 2 là Tông Vân Cẩm, hắn chỉ có 22 phần, đồng thời tên thứ 3 có mấy người, theo thứ tự là Thiết Thư Đăng, Ngụy Khinh Phàm, Tông Mây Thanh Tú, Thiết Hủy Chân, bọn họ đều là 20 phần. Học viện vì cổ vũ các học sinh sĩ khí, đệ nhất danh dùng sán lạn chữ to màu vàng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, kỳ thực tên hoàn hảo, phía sau điểm quá mức dẫn người chú ý, hơn 20 năm qua, chỉ có một người đã từng mãn phân, đó chính là lang soái Diệp Quan Hải. Nhưng, Diệp Quan Hải là dựa vào thực lực của chính mình đánh ra tới, Diệp Tín lại tính là chuyện gì xảy ra? Người nào là Diệp Tín? Ta thế nào không chú ý tới có người này lên sân khấu? Trên khán đài có người kêu lên. Chính là kia hai chàng đối thủ đều chủ động chịu thua. Có người trả lời. Không thể nào. Chớ không phải là tại An Gian. Người nọ lại lớn tiếng kêu, kỳ thực hắn bản thuộc về người ngoài cuộc, một điểm không biết trong đó tình thế, bất quá hắn thanh âm quá lớn, khiến rất nhiều người nghe được rõ ràng. Trên khán đài đột nhiên an tĩnh một chút, sau đó không khí chợt nổ tung. An Gian. Không xỉ An Gian. Thân là Diệp gia hậu duệ, lẽ nào muốn dùng biện pháp như thế lẫn vào trận chung kết sao? Nghiêm tra. Nghiêm tra. Mặt trong khẳng định có quỷ. Ha ha. Long Đằng giảng vũ học viện đây là liều mạng muốn đem một cái phế vật nâng lên tới A. Chương 124, Thiên Cơ. An Gian. Trên chiến đài Diệp Tín có chút bất đắc dĩ, hắn còn phải dùng tới An Gian sao? Diệp Tín hướng bốn phía quét mắt, hắn tầm mắt chuyển tới cái kia phương vị, kia phiến khán đài mọi người chỉ biết an tĩnh lại, coi như ánh mắt của hắn trong tràn đầy uy thế. Kỳ thực Diệp Tín cũng không có vận chuyển nguyên lực, tính là hắn toàn lực ứng phó, cũng không biện pháp khiến ầm ĩ đoàn người trở nên an tĩnh, hoàn toàn là tâm lý quấy phá. Thiết Tâm Thánh đã tại Bắc Đĩa đỉnh Bắc Phương hơn 10 dặm chỗ, kiến tạo doanh trại, đó chính là Thiên Mới Thiên Lang quân đoàn chỉnh biên quân đội địa phương. Diệp Tín trở thành đại vệ quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thông soái, đã không tranh giành sự thực, Long Đằng giảng vũ học viện các học sinh sớm muộn sẽ tới Diệp Tín dưới trướng nghe lệnh, mặc kệ trong lòng có Diệp Tín ăn gian sự thực có bao nhiêu sao bất mãn, cũng không dám cho Diệp Tín lưu lại hỏng ấn tượng, cho nên Diệp Tín thấy. Nơi nào học sinh chỉ biết ngoan ngoan im lặng. Rất nhiều người cũng không phải Long Đằng giảng vũ học viện học sinh, chẳng qua cảm giác được không khí chung quanh trở nên cổ quái, có chút người thần sắc có vẻ gấp vô cùng trường, bọn họ cũng bản năng lựa chọn trầm mặc, chí ít để cho mình trở nên rất người chung quanh một dạng. Đây là mù quáng theo tâm lý hiệu ứng. Diệp Tín trong lòng hiểu rõ, âm thầm phát ra cười nhạt, Long Đằng giảng vũ học viện học sinh sợ hắn, còn đang tình lý bên trong, nhưng nhiều người hơn căn bản không biết được tại sao phải sợ, lại làm ra đồng dạng tuyển chọn. Diệp Tín còn nhớ rõ có cái tâm lý phương diện thực nghiệm, một ít tham dự thực nghiệm người tiến nhập một gian thang máy, đều thụt lùi cửa thang máy đứng thẳng, trong lúc vô tình đi vào thang máy người, đa số sẽ ở ngắn kinh ngạc sau khi, cùng tham dự thực nghiệm người bảo trì cùng hướng, một mặt là có thể có tối ưu thế phạm vi nhìn, bảo trì cảnh giác, về phương diện khác cũng bởi vì từ chúng tâm lý tại quái phá. Nhân loại dù sao cũng là quần cư sinh mệnh, đại đa số người cũng không nghĩ mình bị người xem là dị đoan, đương nhiên. Số ít trời sinh có phản xã hội nhân cách, liền không ở nhóm này. Thẩm Diệu nhảy xuống đài chiến đấu, Diệp Tín quay trở về số 1 đại bằng, lều nội các học sinh như thủy triều ra đón, rất nhiều người đã đánh hạ nghị săn trong đầu, Diệp Tín đại thắng mà về, bọn họ nên như thế nào thổi phồng Diệp Tín, nếu như Diệp Tín thất bại, bọn họ lại nên như thế nào đi an ủi, nhưng Diệp Tín cái này hai chiến đều thắng mạc danh kỳ diệu. Để cho bọn họ nghĩ săn trong đầu mất đi ý nghĩa. Diệp Thiếu Uy Vũ. Đây là bất chiến mà khuất người chi bình a. Một đệ tử cười nói. Những học sinh khác một trận tâm nhét, nhất hợp với tình hình nói bị người đoạt trước, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể liên tiếp lên tiếng phụ họa. Diệp Tín cười tủm tỉm, mặt mang vẻ đắc ý, nhưng trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. Diệp Linh a Diệp Linh, ta đây cái làm ca ca coi như là đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Đấu loại chỉ đánh hai chiến, Diệp Tín hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hắn tự do độ nếu so với những học sinh khác đám cao nhiều. Không có người nào dám làm liên quan hắn, coi như là những thứ kia viện trưởng phó viện trưởng, thấy Diệp Tín cũng muốn vẻ mặt tươi cười. Rời đi Long Đẳng giảng vũ học viện. Trở lại Diệp gia, vừa ngồi vào chỗ của mình, Tiết Bạch Kỵ vội vã đi đến, đại nhân, Vương Thành trong tới tin tức, lính mới chỉnh biên phương án, Thiết Tâm Thánh đã định ra tới. A, là thế nào định? Diệp Tín độ lệch đầu nhìn về phía Tiết Bạch Kỵ. Thế E-Z-U. IZNT trái tim đen đu ám UINET lính mới tổng cộng chia làm vì 12 đại doanh. Tiết Bạch Kỵ nói, Thiết Tâm Thánh Khâm định 8 cái đại doanh thống lĩnh, cho đại nhân để lại 4 cái, thứ 5 doanh thống lĩnh là. Ta đối với những người này chọn không có hứng thú. Diệp Tín nói, Thiết Tâm Thánh chắc là sẽ không lại để cho bản thân quyền lực sói mòn. Ngay cả cái khác thế gia phỏng trừng đều khó khăn lấy nhúng tay, bọn họ là Thiết Tâm Thánh thân tín, ta chỉ huy bất động, cũng không nghĩ tới muốn chỉ huy bọn họ, cùng ta nói một chút phó tướng là ai. Phái cho ta quân giám là ai. Phó tướng còn là Thu Giới Sát. Tiết Bạch Kỵ nói, tả quân giám là Thu Tường. Thu Tường. Tổng viện Thu Tường. Diệp Tín nở nụ cười, Thiết Tâm Thánh bản tính đánh cho thật có ý tứ, kia hữu quân giám là ai. Là Thiết Thư Đăng. Tiết Bạch Kỵ nói. Thiết Thư Đăng. Diệp Tín ngây ngẩn cả người. Quỷ Tiên Sinh nói, sợ rằng Thiết Tâm Thánh là quyết định lập Thiết Thư Đăng vì vương tử. Tiết Bạch Kỵ nói, này nâng cũng là vì mượn hơi. Vì mượn hơi ta, khiến lòng ta an. Diệp Tín lần nữa nở nụ cười, nhưng cũng là tạm thời. Nếu như ta cùng Thiết Thư Đăng quan hệ một mực rất thân dày, mấy năm sau khi, hắn nên thay địa vị mình lo lắng, sau đó sẽ tìm gây xích mích ly gián. Ha ha, ai những này người cô đơn a có đôi khi thật là làm cho người dở khóc dở cười. Dựa theo đại nhân kế hoạch, Thiết Tâm Thánh cũng đợi không được mấy năm. Tiết Bạch Kỵ nhàn nhạt nói. Bọn họ thương lượng thế nhưng đại nghịch bất đạo sự tình, mà Tiết Bạch Kỵ thần sắc vô cùng bình thản, chỉ có thể nói, những này bị giam vào thiên tội doanh lập công chuộc tội kẻ tù tội, đối đại vệ quốc là không có bất kỳ cảm tình gì. Hắn có thể nhiều hơn nữa sống một cái nguyệt, cũng là kỳ tích. Diệp Tín thần sắc càng bình thản. Còn có một việc. Tiết Bạch Kỵ nói, đại nhâm quốc phá sơn công đến rồi vương thành, còn có đại la quốc lệnh giáp quân đoàn thống soái Chu Phá Lỗ, nghe nói lớn hơi thở quốc sứ giả đã ở trên đường. Cái gì? Diệp Tín thần sắc trở nên ngưng trọng, Thiết Tâm Thánh đây là chó cùng rứt dậu sao? Tìm đại vũ quốc làm minh hữu, lại bị người đang phía sau cắm một đao, hiện tại một hơi thở muốn tìm ba cái minh hữu không được. Đại nhâm quốc phá sơn công Ninh Cao Ngộ là Phan Viễn Sơn tử địch, có người nói Phan Viễn Sơn tại hắn trong tay cho tới bây giờ không thắng nổi một lần. Lũ chiến lũ bại, đây cũng là phá sơn công cái tước hiệu này tồn tại, hắn pha chính là Phan Viễn Sơn huyết sơn quân đoàn A. Tiết Bạch Kỵ nở nụ cười, Ninh Cao Ngộ tên tuổi không sai biệt lắm có thể cùng Tiêu Ma chỉ nổi danh, hắn thần sóng quân đoàn cũng không thua gì với ma quân. Đem Ninh Cao Ngộ mời đi theo, phải là vì trả thù Phan Viễn Sơn. Diệp Tín thì thào nói. Chắc là như vậy. Tiết Bạch Kỵ nói. Đại nhâm quốc cùng đại vũ quốc xưa nay đối địch, miễn cưỡng nói xuôi được, lớn hơi thở quốc cùng đại triệu quốc giáp giới. Đây là vì kiểm chế đại triệu quốc. Diệp Tín chậm rãi nói, nhưng đại la quốc xa tại lãnh bắc chi địa, cùng đại triệu quốc không có bất cứ quan hệ gì, vì sao Chu Phá Lô sẽ tới? Chắc là từ đỉnh nguyên thạch đều gặp cướp sạch, Thiết Tâm Thánh không cách nào vượt qua cái cửa ải khó khăn này, cho nên hy vọng có thể đạt được nhiều mặt ủng hộ a. Tiết Bạch Kỵ nói, ngươi nghĩ được quá đơn giản. Diệp Tín đứng lên, bắt đầu ở trong sảnh đi qua đi lại, hắn dĩ nhiên không thấy được Diệp Tuy Phong đang đứng tại cửa. Hắn nghe được Diệp Tín cùng Tiết Bạch Kỵ trò chuyện. Tiết Bạch Kỵ vốn định mở miệng nhắc nhở Diệp Tín, nhưng Diệp Tùy Phong lắc đầu, ngăn lại Tiết Bạch Kỵ. Diệp Tín thần sắc có vẻ lo nghĩ bất an, hắn tựa như một con sư vương, loáng thoáng cảm ứng được có một đám linh cẩu tại mơ ước hắn lãnh địa, nhưng tìm không được nguy hiểm nguyên, tâm tình từ từ trở nên táo bạo. Diệp Tín tại trong sảnh đi tới lui hơn một giờ, hắn tuy rằng phi thường thông minh, nhưng chỗ nhận được tin tức quá có hạn, muốn từ điểm ấy tin tức trong tìm ra an khớp tuyến, không khác biển rộng tìm kim. Cho ta lấy giấy bút tới, muốn giấy lớn. Diệp Tín quát Diệp Đường. Tiết Bạch Kỵ xoay người phải đi, Diệp Tùy Phong hướng Tiết Bạch Kỵ nháy mắt, sau đó rời đi cửa phòng. Chỉ chốc lát, Diệp Tùy Phong mang tới giấy bút, giao cho Tiết Bạch Kỵ, Tiết Bạch Kỵ minh bạch Diệp Tín thói quen, đem giấy đinh ở tại trên tường. Diệp Tín vẫn như cũ không chú ý tới Diệp Tùy Phong tồn tại, hắn tâm thần toàn bộ tập trung lại, tìm kiếm trong đó ăn khớp, bởi vì hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, nếu như không cách nào phá cục, mạo muội phát động. Hẳn là hắn nhất định là thất bại. Diệp Tín bưng bút, bắt đầu ở trên giấy viết ra mỗi một cái tên, Thiết Tâm Thánh, Quan Hàn Mưa, Hàn Tam Muội, Vương Vương, Đặng Tri Quốc, Ôn Nguyên Nhân, Ngụy Quyển, Thẩm Vong Cơ, Tông Biệt Ly, thậm chí Tiêu Ma Chỉ, Phan Viễn Sơn vân vân, chỉ cần là cùng Cựu Đỉnh Thành đánh phải quan hệ, có thể đã từng đem mục tiêu định vì Cựu Đỉnh Thành, tất cả đều hàng ở trong đó. Diệp Tín biết được, hắn cần tìm được một cái điểm, sau đó có thể đem mấy tin tức này toàn bộ thông hiểu đạo lý. Mà cái điểm này liền giấu ở từng cái một người tên bên trong. Nét mực rất nhanh phạm, Diệp Tín lại bắt đầu lần nữa viết, hắn động tác rất chậm, vẻ mặt cũng có vẻ mờ mịt, ở vào triệt để thần du với bên ngoài cảnh giới. Không biết qua bao lâu, Tạ Ân tới tìm Diệp Tín, Diệp Linh đã trở về, Ôn Dung vài người vào Diệp gia, bọn họ đều bị Diệp Tùy Phong che ở bên ngoài. Diệp Tín đã sức cùng lực kiệt, thời gian dài như vậy hết sức chăm chú, ngay cả hắn cũng không cách nào thừa nhận rồi, kỳ thực loại này tự hỏi cùng phá giải mê cung trò chơi không sai biệt lắm, lúc bắt đầu thời gian sẽ cảm thấy mới mẻ và hiếu kỳ, từ từ sẽ chuyển biến thành một loại dày vò, vượt lên trước nhất định thời hạn, chính là sâu nặng đau khổ, nhưng Diệp Tín còn có thể kiên trì, bởi vì hắn lưng đeo nhiều lắm. Rốt cuộc, Diệp Tín đầu bút lông rơi vào tông biệt ly tên thượng, một điểm linh quang đột nhiên tại Diệp Tín trong đầu nổ vang. Tiếp theo là một loại hầu như muốn hư thoát dễ dàng cảm, Diệp Tín hít một hơi dài, một quyền bắn trúng tông biệt ly tên, đem giấy nổ nát bấy. Bọn họ là danh tướng người. Diệp Tín chậm rãi nói, đến lúc này hắn mới phát hiện, bản thân và táo đã bị ướt đẫm mồ hôi, tông biệt ly phải có đại động tác. Diệp Tùy Phong cùng Tiết Bạch Kỵ đều lộ ra kinh hãi chi sắc, nhưng hai người bọn họ nguyên nhân không giống với, Diệp Tùy Phong là không thể tin tưởng, Diệp Tín chỉ căn cứ kia ngắn nói mấy câu, liền có thể đoán ra tông biệt ly sẽ có đại động tác. Thật hay giả? Nếu quả thật đoán chúng, Diệp Tín quả thực đến rồi đa trí gần yêu trình độ. Mà Tiết Bạch Kỵ kinh hãi là bởi vì xuất hiện biến số, bọn họ mưu đồ mấy năm kế hoạch, muốn không cần tiếp tục chấp hành. Tín Nhi, ngươi lời ấy quả thật. Diệp Tùy Phong gấp giọng hỏi. Hẳn là sẽ không sai rồi. Diệp Tín nói, chỉ có như vậy khả năng giải thích tất cả biến hóa, Thiết Tâm Thánh mặc dù là một nước chi chủ, nhưng nhân mạch cũng có hạn, hắn tuyệt không khả năng cùng Đại La Quốc Chu Phá Lô có liên hệ. Chu Phá Lô chuyến này không thể mang đội, chỉ có thể nhẹ xe giản từ, chính là một cái Thiết Tâm Thánh, sẽ làm Chu Phá Lô bước lên lớn như vậy phiêu lưu sao. Phát động người tất nhiên là Tông Biệt Ly, các quốc gia thống soái đều đem mình tấn thăng làm tu sĩ hy vọng đặt ở danh tướng thượng, cho nên mới phải nghe hắn Tông Biệt Ly. Tông Biệt Ly muốn làm cái gì? Diệp Tùy Phong lại hỏi tới, hắn là bị thua thiệt, đương nhiên biết được Tông Biệt Ly nguy hiểm. Từ từ sẽ đến. Diệp Tín meo mắt lại, nếu đã tìm được rồi cắt vào điểm. Nghĩ như vậy tìm ra Tông Biệt Ly mục đích, cũng sẽ không là việc khó. Chương 125, bố cáo. Tín Nhi, việc này cũng không thể từ từ sẽ đến, Tông Biệt Ly người này rất đáng sợ. Diệp Tùy Phong nói. Chúng ta trước phải tìm được hắn rõ ràng. Diệp Tín meo mắt lại, hắn tốc độ thả rất chậm rất thấp, thỉnh Chu Phá Lô tới, là không vòng qua được Thiết Tâm Thánh. Chắc là Tông Biệt Ly cho Thiết Tâm Thánh vẽ một tờ lớn nhân bánh, Thiết Tâm Thánh cho là mình là người chủ trì, trên thực tế thao túng toàn bộ là Tông Biệt Ly. Tông Biệt Ly mục đích là danh tướng cái tổ chức này bố cục có chút rời rạc, không có biện pháp nhanh chóng vận thành một cổ kình. Như vậy Tông Biệt Ly là nghĩ thu được một khối hắn có thể hoàn toàn khu khống chế vực, khiến danh tướng đánh hạ can. Thì ra là thế. Hắn và ta một dạng, tại mơ ước quốc khí A. Diệp Tùy Phong sững sờ nghe, mà Tiết Bạch Kỵ thần sắc biến hóa không chắc. Như vậy Thiết Tâm Thánh cũng biết trở thành hắn cản trở, Thiết Tâm Thánh tại Đại Vệ Quốc kinh doanh đã lâu, trong mắt không được phép hạ cát. Nếu như nhận thấy được Tông Biệt Ly thế lực nhanh chóng bành trướng, nhất định phải trở mặt. Diệp Tín đại não còn đang bay nhanh vận chuyển, Tông Biệt Ly sẽ diệt trừ Thiết Tâm Thánh, bồi dưỡng Thiết Thư Đăng hoặc là người sắt tiểu thuyết ba. Hào thượng vị, sau đó hắn kẹp cầm giữ lập chi huy, khả năng một chút đem Đại Vệ Quốc quốc thổ chuyển biến thành hắn Giang Sơn. Đây cũng là hắn ly khai Đại Trần Quốc nguyên nhân A. Tuy rằng hắn tại Đại Trần Quốc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng Đại Trần Quốc quốc chủ đống nhiên mở dũng đối với hắn là sâu mang kiêng kỵ. Tuyệt không có thể chứa nhẫn Tông Biệt Ly thế lực tăng vọt, chỉ có Thiết Tâm Thánh. Thiết Tâm Thánh căn bản không lý giải Tông Biệt Ly, lại ở vào bấp bênh hoàn cảnh, cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tạm thời không chỉ không biết hoài nghi, hơn nữa sẽ đem Tông Biệt Ly trở thành đế quốc trụ trống. Đại nhân, kia kế hoạch chúng ta có đúng hay không muốn bỏ dở? Tiết Bạch Kỵ không nhịn được. Vì sao bỏ dở? Diệp Tín đột nhiên lộ ra thoải mái vui vẻ, không chỉ không thể bỏ dở, còn muốn nhanh hơn tốc độ. Đại nhân, như vậy có thể là vì người khác làm giá ý a. Tiết Bạch Kỵ nói. Nếu như chúng ta không biết Tông Biệt Ly nghĩ cách, lúc đó bị hắn tính toán, hiện tại chúng ta đã biết, là chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Sợ cái gì? Diệp Tín lắc đầu nói, ta đã mò lấy Tông Biệt Ly bản tính, hắn chỉ thích làm những thứ kia tiểu manh khóe, tiểu quỷ kế, cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao. Nếu như phát hiện có người muốn trước một bước đối Thiết Tâm Thánh hạ thủ, hắn nhất định sẽ thật cao hứng đi làm con kia vàng anh. Thậm chí có thể giúp ta giúp một tay. Chúng ta có cần phải như vậy mạo hiểm sao? Tiết Bạch Kỵ nhăn lại mi, hắn có một loại siết đi dây cảm giác. Đây không phải là mạo hiểm. Diệp Tín thần sắc trở nên rất hưng phấn, tất cả tiết điểm rốt cuộc thông hiểu đạo lý, nếu như tình thế phát triển có thể dựa theo hiện tại ăn khớp, hắn đều nghĩ không ra bản thân biết thua lý do. Trên căn bản là thắng chắc, Tông Biệt Ly nghĩ tiếp theo bản lớn cờ, vậy thì cùng hắn một lần ai cách cục càng cao, ai nhãn giới càng rộng a. Tín Nhi, các ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Diệp Tùy Phong nói. Nhị thúc, ta không phải là nghĩ gạt ngươi. Diệp Tín than thở, là lo lắng ngươi không qua được trong lòng đạo kia khảm, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền hiểu. Diệp Quan Hải cùng Diệp Tùy Phong huynh đệ, mục tiêu là tông môn, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn đi mưu hại Thiết Tâm Thánh, dù sao nơi này là bọn họ quốc gia, mà Diệp Tín cùng Thiên Tội Doanh các tướng sĩ không giống với. Bọn họ là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đại nhân, mới vừa rồi còn có món đã quên nói. Tiết Bạch Kỵ nói, Quy Bác lại có thể tới, hắn bây giờ là Phá Sơn Công ngồi xuống ái tướng, Quỷ Trượng Phu nói. Phá Sơn Công cũng có khả năng đi tham quan học tập Long Đằng Giảng Vũ Học Viện thi đấu, như vậy Quy Bác cũng biết trình diện, đại nhân còn chưa phải muốn đi tham gia so tài, bằng không thân phận ngươi có khả năng tiết lộ ra ngoài. Tiểu Bác cũng tới. Diệp Tín sửng sốt, thoạt nhìn. Các ngươi đều không phải là rất ưa thích Tiểu Bác A. Đại nhân đối với hắn ân trọng như núi. Hắn cũng không muốn vì đại nhân hiệu lực, toàn tâm toàn ý muốn phản hồi đại nhân quốc. Tiết Bạch Kỵ lạnh lùng nói, như vậy vong ân phụ nghĩa hạng người, chúng ta đương nhiên muốn đề phòng một ít. Ta từng nghe một cái dân du cư miêu tả qua một cái hoàn mỹ thế giới. Cái thế giới kia không có tranh chấp, thậm chí ngay cả tranh luận cũng không có, mỗi người đều quá bình an vui sướng sinh hoạt. Diệp Tín nói, bởi vì cái thế giới kia chỉ có thể nghe được một loại thanh âm, chỉ có thể có một loại nhan sắc, chỉ có thể ôm một loại lý tưởng, chỉ có thể có một chủ nhân, bất kỳ nghi ngờ nào đều biết bị xem là dị đoan, gặp tập thể cộng đồng hãm hại. Lâu ngày, tuy rằng bọn họ tướng mạo thoạt nhìn các không giống nhau, nhưng linh hồn bị cải tạo cho hết toàn bộ cùng loại, chọn không ra cái gì khác nhau, tại có vài người xem ra, đó là chân chính mỹ hảo, nhưng với ta mà nói, đó là địa ngục, ha ha. Ta tại trong ngộng thấy qua địa ngục. Cho nên, ta chưa bao giờ sẽ áp bách các ngươi thiên tính. Diệp Tín rồi nói tiếp, ta có thể chứa nhẫn tạ ân lười biếng, có thể chứa nhẫn phù thương thô lỗ, có thể chứa nhẫn tử xe cho làm cản, tự nhiên cũng có thể dễ dàng tha thứ Quy Bắc nhớ nhà chi tình. Quy Bắc cùng các ngươi không giống với, hắn vốn chính là đại nhân quốc thương nhân, nguyên nhân tại đại vệ quốc lỡ tay đánh chết nhân tài bị giam vào thiên tội doanh, hắn cho tới bây giờ chưa ghi tội bản thân quê nhà, chúng ta có lý do gì ngăn cản hắn trở lại. Đại nhân, ngươi có thời điểm dụng tâm quá mềm nhũn. Tiết Bạch Kỵ cười khổ nói. Vô phương, ta tin tưởng hắn. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Ngày thứ nhì, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện thi đấu tiến nhập trận chung kết giai đoạn, Thiết Tâm Thánh đem tự mình chạy tới học viện tham quan học tập, hôm nay là tranh ra 16 cường, từng học sinh chỉ biết đánh một trận, Diệp Tín cũng không có nghe theo Quỷ Trượng Phu kiến nghị, hắn vẫn phải tiếp tục tham gia tranh tài. Ôn Dung vài người trong, Ôn Dung cùng Thẩm Diệu đều bị đào thải, Diệp Linh là một thắng một bằng, không có thể tiến nhập 32 cường, Thiệu Tuyết dựa vào kinh khủng kia vũ khí, trái lại đại triển thần uy, tiến thân trận chung kết, chẳng qua, tuy rằng đã không tư cách so tài, nhưng Ôn Dung cùng Thẩm Diệu còn là đi tới học viện. Một mặt là nghị tham quan học tập một chút, về phương diện khác cũng là vì cho Thiệu Tuyết trợ uy. Diệp Tín mang theo Diệp Linh vài người đi vào học viện, đột nhiên thấy cửa học viện cây cột xung quanh chật ních học sinh, dị thường ầm ĩ, lẫn nhau kịch liệt thảo luận. Trên cây cột dán một tờ giấy lớn, mặt trên viết đầy chữ, chỉ là cự ly xa, thấy không rõ viết rốt cuộc là cái gì, rất nhiều học sinh đối về cây cột chỉ trỏ. Thấy Diệp Tín vài người đi tới, táo tạp không khí cấp tốc trở nên an tĩnh. Hơn nữa đoàn người lại có thể nhường ra một con đường, tựa hồ tại hoan nên Diệp Tín đi qua quan sát. Diệp Tín vài người đi tới cây cột trước, nhìn đến kia mở lớn giấy, trong lúc nhất thời đều trở nên trợn mắt hốt mồm. Kia lại là một phần lên án công khai bố cáo, chữ lời tại lên án mạnh mẽ Diệp Tín ăn gian hành động, hành văn ngược lại không tệ, hướng về phía trước ngực dòng, nói Diệp Tín là Long Đằng Giảng Vũ Học Viện kiến tạo ra được vô sỉ nhất bại hoại, lại có thể dùng làm lừa đảo thủ đoạn lẫn vào trận chung kết, nghĩ lại đi qua. Lại bày ra ra Diệp Tín trước đây đủ loại hoang đường sự, sau cùng chắc chắn Diệp Tín căn bản bất xứng xưng là vũ sĩ, tiếp theo lại nhìn ra xa tương lai, nói Long Đằng Giảng Vũ. Học viện nhất định phải đại lực từ bỏ ảnh hưởng chính trị, hẳn là mượn Diệp Tín khai đao, khai trừ Diệp Tín, như vậy Long Đằng Giảng Vũ học viện mới có hy vọng, mới cân xứng tinh anh học viện. Diệp Linh thấy giận tím mặt, tiến lên liền muốn đem bố cáo xé rơi, Diệp Tín cười kêu lên, Tiểu Linh, trở về. Không nên cử động. Ca, đây là đang chửi a. Diệp Linh quay đầu không giải thích được kêu lên. Tốt nhất là giữ lại, sau đó mấy ngày nữa chúng ta trở lại xem, ngươi liền hiểu. Diệp Tín nói. Diệp thiếu, còn là xé rơi a. Đột nhiên có một đệ tử kêu lên, là ai như vậy táng tận thiên lương chửi bới Diệp thiếu. Diệp thiếu vừa vì ta đại vệ quốc thành lập hạ kỳ công, tổng không giả được a. Đúng vậy, ta không tin Diệp thiếu sẽ an gian. Lập tức khác biệt học sinh cổ động. Không khí thoáng cái thay đổi, mặc kệ bọn họ mới vừa rồi là thái độ gì. Tại Diệp Tín trước mặt, mỗi người đều đang đau chê đến nói bậy bố cáo, có còn cứ gọi la hét cấp cho học viện làm áp lực, nhất định muốn đem viết bố cáo người bắt được tới. Ngay tranh cãi ở Mỹ trong, không biết có ai quát to một tiếng, Tổng viện đại nhân đến. Các học sinh lúc này mọi nơi tán đi, cho học viện làm áp lực. Đùa gì thế? Chọc cho Tổng viện đại nhân phát hỏa, Diệp Tín còn không có bị khai trừ, bọn họ trước phải cuốn xéo. Nghĩ trở nên nổi bật, chỉ có hai con đường, một cái bản thân đúng là thiên tài, tiến cảnh cực nhanh, dĩ nhiên là có thể thắng phải học viện coi trọng, bản thân thực lực không được, thì phải lão lao thật thật lăn lộn tư lịch, tốt nhất là lẫn vào thế gia làm gia tướng, nếu như bị học viện khai trừ, chỉ có thể dựa vào thương đoàn, hoặc là đi thiên duyên thành lịch lãm, kia đều là hạ hạ sách. Thu Tường mang theo mười mấy cái hộ vệ đi tới gần trước, hắn đầu tiên là mỉm cười hướng Diệp Tín gật đầu, sau đó tầm mắt rơi vào kia phần bố cáo, không đợi nhìn xong, sắc mặt hắn đã trở nên hắng giọng, tiếp theo xoay người nháy mắt, một cái hộ vệ đi lên trước muốn đem bố cáo xé rơi. Tổng viện đại nhân, còn là giữ đi. Diệp Tín nói, loại này đầu độc lòng người đồ vật sẽ đối với học viện danh dự tạo thành hỏng máu ảnh hưởng, đối với ngươi cũng rất bất lợi. Thu Tường cau mày hỏi, tại sao muốn giữ lại? Ta người này ưa thích đánh người khác mặt, nhưng không muốn bị người vẽ mặt. Diệp Tín cười ha hả nói, nếu như bây giờ đem bố cáo kéo xuống tới, liền bị người đánh, chờ ta đoạt giải quán quân sau khi, ta sẽ dùng chỉnh lại một ngày thời gian đứng ở chỗ này, nhìn đến kia chút tinh anh đám là thế nào tại bố cáo hạ tiến tiến xuất xuất, ha ha. Suy nghĩ một chút thật là có chút ít hưng phấn đây. Diệp Tín, ngươi thật có nắm chặt đoạt giải quán quân. Thu Tường sắc mặt thư hoãn, sau đó trầm giọng hỏi. Đều là một đám hài tử, nếu như ngay cả bọn họ đều không đối phó được, ta còn có tư cách gì tiếp trưởng thiên lang quân đoàn? Diệp Tín nhàn nhạt nói. Tốt. Ngươi đã muốn đánh bọn họ mặt, ta đây cũng giúp ngươi. Thu Tường xoay người quát Diệp Đường, ngươi đến, tìm một khối lưu ly đem cái này trương bố cáo che đứng lên, mặt trên đắp cái nhà kho nhỏ, đừng cho gió thổi đến, cũng không muốn khiến mưa lâm đến, để cái này trương bố cáo trở thành ta Long Đằng giảng vũ học viện một chỗ cảnh trí a. Đa tạ Tổng viện. Diệp Tín cười nói. Không cần cảm tạ ta, đến rồi chủ thượng hạ đạt chiếu lệnh ngày nào đó, ta cũng muốn cung kính xưng ngươi một tiếng đại nhân. Thu Tường cười đến càng vui vẻ hơn, nếu như Thu Mộ có chỗ nào làm được không tốt, mong rằng đại nhân nhiều hơn tha thứ một ít. Tổng viện đây là nói chỗ nào nói. Diệp Tín than thở. Thỉnh. Thu Tường khiến ở một bên, hắn lại có thể khiến Diệp Tín đi trước. Chương 126, ngang ngược tiêu ngạo thiên tài. Trên khán đài, Thiết Tâm Thánh đã trình diện. Hắn phía trái là đại nhân quốc đại danh đỉnh đỉnh phá sơn công Ninh Cao Ngộ, Ninh Cao Ngộ bên trái ngồi ngay thẳng một cái sắc mặt ngăm đen người trẻ tuổi, tại Thiết Tâm Thánh bên phải còn lại là đại la quốc Hàn Giáp quân đoàn đồng thời Chu Phá Lỗ, Chu Phá Lỗ bên phải còn lại là đại tức quốc sứ giả Ngô Thu Thâm, cái này ba cái sứ giả bằng tuổi nhau, tại chừng 40 tuổi, đều chính trực trẻ trung khỏe mạnh hoàng kim năm tháng, cũng đều là danh tiếng hiển. Hách đại tướng, Ninh Cao Ngộ phá núi quân, Chu Phá Lỗ Hàn Giáp quân, còn có Ngô Thu Thâm trưởng xạ quân, đều có tư cách tiến vào thập đại tên quân danh sách. Đổi thành 10 năm trước, thập đại tên quân đứng đầu là Diệp Quan Hải Thiên Lang quân, vô giới Thiên Lang dù sao thuộc về cao giai hung thú, lực cơ động không gì sánh được cường đại, tuy rằng Diệp Tín cho rằng, phụ soái lãng phí vô ích vô giới Thiên Lang thiên chất, chưa từng đem vô giới Thiên Lang tốc độ vận dụng đến cực hạn, nhưng đối với những quân đội khác mà nói, đã đủ đáng sợ. Đương nhiên, Thiên Lang quân tại Tiêu Ma Chỉ Ma quân trong tay, một mực không chiếm quá lớn tiện nghi, chẳng qua muốn hiểu rõ một chút, Tiêu Ma Chỉ Ma quân chính là nhằm vào Thiên Lang quân sáng lập đi ra, hắn lo lắng hết lòng, một lòng nghị khắc chế Diệp Quan Hải, cho nên mới có thể khiêng được Thiên Lang quân trùng kích, đổi thành những quân đội khác, vậy khả năng chính diện cùng Thiên Lang quân đoàn chống lại. Thiết Tâm Thánh tâm tình rất sung sướng, Ninh Cao Ngộ bọn người là ngoại quốc danh tướng, lại ở trước mặt hắn đi lễ thần tử, thỏa mãn hắn tự tôn tự ngạo. Lúc này, hắn thấy một người trẻ tuổi đi vào giữa sân, Thu Tường chậm rãi theo ở phía sau, hắn không khỏi kinh ngạc một chút, chợt phản ứng kịp. Đó chính là... Đúng là hắn. Ngồi ở phía sau Thẩm Vong Cơ nhẹ giọng trả lời. Thiết Tâm Thánh hai mắt tinh quang lóe ra, trong lòng hắn rất chờ mong Diệp Tín tài năng ở thi đấu trong cho hắn thêm một kinh hỉ. Hôm nay tranh tài chỉ vận dụng một cái đài chiến đấu, thông qua đấu loại 32 học sinh dựa theo thứ tự đơn song, phân loại tại đài chiến đấu hai bên, mà đài chiến đấu trung tâm, đã bị một đạo to lớn màn sân khấu tách ra. Lúc này đây cuối cùng là thấy người quen, Ngụy Khinh Phàm. Thiết Nhân Hào cùng Thiết Hủy Chân đều là số đơn, Thiết Nhân Hào đương nhiên vẫn là giả vờ nhìn không thấy hắn, Ngụy Khinh Phàm cùng Thiết Hủy Chân đều ở đây hướng hắn gật đầu mỉm cười ý bảo. Ngụy Khinh Phàm ngược không có gì, Thiết Hủy Chân lại có thể sẽ hướng hắn cười. Hơn nữa cười đến tự nhiên như thế, hiền lành. Đổi thành người khác, nói không chừng sẽ bị khiến cho không hiểu ra sao, mà Diệp Tín chỉ là chỉ chốc lát liền đoán được Thiết Tâm Thánh nghĩ cách, đáy mắt lóe ra một luồng giọng mỉa mai chi ý. Có hai cái vương tộc tại. Diệp Tín địa vị không phải là cao nhất, nhưng hắn thái độ vẫn như cũ cùng ngày xưa một dạng bừa bãi, khiến Tạ Ân đi đưa đến một tờ ghế nằm, thư thư phục phục nằm ở mặt trên, phải biết rằng ngay cả Thiết Nhân Hảo cùng Thiết Hủy Chân đều ngoan ngoan đứng. Diệp Tín cử động lập tức đưa tới khán đài chú ý, Ninh Cao Ngộ xa xa đưa tay chỉ hướng Diệp Tín, "Bệ hạ, đó là cái gì người?" "Hắn a." Thiết Tâm Thánh lộ ra vui vẻ, giờ này khắc này, hắn là thật tại Diệp Tín tự hào, hắn chính là Diệp Tín. Trận chém hổ đầu quân trang bất hủ Diệp Tín. Ninh Cao Ngộ thất kinh. "Chính là hắn." Thiết Tâm Thánh gật đầu nói. Người này có chút ngang ngược kiêu ngạo. Chu Phá Lô nhíu nhíu mày. Hắn có ngang ngược kiêu ngạo tư cách. Thiết Tâm Thánh mỉm cười nói, cô điểm ấy dung người chi lượng còn là có. Chu Phá Lô cười, thấy Thiết Tâm Thánh toàn tâm che chở, hắn cũng không cần phải tranh chấp, nho nhỏ hài tử, có thể trận chém trang bất hủ, toàn do Thiên Lang quân đoàn hơn bộ chiến lực cường hãn, hơn nữa trang bất hủ cũng già rồi. Không đáng hắn coi trọng. Hôm nay đấu loại chính thức bắt đầu, một đôi đối học sinh nhảy lên đài chiến đấu, màn sân khấu lần lượt giật lại. Thắng bại phân định, có thai, có bi, nhiều lần tái diễn, chẳng qua trên khán đài khán giả rất nhiệt tình, theo trên chiến đài nguyên lực mỗi một lần kịch liệt nở rộ, đều biết vang lên như sấm tiểu tiếng hoan hô. Chỉ là, những này đều không cách nào đối Diệp Tín cấu thành ảnh hưởng. Hắn lại đang ngủ. Nghiêm ngặt nói, kỳ thực đây là một loại rất xuất chúng năng lực, đại biểu cho có thể hoàn toàn khống chế tâm tình mình, thiên tội doanh tinh nhuệ đám hầu như đều có thể làm đến. Đang bay lướt trên chiến mã ngủ, tại trước trận chiến nghỉ tạm. Chỉ sợ là lập tức liền muốn phát động công kích, đều có thể tranh thủ thời gian ngủ cái mấy phút. Diệp Tín, tới phiên ngươi. Một cái tay nhỏ rơi vào Diệp Tín trên vai, vỗ nhẹ nhẹ đập. Diệp Tín mở rộng mắt. Khi thấy Thiết Hủy Chân sáng lạn dáng tươi cười, hắn cũng cười theo cười, sau đó đứng dậy đi hướng đài chiến đấu. Thấy Diệp Tín theo thang gỗ hướng trên chiến đài bò, trên khán đài Diệp Linh, Ôn Dung cùng Thẩm Diệu đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Không biết. Trùng hợp như vậy chứ? Diệp Linh tốn sức nói. Tại màn sân khấu một chỗ khác, Thiệu Tuyết tới lúc gấp rút tốc xoay chuyển bắt đầu làm trong liên đao, một thanh chuôi liên đao phá vỡ không khí, phát ra chói tai tiếng rít, nàng là chuẩn bị lớn tiếng dọa người, làm cho đối phương không chiến trước hiếp. Thiệu Tuyết tại truyền lại một loại tin tức, liên đao loại vũ khí này là rất khó thu ở, không sai biệt lắm là được rồi, đừng chết chiến đến cùng, bằng không xuất hiện thương vong liền chớ có trách ta. Màn sân khấu bị kéo, liếc nhìn Diệp Tín, Thiệu Tuyết lộ ra khó có thể tin thần sắc, đao thức cũng lập tức rối loạn. Dĩ nhiên thiếu chút nữa quét chính nàng, may là đúng lúc lui về phía sau hai bước, mới miễn cưỡng tách ra ánh đao. Tại sao là ngươi? Thiệu Tuyết chất vấn cùng ngày hôm qua Thẩm Diệu giống nhau như lúc. Ta cũng không nghĩ đến a. Diệp Tín than thở. Ta không phục. Thiệu Tuyết giận dữ hét, đây là an gian. Thiệu Tuyết thanh âm vang vọng toàn trường, trên khán đài đầu tiên là an tĩnh chỉ chốc lát, sau đó hoanh địa một tiếng nổ tung. Quả nhiên là phụ nữ mẫu mực. Toàn bộ Long Đằng giảng vũ học viện. Người nào không biết Diệp Tín tại An Gian, nhưng chưa từng có người nào dám quang minh chính đại nói ra. Chỉ có hôm nay, mới có người đang cửa dán một tờ bố cáo, tượng Thiệu Tuyết như vậy đường đường chính chính chỉ trích học viện An Gian, bao che Diệp Tín, thật để cho người kính nể. Dựa theo quy tắc, tiến nhập trận chung kết sau khi, phụ trách đốc chiến là Tổng viện, Thu Tường sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn muốn nói cái gì, nhưng trên khán đài thanh âm quá lớn, chỉ phải khiến bọn hộ vệ gõ chống trận, đem táo tạp tiếng đè xuống. Đám người đàn trở nên an tĩnh lại sau khi, hắn mới chậm rãi nói, Thiệu Tuyết, ngươi nói ai tại An Gian? Có thể có chứng cứ. Thu Tường rất trọng thị Diệp Tín, cho nên đối với Diệp Tín mỗi cái vòng nhỏ cũng nhiều làm chút ít giải, hắn biết được Thiệu Tuyết tên. Tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi Thiệu Tuyết long trời lở đất chất vấn. Vì sao Tín ca đối thủ đều là chúng ta thứ năm doanh người? Thiệu Tuyết lớn tiếng nói, tại sao có thể như vậy xảo? Khiến chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Trên khán đài trong mắt đều nhanh muốn rơi đầy đất, đây coi là cái gì lòng trời lở đất chất vấn. Thu Tưởng cũng là dở khóc dở cười, Thiệu Tuyết, lên sân khấu trình tự là thông qua rút thăm để quyết định, tất cả viện trưởng đều có thể làm chứng, hơn nữa rút thăm là phân công nhau tiến hành, ngươi là trái doanh cái thứ 6 lên sân khấu học sinh, lẽ nào chúng ta còn có thể khiến Diệp Tín cũng chia đến tên thứ 6 thẻ sao? Lại nói, đây chỉ là học viện bình thường tỉ thí, tự giết lẫn nhau. Ngươi tử dùng có chút không thích hợp làm A. Dù sao cũng ta không phục. Thiệu Tuyết còn chưa phải chịu thua, sự tình xảo được có chút quá mức. Có thể bắt đầu chưa? Thu Tưởng không nghĩ dài dòng nữa. Ta chịu thua. Thiệu Tuyết thở phì phì nói, sau đó xoay người nhảy xuống đài chiến đấu. Trên khán đài lại một lần nữa đốt, những thứ kia vừa đối Thiệu Tuyết sinh ra kính nể chi tâm, hiện tại đều trở nên thần kỳ tức giận, còn có mặt mũi nói An Gian hai chữ này. Bản thân ngươi chính là An Gian một thành viên. An Gian? Chuyện gì xảy ra? Thiết Tâm Thánh cảm thấy không giải thích được. Thẩm Vong Cơ đem ngày hôm qua sự tình nói một lần, sau đó nói, chủ thượng, có thể là bởi vì Diệp Tín đi được quá thuận, cho nên khiến Chớ học sinh cảm thấy rất bất mãn. Hừ, không bị người đố là tài trí bình thường. Thiết Tâm Thánh hừ lạnh một tiếng, Diệp Tín đối thủ toàn bộ chịu thua, dù sao cũng chứng minh hắn quả thật có dung quan tam quân thực lực. Người trẻ tuổi không nghĩ để cao mình, trái lại cực lực chửi bới người khác, thật là không có thuốc chữa. Thiết Tâm Thánh đã cho việc này định rồi điệu, trên khán đài địa phương khác vẫn như cũ rất táo tạp, nhưng khu vực trung ương là một mảnh an tĩnh, ai cũng không có cùng Thiết Tâm Thánh đối nghịch. Đến rồi chính ngọ, hôm nay trận chung kết đã toàn bộ kết thúc, trừ Diệp Tín kia một tổ xuất hiện chút phong ba, cái khác đều rất bình thường, cùng trước đây thi đấu không có gì quan trọng khác nhau. Chẳng qua, đến buổi tối, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện trong lại ra mấy chục chương báo cáo, đều là khiển trách học viện đương cục cùng Diệp Tín, lúc bắt đầu thời gian, dán báo cáo học sinh tại lén lút, sợ bị người bắt được, kết quả có một tổ học sinh trong lúc vô ý đụng phải mấy cái hộ vệ, có thể những hộ vệ kia toàn bộ làm không thấy được bọn họ, thi đúng đi tới. Các học sinh tại hồi hộp hơn, đều đại chịu cảm động, công bằng tự tại lòng người A. Học viện thượng tầng cực lực thiên vị Diệp Tín, có thể ngay cả bọn hộ vệ đều nhìn không được, cho nên mới tha bọn họ một lần. Cảm động đi qua, những học sinh kia đám buộc phát kích động, đều nhiều hơn dán mấy chương báo cáo, thẳng đến nửa đêm mới ly khai học viện. Bọn hộ vệ toàn bộ làm nhìn không thấy, là bởi vì Thu Tường đã chào hỏi, hắn trong lòng kiên quyết bản thân không biết nhìn lầm người, Diệp Tín nhất định có thể đoạt được quán quân. Như vậy, hiện tại để bọn nhỏ đi nháo A, không dùng được vài ngày, sự thực sẽ cho bọn họ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chẳng qua, học viện sự tình cũng kinh động Thiết Tâm Thánh, hắn cố ý đem Thu Tường gọi vào trong cung, Thu Tường liền đem Diệp Tín nói 1 năm 1 mười bẩm báo cho Thiết Tâm Thánh. Thiết Tâm Thánh cười to vài tiếng, cũng sẽ không quản chuyện này. Ngày thứ 3, tiếp tục tranh tài tiến hành, hôm nay là muốn chọn ra 8 cường, Diệp Tín không có cơ hội rõ ràng hiện bản thân ngạo mạn, vừa khiến Tạ Ân đi lấy ghế nằm, kết quả hắn là người thứ nhất lên sân khấu. Màn sân khấu mở ra, đứng đối diện là Thiết Thư Đăng, bốn mắt nhìn nhau, an tĩnh chỉ chốc lát, hai người đồng thời nở nụ cười. Tam ca, chơi một hồi. Diệp Tín cười tủm tỉm nói, trong lòng hắn đúng là nghĩ đánh một trận. Luôn luôn bất chiến mà khuất người chi binh tính chuyện gì xảy ra. Với hắn mà nói, đánh bại Thiết Thư Đăng chỉ là việc nhỏ một cọc, không biết bại lộ lai lịch mình. Không tâm tình. Thiết Thư Đăng lắc đầu nói, trước chút Thiên Cung trong có việc, vẫn bận được không phân thân ra được, ngươi cũng biết, ha ha ai trong lòng ta thật cao hứng, tối hôm nay chúng ta tìm một chỗ vui vẻ a vui vẻ a. Thiết Thư Đăng tiềm ý chỉ đương nhiên là Vương Tử Việc, hắn biết được Diệp Tín có thể hiểu được. Tốt. Diệp Tín nói, ngươi mời khách, ta sẽ... Trên khán đài người nghe được mạc danh kỳ diệu, ngay cả Thu Tường cũng là không hiểu ra sao, đây là hữu hảo tiệc trà còn là thi đấu à. Hai anh em chạy đến trên chiến đài ôn chuyện tới. Chương 127, An Gian Chi Thần. Cứ như vậy quyết định Thiết Thư Đăng cười nói, sau đó hắn nhìn về phía Thu Tường, Tổng viện đại nhân, ta chịu thua. Nghe được Thiết Thư Đăng chịu thua, không ngừng Thu Tường kinh ngạc tại chỗ đó, trên khán đài cũng là một mảnh ồ lên, nhưng hôm nay táo tạp trình độ nếu so với ngày hôm qua kém chút. Dù sao Thiết Thư Đăng gần bị lập vì vương tử, không có người nào dám chửi bới Thiết Thư Đăng. Đi a ngươi Diệp Tín thật lợi hại. Ngay cả Tam Điện Hạ đều mua được, cũng muốn bán một mình ngươi mặt mũi đúng không? Không xỉ đã tới chưa hạn cuối trình độ. Không biết có bao nhiêu học sinh chuyển qua cái ý niệm này. Trên khán đài, Thần Vong Cơ bên cạnh Quan Hàn Mưa mỉm cười nói, chủ thượng, Tam Điện Hạ tính tình nếu so với trước đây thuần thục nhiều. Thiết Tâm Thánh vui vẻ gật đầu, sợ rằng không có so chịu thua rất tốt biện pháp. Thiết Thư Đăng mới vừa đi xuống đài chiến đấu, Hàn Nguyên Tử cùng Hàn Vân Tử huynh đệ tiến lên đón, Hàn Nguyên Tử thấp giọng nói, Tam ca, hiện tại chính là ngươi lập uy tuyệt hảo cơ hội, làm sao sẽ chịu thua. Diệp Tín có trọng dụng. Thiết Thư Đăng lộ ra mỉm cười, ta không nghĩ tổn thương hòa khí. Đều là nhà mình huynh đệ, chẳng lẽ hắn thua còn có thể ghen ghét Tam ca không được. Hàn Nguyên Tử không giải thích được. Diệp Tín đối lần thi đấu này là tình thế bắt buộc, hắn cũng nhiều lần phóng xuất tiếng gió thổi, nói hắn nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Thiết Thư Đăng lắc đầu nói, nếu như ta cùng hắn đấu, bất luận thắng thua cũng không thỏa đáng, thắng hắn hy vọng phá diệt, cộng thêm hiện tại rất nhiều người nói hắn ăn gian, sau khi chỉ trích nhất định sẽ càng nhiều, hắn biểu hiện ra khả năng không nói cái gì, trong lòng khó tránh khỏi muốn sinh ra hiềm khích, nếu như ta thua bởi hắn, đối với ta rất bất lợi, phụ vương đã chỉ điểm qua ta, sắp tới ta cũng sẽ bị chính thức lập vì vương tử, loại này thời điểm mấu chốt, ta tình nguyện cái gì, cũng không làm. Cũng không có thể làm cho mình danh tiếng có tổn hại. Hiểu, còn là Tam ca nghĩ đến chú đáo. Hàn Nguyên Tử than thở. Đường đường Tam Điện Hạ cũng tham dự An Gian, điều này làm cho Long Đằng Giảng Vũ Học Viện các học sinh thiếu chút nữa biệt xuất nội thương, bọn họ càng tức giận hơn, đêm đó khiển trách Diệp Tín báo cáo đột nhiên tăng đến rồi hơn 200 chương. Nhưng mặc kệ bọn họ làm sao tức giận, tranh tài còn là sẽ dựa theo quy trình tiếp tục nữa, ngày thứ tư. Chọn đầy 4 cường tranh tài bắt đầu, Diệp Tín nên chiến đối phó là Thiết Hủy Chân. Trên khán đài như trước ngồi đầy người, Thiết Tâm Thánh cùng các quốc gia sứ giả cũng trình diện, kỳ thực lúc này Thiết Hủy Chân thừa nhận rồi áp lực rất lớn. Không biết có bằng hữu đi tìm nàng, rực dây nàng nhất định muốn đánh bại Diệp Tín, đem Long Đằng Giảng Vũ Học Viện sỉ nhục tổng kết rơi, nếu để cho Diệp Tín lẫn vào vòng bán kết, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện cũng không có tương lai. Hơn nữa, Thiết Hủy Chân là nhất hẳn là thống hận Diệp Tín bị đánh vào thiên tội doanh, cũng là bởi vì mạo phạm nàng, cũng cho nên những bằng hữu kia mới có thể đem hy vọng ký thác vào trên người nàng. Làm Thiết Hủy Chân đối Thu Tường nói ra ta chịu thua 3 chữ này thời điểm, trên khán đài coi như là triệt để nổ ổ, tính là Thiết Hủy Chân là thiên chi kiêu nữ, các khách xem cũng không nhịn được trong lòng phẫn nộ rồi. Diệp Tín tấn cấp 4 cường, hắn vi tích phân đạt tới kinh người 75 phân, dựa theo học viện thi đấu quy tắc, trên lý thuyết cao nhất phân là 105 phân. Nhưng, coi như là năm đó ngang trời xuất thế, không đâu địch nổi Diệp Quan Hải, sau cùng cũng bất quá chiếm được 92 phân. Phá vỡ Long Đằng Giảng Vũ Học Viện sáng tạo đứng lên kỷ lục cao nhất. Diệp Tín hiện tại thì phải 75 phân, ý nghĩa chỉ cần hắn có thể được đến quán quân, nhất định sẽ đánh vỡ Diệp Quan Hải ghi lại, trở thành chân chính người mạnh nhất. Thu Tưởng sai người gõ trống trận, thật vất vả mới đem táo tạp tiếng ép xuống, tại Thiết Tâm Thánh bên người, đại nhâm quốc phá sơn công Ninh Cao Ngộ lắc đầu, luôn luôn chịu thua. Đây mới là thi đấu sao? Ninh Cao Ngộ nguyên bản giao đấu chém trang bất hủ Diệp Tín là rất cảm thấy hứng thú, nhưng từng cuộc một chịu thua khiến hắn minh bạch, đại vệ quốc căn bản là nghĩ Diệp Tín nâng đi tới. Nhưng nâng đi tới thống soái có ý nghĩa gì? Đến rồi tiền tuyến, làm sao có thể thừa nhận máu và lửa luyện? Thiết Tâm Thánh trong lòng không vui, hắn tầm mắt chuyển đến Ninh Cao Ngộ bên người người trẻ tuổi trên người, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, phá sơn công, ngươi vị này ái tướng chính là đại nhân quốc năm nay thi đấu quán quân A. Không sai. Ninh Cao Ngộ gật đầu nói. Bốn cường đã chọn được, không ngại cho ngươi vị này ái tướng hạ tràng. Cùng ta đại vệ bốn cường một lần, chúng ta cũng đẹp mắt xem náo nhiệt. Thiết Tâm Thánh mỉm cười nói. Cái này, sợ rằng không tốt sao. Ninh Cao Ngộ có chút hơi khó, hắn không nghĩ quét Thiết Tâm Thánh hăng hái. Khiến bọn nhỏ lẫn nhau luận bàn một chút, đối với bọn họ đều có chỗ tốt. Thiết Tâm Thánh kiên trì. Ninh Cao Ngộ trong lòng sinh ra chút hỏa khí, dù sao hắn còn muốn giữ gìn bổn quốc tôn nghiêm, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía bên người người trẻ tuổi. Quý bác, vậy ngươi đã đi xuống chẳng à, tay chân thả nhẹ chút. Không muốn thương tổn được người. Kia sắc mặt ngăm đen người trẻ tuổi đứng lên, thân hình hắn đĩnh thắng thầu thương thông thường, gật đầu, chậm rãi hướng dưới khán đài đi đến. Thiết Tâm Thánh trong lòng càng bất mãn, không muốn thương tổn được người. Có ý tứ? Lẽ nào ta đại vệ quốc trẻ tuổi tuấn kiệt là đầu hũ làm được sao? Trên thực tế, trừ cùng Diệp Tín có quan hệ tranh tài có vẻ đặc biệt khác loại bên ngoài, cái khác tranh tài còn là rất đặc sắc, Tông Vân Cẩm, Tông Mây Thanh Tú, Ngụy Khinh Phàm, cái này ba cái tiến nhập bốn cường người trẻ tuổi đều biểu hiện ra tại bạn cùng lứa tuổi ở giữa siêu phàm thoát tục chiến lược, thắng được vô số tiếng hoan hô. Diệp Tín vốn đã chuẩn bị đi, lại nghe được phương xa trên khán đài vang lên lần nữa tiếng gọi ầm ĩ, hắn có chút vô cùng kinh ngạc, Tạ Ân đi tới thấp giọng nói, đại nhân, Quy Bắc muốn xuất thủ. Hắn và chúng ta Long Đằng Giảng Vũ Học Viện có lông quan hệ. Đến phiên hắn xuất thủ. Diệp Tín không giải thích được. Là mặt trên nhân ý nghĩ, Tổng viện Thu Tưởng cũng cảm thấy rất giật mình đây. Tạ Ân trả lời. Trên khán đài mọi người biết được Quy Bắc là đại nhân quốc hôm nay thi đấu quán quân, đồng thời nghe được Quy Bắc đem hạ tràng cùng đại vệ quốc bốn cường nhân chọn tiến hành hữu hảo luận bàn, lúc này trở nên sục sôi bắt đi, cái này tuy rằng không phải là chiến tranh, nhưng đồng dạng có thể để cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, để đại nhân quốc minh bạch cái gì mới là chân chính tuấn kiệt ta. Diệp Tín đương nhiên là không tính là, Tông Vân Cẩm, Tông Mây Thanh Tú huynh muội, còn có Ngụy Khinh Phàm, đều có đến rất mạnh chiến lược, bọn họ một cách tự tin. Lại được lao tử cứu dân với thủy hỏa bên trong sao. Diệp Tín cũng không nhìn như vậy, hắn than nhẹ một ngụm tiếng. Quy Bắc là thiên tội doanh hán tướng, nếu như không phải là hắn sớm lưu lộ cõi lòng, muốn phản hồi đại nhân quốc, thiên tội doanh hạch tâm khẳng định có vị trí hắn. Một cái chưa từng tận sát phạt trong trở về vũ sĩ, cũng không phải những thứ kia nhà ấm trong Đông Hoa có thể so sánh nghĩ. Sự thực tựa như Diệp Tín dự liệu được như vậy, trên khán đài vừa nhớ tới tiếng hoan hô, ngược lại trở nên triệt để tĩnh mịch. Tranh tài mới vừa bắt đầu, cũng đã kết thúc, sau đó tiếng hoan hô tái khởi, lại lập tức chuyển thành trầm mặc. Thực lực mạnh nhất Tông Vân Cẩm, cũng bất quá tại Quy Bắc thủ hạ chống đỡ hạ hai chiêu, liền bị Quy Bắc một chân đá ra đài chiến đấu. Không được 20 hơi thở, ba chiến đều bại, cái này còn bao quát tuyển thủ đi lên đài chiến đấu, Thu Tưởng tuyên bố tranh tài chính thức lúc bắt đầu giữa, tốc độ cũng quá nhanh một ít. Thiết Tâm Thánh sắc mặt đã trở nên hắng giọng, hắn vốn định cho Ninh Cao Ngộ một điểm nhan sắc nhìn một cái, lại không ngờ tới kia Quy Bắc chiến lược hung hãn như vậy. Ninh Cao Ngộ thở dài, xoay người đối tùy tùng nói, khiến Tiểu Bắc trở về a. Hắn thấy, kia lừa đợi lấy tiếng Diệp Tín căn bản cũng không có lên sân khấu cần thiết. Chủ thượng, Diệp Tín còn chưa lên sân khấu. Thẩm Vong Cơ nhẹ giọng nói. Được rồi, Diệp Tín ở đâu? Thiết Tâm Thánh lập tức từ hể vải trong thức tỉnh, quát lớn. Ninh Cao Ngộ lần nữa thở dài, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có cần phải chết chống được đấy sao? Diệp Tín rốt cuộc hoa lệ ra sân, giống như trước như vậy bò lên trên đài chiến đấu, mặc kệ trên khán đài không khí vẫn là một mảnh tĩnh mịch, không có người cho rằng Diệp Tín có thể thay đại vệ quốc vãn hồi bộ mặt. Thu Tưởng có chút khống chế tâm tình mình, lại có thể chủ động đi tới đi nghênh đón Diệp Tín, sau đó thấp giọng nói, Diệp Tín, một trận chiến này vô luận như thế nào cũng muốn thắng. Hắn nhìn ra được kia Quy Bắc thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Tín trên người. Diệp Tín gật đầu, tiếp theo đem tầm mắt chuyển hướng Quy Bắc. Thắng liên tiếp ba chàng, Quy Bắc thủy chung là mặt như thu thủy, bất động thanh sắc, nhưng thấy Diệp Tín, hắn tâm tình rốt cuộc xuất hiện một ít biến hóa, nam chiến thương tay nguyên nhân vô cùng dùng lực có chút trắng bệnh, môi cũng lay động vài cái. Diệp Tín đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng hắn rất rộng an ủi, dù sao không có nhìn lầm người, đồng sinh cộng tử hữu nghị, cũng sẽ không nguyên nhân quê quán khác biệt mà phát sinh cải biến, chí ít không có thay đổi Quy Bắc. Có thể bắt đầu chưa? Diệp Tín nói. Không đợi Thu Tường nói chuyện, Quy Bắc đột nhiên lên giọng, ta chịu thua. Cái gì? Thu Tường hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhận thua. Trên khán đài vẫn là một mảnh tĩnh mịch, mọi người như trước không có thể phản ứng kịp. Cái gì? Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ hầu như từ trên ghế nhảy dựng lên, tiểu tử kia rút cái gì điên? Hắn thế nhưng đại biểu cho Đại Nhâm Quốc quán quân, lại có thể chịu thua. Cái gì? Khẩn trương tới cực điểm. Một mực tay cầm song quyền Thiết Tâm Thánh đột nhiên có loại muốn hư thoát cảm giác, nhận thua. Ha ha ha. Lại có thể nhận thua. Người không nghĩ nữa suy nghĩ. Diệp Tín rất bất đắc dĩ, từ thi đấu bắt đầu, ta làm chính là bỏ lên nữa leo xuống đi. Tốt tịch mịch ha. Diệp Thiếu còn có vòng bán kết cùng trận chung kết, cho chuyện giải tịch mịch sự tình có thể tìm bọn họ. Quy Bác lộ ra vui vẻ. Trên khán đài đột nhiên nhớ tới như lôi đỉnh tiếng hô, mọi người vì đại vệ quốc có thể vãn hồi bộ mặt mà may mắn. Đồng thời lại cảm thấy quá mức bất khả tư nghị, kia Diệp Tín. Đơn giản là an gian chi thần. Ngay cả Đại Nhâm Quốc quán quân cũng có thể mua được sao. Vấn đề là, Diệp Tín thế nào đoán được Quy Bắc hôm nay sau đó chẳng. Có loại này thần kỳ tâm trí, vì sao không cần tại chính đạo thượng. Quy Bắc vừa trở lại bản thân chỗ ngồi, Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ liền trầm giọng hỏi, Quy Bắc, vì sao chịu thua? Ta không phải là đối thủ của hắn. Quy Bắc nhàn nhạt trả lời. Chưa khai chiến. Làm sao có thể phân rõ mạnh yếu? Ninh Cao Ngộ kiên trì cho rằng trong đó có quỷ dị. Trực giác. Quy Bắc như trước rất lạnh nhạt. Trực giác. Ninh Cao Ngộ biết được Quy Bắc không cần thiết nói dối, sau đó hắn quay đầu, hai mắt lấp lánh có thần, xa xa dừng ở Diệp Tín, bên kia Chu Phá Lô cùng Ngô Thu Thâm thần sắc cũng thay đổi. Ngày hôm qua, bọn họ thủy chung không nhìn tới Diệp Tín, hôm nay lại không thể coi thường Diệp Tín. Thấy Quy Bắc sau khi... Bọn họ đều rất ước ao Đại Nhâm Quốc xuất hiện một cái chân chính trẻ tuổi tuấn kiệt, lẽ nào kia Diệp Tín so Quy Bắc lợi hại hơn sao? Chương 128, trận chung kết. Nay Thiên Long nhảy giảng võ học viện các học sinh phản ứng không có ngày hôm qua kịch liệt như vậy, có thể là bởi vì Diệp Tín dùng làm lừa đảo phương thức vì đại vệ quốc vãn hồi bộ mặt duyên cớ, bố cáo chỉ so với ngày hôm qua nhiều mấy chục chương. Ngày thứ 5, tiếp tục tranh tài tiến hành, ngày này chỉ có 2 cuộc tranh tài, trận đầu là Tông Vân Cẩm cùng Tông Mây Thanh Tú huynh muội giữa quyết đấu. Trận thứ nhì là do Diệp Tín nên chiến Ngụy Khinh Phàm, khiến Tông gia tiến hành nội chiến, như có chút không quá công bình, nhưng đây là do rút thăm quyết định, học viện không có khả năng làm ra thay đổi. Tông Vân Cẩm thực lực muốn hơn một chút, huống hồ đều là người trong nhà, không cần thiết thật liều chết đến cùng, không sai biệt lắm đánh mười mấy hơi thở thời gian, Tông Mây Thanh Tú liền thất bại, tranh tài trình độ kịch liệt nếu so với ngày hôm qua kém rất nhiều. Tiếp được tới nên đến phiên Diệp Tín cùng Ngụy Khinh Phàm, trên khán đài mọi người tâm tình phức tạp tới cực điểm. Bởi vì bọn họ thấy là một màn hoang đường không gì sánh được trò khôi hài, rõ ràng là thi đấu, một cái đem đường tiến đệ lại có thể dựa vào không xỉ ăn gian một tay, đi bước một đi vào vòng bán kết. Nơi nào còn có một chút vũ sĩ tinh thần? Không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Màn sân khấu giật lại, Diệp Tín cùng Ngụy Khinh Phàm bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tín cười cười, Ngụy thiếu, chơi một chút. Ngụy Khinh Phàm cũng cười, kỳ thực tại tất cả thế gia đệ tử trong, hắn quần áo lụa là khí tức là nhất nhạt một cái. Ngụy Quyển trước nửa cuộc đời đem tất cả tinh lực đều tiêu hao tại chiến sự thượng, một mực không có đón dâu, đợi được hắn bị cách chức ra Cựu Đỉnh Thành, chạy đến một do núi luận cư, mới cưới một người cô gái bình thường, sinh ra Ngụy Khinh Phàm. Ngụy Khinh Phàm thở thiếu thời lặng lẽ tiến nhập Long Đằng Giảng Vũ Học Viện, cùng bình thường người không có gì khác nhau, gần 20 năm, đủ để cho người đám triệt để quên lãng một người. Rất nhiều học sinh ngay cả Ngụy Quyển là ai cũng không biết, huống hồ chính là một cái Ngụy Khinh Phàm. Thẳng đến Ngụy Quyển tái nhậm chức, Ngụy Khinh Phàm danh tiếng mới từ từ tăng vọt đứng lên, bởi vì không phải là tại mật bình trong ngâm lớn, hắn cũng liền ít một chút thế gia đệ tử có một thói quen, làm người phi thường cẩn thận. Ngụy Khinh Phàm không tin một cái phế vật có thể thống lĩnh Thiên Lang quân đoàn lao tướng, không tin một cái phế vật có thể thu hoạch trang bất hủ thủ cấp, càng không tin một cái phế vật có thể để cho Quy Bắc hung hãn như vậy người trẻ tuổi cúi đầu. Tuy rằng hắn cũng thật tò mò, hiếu kỳ Diệp Tín đến tột cùng cường tới trình độ nào, nhưng hắn lại không muốn đi tiếp xúc cái này rủi ro, dù sao cũng còn có Tông Vân Cầm đây. Ta chịu thua. Ngụy Khinh Phàm chậm rãi nói. Thu Tường đã chết lặng, trên mặt một điểm tâm tình cũng không có. Chỉ là quay đầu làm người ta ký thượng Diệp Tín điểm, Diệp Tín tổng phân đã đạt được kinh người 9 phần 10, cự ly năm đó đánh vỡ ghi lại Diệp Quan Hải chỉ kém 2 phần, nhưng, Diệp Tín còn có một tràng trận chung kết. Tính là cuối cùng là thế hòa, hắn cũng đánh vỡ Diệp Quan Hải cao nhất ghi lại. Diệp Tín cũng chết lặng, hắn phải ở trong lòng nghĩ lại, ca có như vậy khí phách bên lọt sao. Ngay cả Ngụy Khinh Phàm cũng không dám cùng hắn giao thủ. Tịch mịch nan giải a. Xem chàng thượng nhân đám lần đầu tiên nghe được Diệp Tín đối thủ chịu thua lại vẫn như cũ vẫn duy trì trầm mặc, bọn họ đồng dạng chết lặng. Ha ha. Thiết Tâm Thánh phát ra cười khẽ tiếng, sau đó cộp cộp miệng, nói thật đi, trong lòng hắn nhiều ít có chút không phải là tư vị, thế nào đều chịu thua. Không hợp lý a. Có câu nói cho cùng, không ở trong trầm mặc bạo phát. Ngay trong trầm mặc diệt vong, đến buổi tối, Long Đằng Giảng Vũ Học Viện các học sinh rốt cuộc đang trầm mặc trong bạo phát, bọn họ cho thấy triệt triệt để điên cuồng. Lên án mạnh mẽ Diệp Tín bố cáo đột nhiên gia tăng rồi mấy lần, đạt tới kinh người hơn 600 trường, rất nhiều tường viện đã biến thành màu trắng, thậm chí đều dán đến rồi trận chung kết trang thượng. Đây là một loại sỉ nhục. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sỉ nhục. Từ xưa đến nay, chưa từng có qua loại sự tình này. Dùng như vậy không sỉ thủ đoạn, trên dưới cấu kết, không ngừng ăn gian. Đi bước một đi vào trận chung kết, nếu như sau cùng khiến Diệp Tín trở thành quán quân, thiên lý ở đâu? Trong đó có một tờ bố cáo lại có thể dùng là thượng cổ ngữ pháp, quả thực cùng trong truyền thuyết Hịch Văn không sai biệt lắm. Cự ngươi Diệp Tín. Sống ở gấm ngọc, lần chịu quốc ân, không nghi báo, quần áo lụa là với đường hẻm, dầm dĩ dương vô quân phụ, tội niệm hoàng giác. Thiên ân thi hàng, quân trước chỗ qua. Cùng trở về thành quyết, thiên không giả năm, quang vinh cưng triều nhập viện, ngươi xúc chuẩn bị võ, ương ngạnh lang kỵ, lao tướng nưu địch, tiểu tử nưu công, hiển hách có hả. Viện chọn lương tử, chúng vo căng chiến. Tiểu nhân được hưởng, quả thật mở viện sỉ nhục, lệnh tinh trung che mặt, không đủ chi cực bác, quá nhanh thâm vui, một tấm bị long đong, trả nợ lãng với đại vệ. Chẳng qua, đối các học sinh bạo phát quần quận chi thế, từ Thiết Tâm Thánh, cho tới Thu Tưởng, đều coi như không gặp, nghe nếu không nghe. Mà Diệp Tín bồi thường suất, đã trở nên kinh người tăng vọt, có thể, mọi người còn tin tưởng thiên lý sáng tỏ, còn tin tưởng luôn luôn tự nhận là hùng chủ Thiết Tâm Thánh không biết ngồi xem thằng hề kiêu ngạo, còn tin tưởng thế gian có chính nghĩa. Đồng thời chính nghĩa nhất định sẽ thực hiện. Vô số người đều ở đây mua Diệp Tín thất bại, bọn họ tín niệm đã ngưng tụ thành một tòa nhìn không thấy vạn lý trường thành, cùng chi tương đối so là, Thiệu Tuyết, Thẩm Diệu cùng Diệp Linh suốt ngày cười đến không thể khép miệng, ngay cả Ôn Dung cũng không nhịn được sầm một phần, Bạch Kiểm Tiền, làm sao có thể không muốn. Ngày thứ 6, trận chung kết rốt cuộc bắt đầu, ngày này người đến thần kỳ nhiều, không ngừng trên khán đài, trong học viện các ngõ ngách trong cũng đầy ắp người, tính là nhìn không thấy. Bọn họ cũng hy vọng trước tiên đạt được kết quả. Nếu như nay Thiên Tông Vân Cẩm cũng chịu thua, bọn họ tin tưởng, thiên hạ hội đánh xuống lông ngông tuyết lớn, lấy cỏ rửa nhân gian không xỉ nghiệp. Màn sân khấu giật lại, Diệp Tín cùng Tông Vân Cẩm tương đối mà đứng, Diệp Tín thần sắc rất nhẹ nhàng, mà Tông Vân Cẩm sắc mặt không ngừng chuyển đổi đến, hiển nhiên trong lòng đang phát sinh đến kịch liệt xung đột. Tông thiếu, lẽ nào ngươi cũng biết chịu thua? Diệp Tín đã không ôm hy vọng, hắn vốn cho là mình nhận dấu rất khá. Nhưng giống như bọn người kia mỗi cái đều biết hắn bí mật, tình nguyện lưng đeo đeo danh, cũng không nguyện cùng hắn giao thủ. Tông Vân Cẩm mặt trầm như nước, đêm qua gia chủ Tông Chấn Đường cùng hắn nói chuyện lâu qua một lần, nói Diệp Tín thực lực phi thường cường đại, bằng không kia Quy Bắc không có khả năng chịu thua, nhưng Tông Vân Cẩm có bản thân phán đoán cùng nghĩ cách. Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ dù sao cũng là khách nhân, làm sao có thể triệt để quét Thiết Tâm Thánh mặt mũi. Thắng liên tiếp ba chàng, đã biểu hiện ra đại nhâm quốc thực lực, sau cùng một hồi chịu thua. Cũng coi như cho Thiết Tâm Thánh một cái công đạo, Diệp Tín có thể thắng, đơn giản là Diệp Tín là người cuối cùng lên sân khấu, nếu như đổi thành hắn Tông Vân Cẩm, kia Quy Bắc cũng giống vậy sẽ chịu thua. Tông Vân Cẩm coi như có chút tâm kế, chí ít hắn hiểu được độc lập tự hỏi, nhưng hắn nghĩ cách có chút phiến diện, Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ là khách nhân không giả, nhưng hắn chuyến này tới Đại Vệ Quốc, là Thiết Tâm Thánh muốn cầu cạnh hắn, không phải là hắn muốn cầu cạnh Thiết Tâm Thánh, lập trường khác biệt, thái độ tự nhiên cũng biết khác biệt, huống hồ là Thiết Tâm Thánh chủ động khiêu chiến, hắn có cần phải nhất định cho Thiết Tâm Thánh lưu mặt mũi sao? Hơn nữa, hắn cũng không biết sau khi chiến đấu Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ đã từng chất vấn qua Quy Bắc vì sao chịu thua. Tông thiếu, cho câu A. Diệp Tín lười biếng nói. Nhìn Diệp Tín không đếm xỉa tới mặt, Tông Vân Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng một trận tức giận dâng lên, như vậy chẳng biết xấu hổ một người, cho rằng dựa vào Diệp gia dư ấm, còn có Thiên Lang quân đoàn các lao tướng che chở, là có thể làm cho hắn Tông Vân Cẩm túi đầu sao. Hắn không phải là nhát gan sợ phiền phức Ngụy Khinh Phàm, cũng không phải muốn mượn hơi lòng người Thiết Thư Đăng, hắn là Tông Vân Cẩm, đường đường chính chính Tông Vân Cẩm. Nhớ tới đêm qua các học sinh tức giận lên án công khai, Tông Vân Cẩm đột nhiên minh bạch, Thượng Thiên vốn là có ý khiến hắn làm một thanh chấp hành chính nghĩa bảo kiếm, tận diệt toàn bộ yêu quái quỷ quái, còn thế gian một cái thanh minh. Nghĩ tới đây, Tông Vân Cẩm tâm cảnh trở nên ổn định, hắn hít một hơi dài, hướng Diệp Tín ôm quyền, cao giọng nói, Diệp thiếu, thỉnh. Thu Tường vẫn là cau mày khổ mặt, nếu như Tông Vân Cẩm cũng chịu thua, hắn cái này tổng viện sẽ không biện pháp thông báo, có thể hẳn là an bài mấy cái giáo viên hướng Diệp Tín khiêu chiến, ít nhất phải làm cho Diệp Tín sử xuất toàn lực. Như vậy mới có thể làm cho Diệp Tín trở thành tên tới thực về quán quân. Đột nhiên nghe được Tông Vân Cẩm nói ra một cái thỉnh chữ, Thu Tường có chút không dám tin tưởng, người chính là kỳ quái như thế, trước khi Diệp Tín đối thủ một người tiếp một người chịu thua, hắn không thể tin được, đã dưỡng thành thói quen, hiện tại lại không thể tin được có người sẽ ứng chiến Diệp Tín. Trên khán đài an tĩnh chỉ chốc lát, chợt buộc phát ra như sấm tiếng reo hò, rốt cuộc có người muốn ra mặt ngăn lại cái này xấu xí trò khôi hài sao. Hào hào hào. Thiết Tâm Thánh vui mừng được liên tục gật đầu, kỳ thực Ninh Cao Ngộ đoán được không sai, hắn quả thực muốn đem Diệp Tín nâng lên tới, trở thành nổi tiếng anh hùng, như vậy mới có thể làm cho bị thương nặng Đại Vệ Quốc lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục sĩ khí, nếu như thắng được không minh bạch, khó tránh khỏi muốn lưu lại tiếc nuối, hiện tại Tông Vân Cẩm quyết ý ứng chiến, đó là tốt nhất bất quá. Ninh Cao Ngộ, Chu Phá Lô cùng Ngô Thu Thâm gắt gao dừng ở trên chiến đài Diệp Tín, bọn họ thậm chí vận chuyển nguyên lực, nhu đồ thấy rõ ràng hơn một ít. http Tôi. Nét bọn họ thấy Diệp Tín thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lộ ra một loại nụ cười cổ quái, trong lòng không khỏi cả kinh, bởi vì bọn họ thấy được Diệp Tín lòng tin, lẽ nào kia Diệp Tín thật so Quy Bắc lợi hại hơn sao? Hiện tại Đại Vệ Quốc vô số người đều ở đây chỉ trích Diệp Tín ăn gian, nếu như chiến đấu xảy ra, Diệp Tín phải dùng so với hôm qua Quy Bắc càng hung manh thế công, nhanh hơn tốc độ đánh bại Tông Vân Cẩm, khả năng hoàn toàn chứng minh bản thân thuần khiết, hắn thật có thể làm được. Phải biết rằng Tạc Thiên Tông Vân Cẩm chỉ ở Quy Bắc thủ hạ chống đỡ một hơi thở thời gian, trước sau chỉ có hai chiêu. Trên khán đài các học sinh đã triệt để điên cuồng, bọn họ toát ra, hoan hô, thậm chí bắt tay trong đồ vật hướng trên trời ném loạn, thời gian dài tích xúc tức giận rốt cuộc vào hôm nay phát tiết ra ngoài, tiếp được tới, bọn họ sẽ hoan hoan hỉ hỉ thấy Diệp Tín là như thế nào bị ra sức đánh. Thu Tường lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười, hắn vốn định chờ tiếng hoan hô sau khi chấm dứt nữa tuyên bố bắt đầu chiến đấu, nhưng đợi đã lâu. Thấy tiếng hoan hô một mực không gặp yếu ớt, chỉ có thể làm người ta gõ trống trận. Đoàn người chậm rãi trở nên bình tĩnh, Thu Tường nắm lấy cơ hội, cao giọng nói, hai vị chuẩn bị xong chưa? Dự bị. Bắt đầu. Tông Vân Cẩm lập tức rút về phía sau một bước, song trưởng hướng hai bên triển khai, một thanh chuôi độ xích trưởng kiếm ảnh quay chung quanh tại hắn trên cánh tay, sau cùng tạo thành dài đến mấy mét kiếm cánh. Tông Vân Cẩm vừa ra tay liền phóng xuất ra bản mạng kỹ, cùng giống như hôm qua. Tông thiếu, đa tạ. Diệp Tín trên mặt lộ ra vui vẻ, song đồng lại tản mát ra châm chọc kiểu sắc bén, nhưng ta vẫn phải nói, gặp lại. Thu Tường sửng sốt, hắn bản năng ý thức được, Diệp Tín lại có thể muốn giết người, trước mặt mọi người giết Tông Vân Cẩm. Chương 129, sát thần xuất thế. Thu Tường cũng không muốn trận chung kết gây ra mạng người tới, hắn vội vàng mở rộng miệng muốn gọi, nhưng đồng thời ở nơi này, Tông Vân Cẩm đã qua khởi động, song trưởng chiến chỗ, từng đạo độ xích trưởng kiếm ảnh như mưa điểm kiểu hướng Diệp Tín bắn tới. Diệp Tín cũng động, hắn vận chuyển Tham Lang chiến quyết thức thứ nhất, sấm đánh kích. Diệp Tín tư duy chưa bao giờ sẽ câu nệ với bất kỳ hình thức, đổi thành bị người đạt được Tham Lang chiến quyết, có lẽ sẽ nỗ lực tìm kiếm thích hợp bảo kiếm, để câu khiến Tham Lang chiến quyết uy lực đạt được tối đại hóa, nhưng Diệp Tín chưa từng nghĩ như vậy qua, hắn chỉ chú trọng Tham Lang chiến quyết là như thế nào vận chuyển nguyên mạch, trong tay cầm sắt thần đao, hắn có thể thả ra Tham Lang chiến quyết, dựa vào một đôi nắm tay, cũng vẫn như cũ có thể. Một mực to lớn đầu sói tại Diệp Tín quyền phong trước xuất hiện, như dễ như trở bàn tay thông thường, bay tứ tung cấp bách cuốn tới kiếm ảnh, Tông Vân Cẩm căn bản không có làm ra phản ứng, đã bị Diệp Tín nắm tay bắn trúng. Tông Vân Cẩm trong ngực lập tức xẹp đi xuống, thân hình về phía sau ngược đụng, Diệp Tín xông về phía trước một bước, phát động Tham Lang Chiến Quyết thức thứ nhì, ngược cuốn sơn hà. Ngược cuốn sơn hà tại Diệp Tín trong tay biến thành Thăng Long Quyền, Tông Vân Cẩm trong quyền sau ngược đụng thế lập tức phát sinh cải biến, tựa một ngụm phá bao tải thông thường bay về phía giữa không trung. Khủng bố nguyên lực ba động cuộn sạch toàn trường, khiến tất cả mặt mang hưng phấn khán giả trở nên trợn mắt hốt mồm. Trên khán đài Thiết Tâm Thánh chợt đứng lên, ngơ ngác nhìn hóa thân thành một cái cự long, bắn thẳng về phía cao không Diệp Tín. Đây là trụ quốc cấp chiến lực. Diệp Tín lại có thể có trụ quốc cấp chiến lực. Hơn nữa còn là đỉnh phong. Tông Vân Cẩm giống như một điếu thuốc hoa kỳ mũi tên, một bên hướng không trung biểu bay một bên phun ra huyết vũ, vô cùng cường đại quyền áp đã khiến bên trong thân thể của hắn bộ trở nên phá thành mảnh nhỏ, thậm chí có một con mắt bị quyền áp ngạnh sinh sinh bài trừ tới, chính rơi hướng vừa hé miệng Thu Tường. Kỳ thực Thu Tường phản ứng đã rất nhanh, phát hiện Diệp Tín ánh mắt lộ ra sắc cơ, vội vàng muốn dừng lại chiến đấu. Căn dặn Diệp Tín vài câu, lại không nghĩ rằng, Diệp Tín thế công nhanh chóng như hung lôi, quá nhanh, mau làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ở. Thu Tường rốt cuộc thành công hô lên một chữ. Lúc này, Diệp Tín đã phát động kích thứ ba, Túy Thanh Phong. Từ kiếm thế đi lên nói, Túy Thanh Phong muốn xoay thắt lưng nghiêng quét, đồng thời lắng nguyên mạch lực lượng, vì thức thứ tư nháy mắt chém chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng qua lúc này Diệp Tín trong tay không có vũ khí, hắn thẳng thắn lắc một cái thắt lưng, một cái roi chân do hạ nghiêng thượng, đánh trúng Tông Vân Cẩm. Vâng! Tông Vân Cẩm thân thể trên không trung để lại một đạo thật dài đường Parabol, bay ra hơn 50 mét có hơn. Chính rơi vào khán đài trên bậc thang, lại một lần nữa văng lên một đóa thật to huyết hoa, xung quanh 7-8 mét phạm vi khán giả, trên người đều dính vào tinh mịn huyết điểm. Diệp Tín thân hình từ không trung bay xuống, thân hình vững như Thái Sơn. Chỉ là hai mắt cướp có chút mê man, dấu ở hắn nguyên phủ trong trước một cái Diệp Tín chấp niệm dĩ nhiên vào lúc này phát tác, hơn nữa còn là lấy một loại tự mình thiêu đốt phương thức phát tác. Trong nháy mắt liền đoạt lại đại bộ phận quyền khống chế. Toàn bộ trận chung kết tràng lặng ngắt như tờ. Không muốn nói Thẩm Vong Cơ, Ôn Nguyên Nhân cùng Ôn Hoàng Nhâm những người đó, ngay cả hẳn là vì Diệp Tín đoạt giải quán quân mà cao hứng bừng bừng Diệp Linh, Ôn Dung các nàng, cũng thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh, các nàng phát hiện, Diệp Tín tán phát ra hung bạo khí tức dĩ nhiên so trên chiến trường mạnh hơn rất nhiều, lẽ nào ngắn ngủi này thời gian, Diệp Tín lại có đột phá sao? Có thể hắn đã là trụ quốc cảnh đỉnh phong A. Khán đài trong góc, một cái nhắm mắt dưỡng thần lão giả đột nhiên mở rộng hai mắt, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp Tín. Trong miệng thì thảo nói, Tinh Hoàng Lôi Tước. Thiết Tâm Thánh vốn đã chuẩn bị tại Diệp Tín đoạt giải quán quân sau khi, tự mình đứng ra vì Diệp Tín ủng hộ, nhưng bây giờ hắn một chữ đều nói không nên lời. Ngây ra như Phong Thu Tường đột nhiên cảm giác mình bị vật gì vậy đụng phải một chút, cái này tài hoán quá thần, định thần nhìn lại, dĩ nhiên là một viên ánh mắt. Hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, cũng không biết là muốn rời đi viên kia ánh mắt, còn là muốn rời xa Diệp Tín. Các ngươi không phải là Long Đẳng Giảng Vũ Học Viện Tinh Anh sao? Diệp Tín đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, các ngươi không phải là cho rằng có thể tu luyện võ kỹ, là có thể không kiêng nể gì cả cười nhạo những người bình thường kia sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Hiện tại Diệp Tín, không biết phát ra loại này còn nhỏ chất vấn. Nhưng nguyên lai Diệp Tín, trong lòng là cực độ tự ti. Làm ra đủ loại quần áo lụa là hành động, chỉ là phá quán tử phá xuất một loại tâm lý phát tiết mà thôi. Hắn biết có vô số người ở sau lưng cười nhạo mình. Hắn biết được quay chúng quanh bên người nhân đại đều là hư tình giả ý, đổi chỗ khác, nói đến hắn Diệp Tín, đều biết hiển lộ ra khinh miệt giọng điệu. Có thể hắn thì có biện pháp gì? Cổ thân thể này trời sinh liền tồn tại âm dương bích lũy, không có biện pháp tu luyện, hắn lần lượt lấy dũng khí đi nếm thử, sau cùng đạt được đều là tuyệt vọng. Một ngày kia, có thể đứng tại học viện trên chiến đài, đánh bại từng cái một đối thủ, thắng được quán quân, sau đó hướng khắp thiên hạ người tuyên bố, hắn Diệp Tín không phải là phế vật, mà là Diệp gia kiêu ngạo. Đây là hắn lớn nhất mộng tưởng, vì thế, hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, dù cho vẹn vẹn có thể hưởng thụ một giây đồng hồ vinh quang, sau đó liền chết đi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Loại này điên cuồng xung động, coi như là hiện tại cường đại Diệp Tín, cũng không biện pháp áp chế. Trong học viện dán bố cáo không sai biệt lắm có hơn 600 trường, tốt, các ngươi không phải là cho là ta Diệp Tín vô sỉ sao. Đứng ra, ta một cái, các ngươi 600 cái, ở nơi này trong, chúng ta quyết nhất tử chiến. Có dám hay không? Diệp Tín lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ, hắn đã dùng hết tất cả sức lực, lan ra đời ba. Vâng! Một đoàn khí tức lấy Diệp Tín làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nổ tung, trên chiến đài Thu Tường đứng núi chịu sào, dĩ nhiên thân bất do kỷ về phía sau liên tiếp lui lại mấy bước, suýt nữa từ trên chiến đài rơi xuống. Đài chiến đấu xung quanh lần cắm mười mấy mặt chiến kỳ, trong cùng một lúc bị kia đoàn khí tức xé rách được nát bấy, cột cờ cũng gãy, phía dưới tuần tràng giáo viên càng không chịu nổi. có trực tiếp bị tức hơi thở xông đến ngã nhào trên đất. Thiết Tâm Thánh bên người Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ đột nhiên đứng lên, phát ra sợ hãi tiếng kêu, sát khí. Từ thô thiển vật lý quan điểm giảng, bản mạng kỹ, sát chiêu còn có tuyệt kỹ các loại chiến quyết chỗ phóng xuất ra hiệu ứng phải không một dạng, bản mạng kỹ chỉ có thể xuất hiện quang ảnh lực sát thương thấp nhất, không cách nào hư hao cứng rắn kim loại, cho nên đi lên chiến trường tướng sĩ đều mặc mang trọng khải tương đương với bản thân điều thứ nhị mệnh, bởi vì có thể hữu hiệu chống lại bản mạng kỹ trùng kích. Một khi do quang hóa chuyển thành hóa khí, đại biểu cho bản mạng kỹ đã hoàn thành thăng hoa, lột sắc thành sát chiêu. Vừa mới Diệp Tín phóng xuất ra sát khí đã ngưng tụ thành hình. Ninh Cao Ngộ đã biết được Diệp Tín năm nay chỉ có 18 tuổi, thấy Diệp Tín có trụ quốc cảnh đỉnh phong thực lực, vốn đã cảm thấy không khỏi kinh hãi, lại thấy được ngưng tụ thành hình sát khí, liên tiếp bị trùng kích, cho tới khi chúng la thất thanh. Chu Phá Lô cùng Nô Thu Thâm cũng đồng dạng kinh hãi, 18 tuổi thượng trụ quốc. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không có dài đến vài chục năm rèn luyện, tại sao có thể có sát chiêu? Thẩm Vong Cơ, Ôn Nguyên Nhân, Quan Hàn Vũ bọn người là thượng trụ quốc, bọn họ đương nhiên hiểu được sát khí tụ mà thành hình ý vị như thế nào, thế nhưng, cái này xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, để cho bọn họ không thể tin được thấy sự thực. Tam ca, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Vương Manh cùng Thiết Thư đang ngồi chung một chỗ, hắn hầu như cắn được đầu lưỡi mình, Tín ca, lại có thể có thượng trụ quốc cấp chiến lực. Thiết Thư đang không ngừng gật đầu. Hắn gương mặt bởi vì hưng phấn trở nên đỏ rực, hai tay dùng lực nắm thành quyền, từ góc độ nào đó nói, Diệp Tín mới là chính hắn người, cũng là hắn chân chính có thể khống chế chiến lược. Một địa phương khác, Ngụy Khinh Phàm nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, hắn rất là bản thân cảm thấy may mắn, chẳng qua, đổi thành hắn nói, Diệp Tín sẽ không hạ tử thủ a. Dù sao hắn một mực tránh cho cùng Diệp Tín phát sinh trực diện xung đột, tính là đụng phải đối chọi gay gắt trường hợp, hắn cũng chưa từng đối Diệp Tín thất lễ qua. Thiết Nhân Hào mặt không còn chút máu. Hắn phát ra đau đớn tiếng, thân hình tựa hồ thấp một ít, núp ở cái ghế nội, tại hắn một sinh trong, chưa từng nghĩ tới nguyên lai mình là như vậy nhỏ bé, một lòng muốn nhục nhã mục tiêu, dĩ nhiên so với hắn cường đại vô số lần, nếu như không phải là lưng đeo vương tộc thân phận, phòng trường sớm đã bị Diệp Tín giết chết ta. Thiết Nhân Hào bên người Thiết Hủy Chân trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, trong óc nàng nghĩ đến là phụ thân dặn dò qua nàng nói, nhìn trên chiến đài thân ảnh như kình thiên cự trụ thông thường Diệp Tín, nàng ánh mắt trở nên kiên định. Đặng Đa Khiết túi đầu, ánh mắt chặt nhìn mình chằm chằm đầu ngón chân, thân thể nàng tại khẽ run, trước đây nàng còn không tự biết, hiện tại toàn bộ hiểu, một lần kia Diệp Tín căn bản đã sớm phát hiện nàng, cho nên mới cố ý tiểu nàng một thân, đó là cảnh cáo, nếu như Diệp Tín muốn giết nàng, nàng căn bản không sống tới hiện tại. Trên chiến đài, Diệp Tín hai mắt từ từ khôi phục thanh minh, hắn tầm mắt lướt qua khán đài, mở rộng về phía chân trời, thì thào nói, cái này đi sao? Cuối cùng đem ngươi sinh mệnh hoàn toàn giao cho ta. Ta nói thế nào một mực không có biện pháp rèn luyện ra sát chiêu đây, nguyên lai ngươi muốn buông tha, ta mới có hy vọng. Được rồi, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta có cộng đồng thân nhân cùng huyết mạch. Sát khí đã tán, hiện tại Diệp Tín cùng vừa mới tưởng như hai người, chẳng qua, đám người chung quanh vẫn như cũ không cách nào tự kiềm chế, ngay cả Thiết Tâm Thánh cũng không nói gì, tựa hồ mỗi người đều bản năng biết được, có tư cách đánh vỡ bình tĩnh chỉ có Diệp Tín, cũng chỉ có thể là Diệp Tín. Nếu các ngươi đều không dám xuất chiến, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi, đối thủ của ta là sư tử hổ báo, mà không phải cửu con. Diệp Tín lộ ra mỉm cười, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thu Tưởng, Tổng viện. Thiếu tướng. Thu Tưởng cúi đầu, cung kính nói, khoảng chừng mấy phút trước khi, hắn còn tại gọi thẳng Diệp Tín tên, hiện tại lại không thể, Diệp Tín đã dùng thực lực của chính mình chứng minh, hắn là xứng đáng cái tên lang quân thống soái. Trong học viện những thứ kia bố cáo liền giữ đi. Diệp Tín chậm rãi nói, để cho bọn họ mỗi ngày tiến xuất xuất đều có thể thấy, sau đó bọn họ mới có thể hiểu, bản thân là cỡ nào nông cạn vô tri. Giống như thiếu tướng mong muốn. Thu Tưởng thở dài. Thiết Tâm Thánh lúc này mới tỉnh hồn lại, hắn vừa định cao giọng nói chuyện, lại thấy đài chiến đấu một bên kia, tới vì Diệp Tín trợ uy Thiên Lang quân đoàn các lao tướng nộn nhịp nhảy xuống ngựa, chỉnh tề quỳ một gối xuống. Từ Diệp Tín tiếp trưởng Thiên Lang quân đoàn sau khi, bọn họ quả thực làm xong rồi phục tùng mệnh lệnh, nhưng chưa bao giờ qua loại này cử động. Tính là Diệp Tín trận chém trang bất hủ, bọn họ cũng không có, bởi vì Diệp Tín cự ly chân chính thống soái còn kém then chốt tính một bước. Chương 130, cách cục. Diệp Tín thả người nhảy xuống đài chiến đấu, rơi vào thu giới sát trước người, tiếp theo lấy tay đem thu giới sát đỡ lên, thấp giọng nói, thu thúc, sau này không nên như vậy. Diệp Tín có bản thân phong cách, hắn chưa bao giờ sẽ tận lực đi giữ gìn cái gì thống soái uy nghiêm, không thời gian chiến tranh, thường xuyên cùng thiên tội doanh người tượng bằng hữu thông thường cùng một chỗ vui đùa. Cho nên thiên tội doanh người đối Diệp Tín chưa bao giờ dùng tôn xưng ngài, nhiều lắm là ở phía trước cộng thêm một cái đại nhân. Thiếu tướng. Thu Rơi Sắt run giọng kêu lên, hắn đã lao lệ tràn lan, cái khác các lao tướng viền mắt cũng đều đỏ lên, thấy Diệp Tín sát khí đã ngưng tụ thành hình, nội tâm hắn kích động cùng Tiết Bạch Kỵ đám người là một dạng. Đại nhân. Tiết Bạch Kỵ thần sắc có vẻ có chút cổ quái. Ngoài ý muốn. Diệp Tín cười cười, hắn biết được Tiết Bạch Kỵ ý tứ, nếu như khả năng nói, hắn cũng muốn tránh đứng lên bế quan, không muốn người biết rèn luyện ra sát chiêu, thế nhưng, trước một cái Diệp Tín toàn lực thiêu đốt chấp nghiệm, tình nguyện triệt để tiêu thất cũng muốn tại vạn chúng trước mặt phát ra sau cùng giống giận, hắn không có biện pháp khống chế, hơn nữa đến rồi sát khí ngưng tụ thành hình sau khi mới hiểu được, bản thân kém ở tại địa phương nào. Sát chiêu là ý chí trung cực thả ra, đầu tiên cần ý chí duy nhất hóa, đối người khác mà nói không thành vấn đề. Nhưng Diệp Tín nguyên phủ còn cất giấu chấp nghiệm lại là cổ thân thể này nguyên bản chủ nhân, cho nên Thủy Trung không cách nào hoàn thành từ lượng biến đến biến chất đột phá. Có thể nói, nếu như trước một cái Diệp Tín chấp nghiệm không có thiêu đốt bản thân, như vậy thì tính Diệp Tín uống chứng đạo đan, tấn thăng làm tu sĩ, hắn bản mạng kỹ cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn thành đột phá, chiến lực cũng biết giảm bớt nhiều. Hôm nay, hắn có được cũng có mất, nhưng tóm lại mà nói, hắn là rất hài lòng. Đám người chung quanh vẫn như cũ vẫn duy trì an tĩnh. Diệp Linh thứ nhất phát ra kêu lên vui mừng tiếng, nàng mới mặc kệ Tông Vân Cẩm thế nào. Ca ca hoàn thành tâm nguyện, nàng đương nhiên muốn vì ca ca hoan hô. Ôn Dung, Thiệu Tuyết, Thẩm Diệu cười đến đồng dạng rực rỡ, chẳng qua, các nàng biểu hiện ở trong đám người quá mức thấy được, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Mấy người kia nữ hải tử là ai? Thiết Tâm Thánh cau mày hỏi. Mặc màu đen chiến váy là Diệp Linh, cũng là Diệp Tín muội muội. Thẩm Vong Cơ mỉm cười nói, mặc đồ đỏ sắc kẹp áo là tiểu nữ. Xuyên áo lam là Ôn Dung, mặc quần trắng là Thiệu Tuyết. Đó chính là Ôn Dung. Thiết Tâm Thánh chân mày nhăn được sâu hơn, trong mắt lộ ra sâu nặng tăng ác. Bất quá hắn rất am hiểu che giấu bản thân biểu tình, sắc mặt lập tức hòa hoãn, trái lại hơi có tư sắc. Thiết Tâm Thánh lời còn chưa nói hết, cũng không nghĩ nói xong, chẳng qua là hơi có tư sắc mà thôi, thiên hạ có tư sắc nữ nhân cũng không hiếm thấy, chỉ bằng vào điểm này đã nghĩ gả vào Diệp ra sao. Có thượng trụ quốc chiến lược Diệp Tín. Tại Thiết Tâm Thánh trong lòng đã thành kỳ bảo, hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Tín lôi kéo tới, khiến Diệp Tín vì đại vệ quốc mà chiến, cũng vì Thiết gia mà chiến. Thu Tường nhắc nhở do ở bên hai, Diệp Tín niên kỷ còn nhỏ. Còn chưa có bị thế gia chỗ ô nhiễm, trong lòng có mang đạo nghĩa cùng nhiệt huyết, sẽ không giống những thứ kia tuổi già thành tinh gia chủ thông thường duy lợi là đồ. Hắn có thời gian có cơ hội đem Diệp Tín thay đổi qua tới. Thu Tường còn nói qua, lòng người đều là thịt dài, chỉ cần hắn đối Diệp Tín thay đổi chân tình. Tự nhiên có thể cảm hóa Diệp Tín. Đương nhiên, những này đều không phải là bảo chứng, biện pháp tốt nhất chính là khiến Diệp Tín hậu duệ có mang vương tộc huyết mạch, như vậy mới có thể làm cho sát lá hai nhà biến thành người một nhà. Hối hận không nên a, năm đó chính là bởi vì Diệp Tín mạo phạm thất công chúa Thiết Hủy Chân, mới bị hắn đánh vào thiên tội doanh, sớm biết rằng hôm nay, hắn không bằng thẳng thắn thành toàn Diệp Tín, như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương, hiện tại cũng không cần phải như vậy minh tư khổ tưởng. Đúng lúc này, Đặng Chi Quốc ở phía sau cười nói, chúc mừng chủ thượng lại được. Hừ. Thiết Tâm Thánh hừ lạnh một tiếng, phất tay háo mà đi. Thẩm Vong Cơ, Quan Hàn Vũ đám người cảm thấy có chút giật mình. Bọn họ cũng đều biết, Thiết Tâm Thánh là ở cố ý quét Đặng Chi Quốc mặt mũi, mà Đặng Chi Quốc bị khiến cho không hiểu ra sao, hắn không biết mình nói đến cùng sai ở tại địa phương nào. Ca. Một tiếng thê lương gọi phá vỡ trời cao, Tông Mây Thanh Tú chính nằm ở Tông Vân Cẩm trên thi thể lên tiếng khóc lớn. Tông Chấn Đường cũng là sắc mặt tái xanh, đi nhanh hướng Tông Vân Cẩm chỗ tại bậc thang phóng đi. Đang khóc trong tiếng, Lang Kỵ đám đã nối đuôi nhau dốc lòng cầu học bên ngoài viện đi đến, Diệp Linh vài người cũng nhảy lên tọa kỵ, lẫn vào Lang Kỵ nội. Trên chiến đài, Thu Tường hít một hơi dài, cao giọng nói, tính 15 phần, Diệp Tín tổng phân là 105 phần. Mọi người lần nữa trở nên an tĩnh, chỉ có Tông Mây Thanh Tú tiếng khóc do ở trên không quanh quẩn, đây là một cái vĩnh viễn không cách nào siêu việt ghi lại. Bởi vì trên lý thuyết cao nhất phân cũng chỉ có 105 phân. Diệp Tín 7 chiến toàn thắng, hơn nữa trong đó có 6 tràng, là căn bản không có đấu võ, đối phương liền chủ động chịu thua, sau cùng một hồi miểu sát Tông Vân Cẩm, mau khiến Thu Tường căn bản không kịp ngăn cản. Hơn nữa, Diệp Tín là không có bất cứ trách nhiệm nào, học viện đám từ trước đến nay cổ vũ học sinh bung ra toàn bộ toàn lực tiến nhập chiến đấu, như vậy khả năng đào móc ra toàn bộ tiềm năng, do Tổng viện tự mình đốc chiến. Chính là vì tại một khắc cuối cùng tránh cho bi kịch phát sinh. Nếu như Tông gia làm khó dễ, chỉ có thể đi tìm Thu Tường, chẳng qua, vô số người đều thấy được Tông Vân Cẩm bị đánh chết chẳng diện, tội khác thật không tại Thu Tường, đổi thành Tông gia gia chủ Tông Chấn Đường, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nói thêm câu nữa không khách khí nói, đem Tông Vân Cẩm đổi thành Tông Chấn Đường, hắn cũng đồng dạng vô lực bảo vệ mình, sớm bị Diệp Tín đánh chết, lại dựa vào cái gì đi cứu người. Long Đằng Giảng Vũ Học Viện thi đấu rốt cuộc hạ màn, Diệp Tín quật khởi, khiến Cửu Đỉnh thành thế cục trở nên biến hóa kỳ lạ, mỗi cái công quốc trong lịch sử, mỗi một cái thượng trụ quốc xuất hiện, đều biết khiến buồn quốc cách cục hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa, Diệp Tín cũng sẽ không ngoại lệ. Diệp Tín phản hồi Diệp ra sau, lập tức bắt đầu bế quan, hắn muốn củng cố bản thân cảnh giới, mỗi một cái hoàn thành đột phá vũ sĩ đều phải làm như vậy, tại có chút phương diện, Diệp Tín dũng cảm sửa cũ thành mới, hoặc là nhất định muốn tại lần lượt thăm dò trong tìm được trong đó ăn khớp, nhưng ở mặt khác một ít phương diện, Diệp Tín sẽ có vẻ phi thường thận trọng, không biết dùng mình bây giờ mạo muội đi hiểm. Diệp gia khách nhân trở nên thần kỳ nhiều lắm, nếu như Đặng Sảo Ánh còn ở nơi này, nhất định sẽ phi thường vui mừng, Thẩm Vong Cơ đến đón mình nữ nhi, Ôn Nguyên Nhân cùng Ôn Hoàng Nhâm lại có thể cùng đi, Quan Hàn Vũ tự mình đến Diệp gia, đưa tới Thiết Tâm Thánh Chiếu Thư, Đặng Chi Quốc mang theo Đặng Đa Khiết cũng tới chuyển nhất chuyển, dĩ nhiên, hắn không phải là đến xem Diệp Tín, mà là đến thăm vừa ra tù muội phu Diệp Tùy Phong. Ngay cả Đại Nhâm Quốc Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ, còn có Đại La Quốc Chu Phá Lỗ, Đại Tức Quốc Ngô Thu Thầm, cũng phân biệt đến đây bái phỏng, nếu là bái phỏng, tự nhiên ý nghĩa bọn họ đã đem Diệp Tín đặt ở ngang nhau vị trí. Còn có Thiết Thư Đăng, Vương Manh vân vân, tân khách có thể coi như là nối liền không dứt, phía trước còn chưa đi, phía sau đã vào cửa, khiến Diệp Tùy Phong bận rộn sức đầu mẻ chán. Diệp Tín một mực bế quan đến giữa trưa ngày thứ hai, mới đi ra khỏi bản thân tiểu viện, tại Diệp gia tùy ý đi đi, phát hiện Diệp Linh đang ở Diệp gia đội nhạc võ trong diễn luyện đao pháp, Thu Giới Sắt đang ở một bên chỉ điểm Diệp Linh. Diệp Linh vốn là sử dụng kiếm, không biết từ nơi nào làm tới một thanh đại đao, đao hình lại có thể cùng Diệp Tín sắt thần đao có chút giống nhau, nàng luyện được rất khắc khổ, đã mồ hôi đầm địa. Diệp Tín nhìn chỉ chốc lát, lộ ra cười khổ, nhẹ giọng nói, cái này không thích hợp ngươi. Ca. Diệp Linh thấy Diệp Tín, vội vàng đem đại đao đặt ở binh khí trên kệ, lấy tay cầm lấy khăn mặt, lung tung lau mồ hôi, liền chạy hướng Diệp Tín, ngươi xuất quan. Ừ. Diệp Tín gật đầu, hắn lặp lại, đại đao không thích hợp ngươi. Ta mới mặc kệ đây, dù sao cũng ta chính là muốn luyện đao. Diệp Linh kêu lên. Diệp Tín có chút bất đắc dĩ, bây giờ nói không rõ, chờ Diệp Linh có thể rèn luyện bản mạng kỹ thời điểm, hắn suy nghĩ lại một chút khác biện pháp, sau đó Diệp Tín rời đi trọng tâm câu chuyện, nhị thúc đây. Cha vào chiều đi. Diệp Linh nói. Nhị thúc. Là chịu tội thân A. Hắn thượng cái gì hướng? Diệp Tín sửng sốt. Ta cũng không biết đây. Diệp Linh cũng là không hiểu ra sao. Quên đi. Chờ nhị thúc trở về hỏi lại hỏi đi. Diệp Tín nói. Ca, ngươi hôm nay muốn làm gì? Diệp Linh hỏi. Hôm nay ta nghĩ buông lỏng một chút, tùy tiện chuyển nhất chuyển. Diệp Tín nói. Ca, ngươi không thể buông lỏng. Diệp Linh nghiêm mặt nói, Ôn Dung nói, ngươi tuy rằng có thượng trụ quốc cấp chiến lực, nhưng là ý nghĩa ngươi sau này cảnh ngộ sẽ càng thêm hiểm ác đáng sợ. Hơn nữa ngươi lập tức liền muốn ra chiến trường, hơn nữa còn là nam tuyến, muốn cùng đại vũ quốc giao chiến. Chúng ta đối với bọn họ là căn bản không biết. Được rồi, Ôn Dung cùng Thiệu Tuyết đi tìm những thứ kia đã từng cùng Đại Vũ Quốc đã làm mua bán thương nhân, hỏi thăm Đại Vũ Quốc tin tức, Ôn Dung là thế nào nói đến. Ừ, là liệu địch cơ trước. Các nàng có lòng. Diệp Tín miết miết miệng. Ca, ngươi tại sao như vậy không đếm xỉa tới đây? Diệp Linh kêu lên, những năm gần đây, chúng ta Long Đằng Giảng Vũ Học Viện ra quán quân, giống như cũng không có tốt kết cục, không nói người khác, đã nói biểu ca Đặng Đa Dũng. Năm đó là bực nào phong cảnh? Sau cùng còn chưa phải là chết ở trên chiến trường sao? Ngươi là đang chủ yếu lão ca ngươi a? Diệp Tín giơ tay lên tại Diệp Linh trên trán gõ một cái, sau đó ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Thu Giới Sát, Thu Thúc, kia Đặng Đa Dũng năm đó là ở Thiên Lang quân đoàn a. Hắn là quán quân xuất thân, phụ soái hẳn là nhiều hơn chăm sóc, hắn làm sao sẽ chết ở trên chiến trường? Thu Giới Sát do dự một chút, tiếp theo hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ có Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi ở đây. Đều là người một nhà, hắn ấp há ấp đúng nói, ta cảm giác. Lang xoáy lúc đầu hình như là cố ý khiến Đặng Đa Dũng đi chịu chết, thiếu tướng, ta cũng nói không chính xác, chỉ là có như vậy cảm giác. Làm sao sẽ? Đặng Đa Dũng là chúng ta biểu ca A. Diệp Linh mở to hai mắt nhìn. Hẳn là. Năm đó ta và thất công chúa Thiết Hủy Chân sự tình, là Đặng Đa Dũng làm ra tới. Diệp Tín đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, hắn chỉ biết mình là bị vu oan, nhưng phía sau màn người chủ sự là ai? Hắn còn không rõ ràng lắm. Ta cũng không biết, lang xoáy cho tới bây giờ không cùng chúng ta nói qua chuyện này. Thu Giới Sắt nói, chẳng qua, nghe nói thiếu tướng bị giam vào thiên tội doanh sau khi, lang xoáy tận điểm tinh binh, chuẩn bị mạnh mẽ tập kích doanh trại địch, sau đó biết được thiếu tướng đã chạy ra ngoài, lang xoáy mới buông tha. Cường giả giữa lẫn nhau phát sinh xung đột, trái lại không có gì, quốc chủ có thể dễ dàng tha thứ, chỉ khi nào muốn triệu tập quân đội đi công kích, đây là đại nghịch bất đạo hành vi phạm tội, Thu Giới Sát trước đây cũng không dám nói, hắn cũng không phải là rất tín nhiệm Diệp Tín. Chương 131, trước báo táp an tĩnh. Nếu là phụ soái cố ý khiến Đặng Đa Dũng đi tìm chết, nghĩ như vậy tới, cũng chỉ có thể cùng ta có quan hệ, phụ soái là ở trả thù Đặng gia. Diệp Tín nói, việc này liên quan đến lang soái danh dự, mặt tướng không dám nói bậy. Thu Giới Sát nói. Diệp Tín trầm ngâm, thật lâu, thong thả nói, mang binh tập kích doanh trại địch thế nhưng mưu nghịch tội lớn, nói như thế. Khi đó bọn họ đã nghĩ buộc phụ soái phạm sai lầm đúng không? Trước sau tính được, bọn họ chí ít cũng mưu đồ mấy năm, thật là nhọc lòng. Hẳn là, Đặng Chi Quốc cũng là danh tướng người sao. Đúng lúc này, Diệp Tùy Phong chậm rãi đi vào đội nhạc võ, sắc mặt hắn có chút mệt mỏi ra rời, chẳng qua liếc nhìn Diệp Tín, lúc này lộ ra mừng rỡ như điên dáng tươi cười, vội vàng mở miệng kêu lên, Tín Nhi, ngươi đã rèn luyện ra sát chiêu. Một cái ngoài ý muốn. Diệp Tín cười cười. Như vậy ngoài ý muốn thế nhưng càng nhiều càng tốt. Diệp Tùy Phong cười to, không hổ là ta Diệp gia binh sĩ, coi như là đại huynh trên đời, sợ rằng đến rồi trước mặt ngươi cũng muốn cảm thấy xấu hổ. Nhị thúc, ngươi đi vào triều. Diệp Tín rời đi trọng tâm câu chuyện. Ừ. Diệp Tùy Phong trọng trọng gật đầu, nhị thúc dính ngươi quang à, chủ thượng lại có thể khiến ta tạm thay thái lệnh chi trước. Thái lệnh. Diệp Tín lấy làm kinh hãi. Không sai. Diệp Tùy Phong hơi hơi dừng một chút, đại vệ quốc lập quốc tới nay, không phải là thượng chủ quốc, căn bản không tư cách đi vào thái vị, theo đạo lý hẳn là do ngươi tới làm, nhưng ngươi niên kỷ quá nhỏ, cho nên chỉ có thể khiến ta tạm thay thái lệnh, coi như là điều hòa. Chủ thượng đây là muốn toàn lực mượn hơi chúng ta Diệp ra sao? Diệp Tín nhàn nhạt nói. Chính là cái này ý tứ. Diệp Tùy Phong nói, chủ thượng đã ban phát chiếu lệnh, khiến Hàn Tam Muội cùng Vương Phương ngay hôm đó trở về kinh. Được rồi, đại triệu quốc thám tử đã đem tin tức truyền trở về. Đại triệu quốc quốc chủ Khương Năng tự mình chủ trì trang bất hủ quốc táng. Có người nói Khương Năng tại quốc táng thượng là khóc giống chảy nước mắt, nhiều tiếng khóc huyết ra chủ thượng trái lại cất tiếng cười to. Ta giống như thật lâu không gặp hắn cao hứng như thế qua. Hôm nay triều đình thượng còn nói gì đó sự? Diệp Tín hỏi. Mùa thu đã tới, bất luận là chủ thượng còn là Khương Năng, đều là đem đối phương trở thành một cái văn cầu, hoặc là xưng bá chín quốc tư cách, không có người nào nghĩ thật bị thương nền tảng lập quốc, thu hoạch vụ thu sắp tới, chắc là không đánh nổi. Diệp Tùy Phong nói, chẳng qua sang năm sơ lược giống như cùng trước đây không giống với, chủ thượng đã đem lực chú ý chuyển đến Nam Tuyến. Hắn chỉ cầu Ngụy Quyền có thể cố thủ vạn khu sơn khu vực, người Thiên Lang cục đoàn là muốn đi Nam Tuyến, cộng thêm đại nhâm quốc phá sơn công tới chơi. Sợ rằng sang năm là muốn cùng Đại Vũ quốc hợp lại cái ngươi chết ta sống. Sang năm sự còn quá xa. Diệp Tín nhíu nhíu mày, Huyết Sơn quân đoàn tuy rằng không phải là nhất lưu cường quân, nhưng chiến lực cũng coi như không tầm thường. Lẽ nào chủ thượng muốn cho ta dẫn dắt lính mới đi cùng Huyết Sơn quân đoàn chống lại sao? Không. Diệp Tùy Phong lắc đầu nói, chỉnh biên lính mới chỉ có một nửa sẽ bố trí Thiên Lang quân đoàn, một nửa kia đem tổ kiến mới phòng thủ thành phố quân, làm Hàn Tam Muội sau khi trở về. Phòng thủ thành phố quân tướng sĩ đều phải giao cho ngươi. Phòng thủ thành phố quân. Như thế nói được không? Diệp Tín nói, nếu như đem phòng thủ thành phố quân bố trí Thiên Lang quân đoàn, Thiên Lang quân đoàn chỉnh thể thực lực sẽ vượt lên trước Phan Viễn Sơn Huyết Sơn quân đoàn. Hôm nay Thiết Thư Đăng có ở nhà hay không hướng lên trên? Hắn biết đồng ý. Hàn Tam Muội là giúp đỡ hắn. Ngươi cũng giống vậy, chẳng qua là tay trái đổi tay phải mà thôi, có cái gì khác nhau? Diệp Tùy Phong cười nói. Huống hồ hôm nay chủ thượng chính thức lập hắn vì vương tử. Nhiều năm chờ đợi được như nguyện, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ bởi vì cái này loại sự quét thiết tâm thánh thích thú. Nói như vậy, hôm nay người người đều vui vẻ, chỉ có Hàn gia cao mày khổ mặt. Tiết Bạch Kỵ nói, không biết. Diệp Tín lắc đầu nói, Hàn Tam Muội người này cáo già, hơn nữa hiện tại Hàn gia Hàn Nguyên Tử cùng Hàn Vân Tử, tuổi còn quá nhỏ, căn bản chống đỡ không dậy nổi chẳng diện, chí ít cùng ta kém đến quá xa. Nếu như hắn thống thống khoái khoái đem phòng thủ thành phố quân giao cho ta, ta biết lĩnh hắn một phần đại nhân tình, sau này cũng biết nhiều hơn chiếu cố Hàn Nguyên Tử cùng Hàn Vân Tử, nếu như hắn ở chính giữa lấy ra chân, ra sức khước từ, tất nhiên khiến Diệp gia cùng Hàn gia sinh ác, cũng để cho Thiết Thư Đăng khó xử, Hàn Tam Muội sống lâu như vậy. Tại quá làm thịt vị thượng làm hơn 40 năm, ngay cả chút chuyện này đều thấy không rõ lắm. Vậy hắn thật là sống đến chó trong bụng đi. Phòng thủ thành phố quân là một chi tinh nhuệ chi sư. Thu Giới Sát lộ ra hưng phấn thần sắc, nếu như đem phòng thủ thành phố quân giao cho ta, chỉ cần 2-3 tháng, ta là có thể để cho bọn họ biến thành chân chính cường quân. Phòng thủ thành phố quân đúng là tinh nhuệ, có hơn 10 vị trụ quốc cấp tướng lĩnh. Quân bên trong tầng nồng cốt cũng đều là trung cấp tiên thiên vũ sĩ, duy nhất kém chính là thiếu khuyết đấm máu xa trường kinh nghiệm. Còn có, chủ thượng muốn đem Thiên Lang quân đoàn mở rộng thành 16 cái đại doanh. Diệp Tùy Phong nói, nguyên lai không phải nói 12 cái đại doanh sao? Diệp Tín lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại bỏ thêm 4 cái đại doanh, chủ thượng là nghĩ đánh một trận định càn khôn A, triệt để đoạt được Đại Vũ quốc Giang Sơn. Diệp Tùy Phong nói, các quốc gia thống soái ngự hạ quân đội đều là bản thân tư quân, quan trọng tướng lĩnh cũng là bản thân gia tướng, nhưng quân đội thực lực mạnh yếu là do quân chủ quyết định, tài nguyên khống chế tại quân chủ trong tay, có cái kia thống soái toàn lực tăng cường quân bị, mở rộng đến mấy chục vạn, sau đó nghị hướng quân chủ đòi muốn mấy chục vạn binh sĩ lương đồng, kia thuần túy là nằm mơ, một phân tiền không để cho ngươi, thống soái chỉ có thể xám xịt mang theo bản thân gia tướng về nhà dưỡng. Lão Diệp Tín lúc này đây không giống với, là Thiết Tâm Thánh tự mình hạ chiếu, khiến Thiên Lang quân đoàn mở rộng thành 16 cái đại doanh, đại biểu cho sang năm tài nguyên phân công hướng toàn lực hướng Thiên Lang quân đoàn nghiêng. Có thể, Thiết Tâm Thánh thật sự là nổi giận, cùng Đại Triệu quốc chém giết vài thập niên, ai cũng không có biện pháp triệt để chiến thắng ai, tuy rằng Đại Vệ quốc xuất hiện Diệp Tín, nhưng Đại Triệu quốc cũng ra một cái ngư đạo, Thiết Tâm Thánh không có lòng tin sang năm là có thể thu được thắng thế, như vậy, dựa vào Đại Vũ quốc huyết sơn quân đoàn xâm chiếm sự tình, kích động quân dân cùng chung mối thù chi tâm, đem mục tiêu chuyển hướng Đại Vũ quốc, có khả năng lần nữa mở mang ra một mảnh thiên địa. Có một loại hiện tượng gọi bươm bướm hiệu ứng, Amazon trong rừng rậm một con bươm bướm ngẫu nhiên vỗ một chút cánh, có thể tại mấy tuần sau, Bắc Mỹ Châu sẽ hình thành một hồi phong bạo, kỳ thực chính là chỉ mới bắt đầu điều kiện 10 phần nhỏ bé biến hóa trải qua không ngừng phóng to, đối nó tương lai trạng thái sẽ tạo thành cực kỳ to lớn khác biệt. Đại Vệ quốc cùng Đại Vũ quốc kết minh vài thập niên, song phương quan hệ cũng không tệ. Có một con bươm bướm gọi Phi Hồng cầu kiểm tra dừng lại, dẫn phát rồi liên tiếp biến đổi lớn. Nếu như Hàn Nguyên Tử cùng Hàn Vân Tử không có trắng trợn bóc lột Đại Vũ quốc thương đội, Đại Vũ quốc thế gia đệ tử đám cũng sẽ không đối Đại Vệ quốc lòng mang oán nghiệm, nếu như Đại Vũ quốc thế gia đệ tử đám không có lòng mang oán nghiệm, cũng sẽ không trăm phương nghìn kế quấy nhiều Phan Viễn Sơn xuất quân rất gần Đại Vệ quốc Bắc tuyến, nếu như Huyết Sơn quân đoàn sớm xuất hiện ở trên chiến trường, Phan Viễn Sơn cũng sẽ không sản sinh dị tâm, Tiêu Ma chỉ đồng dạng không có cơ hội thừa dịp rỗng mà vào. Toàn bộ đều khởi nguyên từ Diệp Tín kia nói mấy câu, kia kỳ diệu kiếm tiền tư tưởng. Nếu như Đại Vệ quốc nội có người biết những thứ này đều là Diệp Tín thủ bút, nhất định sẽ cảm thấy thật sâu sợ hãi. Diệp Tín rốt cuộc bị chính thức sắc phong làm Thiên Lang quân đoàn thống soái, hắn đã có thượng trụ quốc chiến lực, cũng không cần phải tiếp tục đi học viện tu hành, tuy rằng Hàn Vũ Điện đối với hắn rất có chỗ tốt, nhưng cùng tầm thường các học sinh đoạt về điểm này thường cảm tài nguyên, có chút không thể nào nói nổi. Chẳng qua, ngày này hoàng hôn, Diệp Tín lại xuất hiện Long Đằng giảng vũ học viện cửa, trong tay hắn lại còn đang cầm một bó hoa tươi. Các học sinh đi ra Long Đằng giảng vũ học viện đại môn, thấy Diệp Tín đứng ở cửa, một ít học sinh vội vàng túi đầu, vội vã mà qua, có khác chút học sinh là không thẹn với lương tâm, tuy rằng bọn họ đã ở phía sau chỉ trích qua Diệp Tín, nhưng ít ra không có dán cái gì bố cáo, không có khúc mắc, hơn nữa có thể đẩy nói mình là bị những thứ kia đứa ngốc nói gạt. Chỉ là, Diệp Tín thân phận quá cao, Đại Vệ quốc thượng trụ quốc một trong, Thiên Lang quân đoàn chủ tướng, đã không phải là trước đây cái kia bọn họ có thể tùy ý đến gần học sinh, cho nên, bọn họ chỉ là ở phía xa hướng Diệp Tín cười theo, ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh, mà Diệp Tín có vẻ rất tùy ý, tự nhiên dùng mỉm cười làm ra đáp lại. Rất nhanh, Diệp Linh vài người đi ra, các nàng binh đoàn tên đã bảo tiểu binh đoàn, kỳ thực tên chính là một loại cự tuyệt, chứng minh các nàng căn bản không nghĩ qua tiếp nhận người khác. Bốn cái nữ hải tướng mạo đều rất đẹp mắt, kết bạn ra. Hay bởi vì mấy ngày hôm trước phát lớn tài, mỗi cái trên mặt đều cười lên hoa, cười đáp hôm nay chưa từng cười đủ, càng là có vẻ thần thái sáng láng. Diệp Linh thấy Diệp Tín, lập tức vui cười đến chào đón, ca, hôm nay tốt bụng như vậy. Tới đón ta nha. Gì? Diệp Linh tầm mắt rơi vào Diệp Tín trong tay hoa tươi thượng. Diệp Tín mỉm cười đi tới, đem hoa tươi đưa cho ôn dung mắc cỡ vẻ mặt đỏ rực, điều này đại biểu trong lòng nàng từ lâu tiếp thu Diệp Tín, nếu như tặng hoa là một không quan trọng gì người. Nàng cũng sẽ không như vậy bộc lộ trong lời nói. A. Thiệu Tuyết cùng Thẩm Diệu đều phát ra quái dị kéo dài âm, tới lấy cười ôn dung tầm mắt tả hữu tránh né đến, không dám cùng Diệp Tín đối diện, nhưng có như thế trong nháy mắt, nàng liếc về Diệp Tín ánh mắt, phát hiện Diệp Tín mi mắt hơi hơi rủ xuống, tựa hồ đã ở tránh cho nhìn thẳng nàng, để cho nàng mạc danh kỳ diệu sinh ra một loại Diệp Tín có đối lý sự cảm giác. Ôn Dung sững sờ ngẩn ra, trên mặt đỏ ửng từ từ rút đi. Sau đó nàng lộ ra mỉm cười, tự nhiên hảo phóng nhận lấy hoa tươi. Diệp Tín đã bị bổ nhiệm Thiên Lang quân đoàn thống soái, mọi người đều cho rằng, còn trẻ đắc chí Diệp Tín chắc chắn lôi lệ phong hành chỉnh đốn thuộc hạ, nhưng khiến người ta ngã hư ánh mắt là, hắn dĩ nhiên đem tất cả nhiệt tình đều dùng tại lấy lòng trên người nữ nhân, hôm nay hoàng hôn, chẳng qua là một cái tín hiệu mà thôi. Mỗi ngày Ôn Dung đến trường thời điểm, Diệp Tín đều biết sớm chạy tới Ôn gia đi đón, Ôn gia lão gia tử Ôn Nguyên Nhân tự nhiên sẽ tự mình đứng ra, ra trẻ chuyện cho vui vẻ, mỗi ngày Ôn Dung tan học, Diệp Tín cũng biết xuất hiện ở Long Đằng giảng vũ học viện cửa, sau đó mang theo Ôn Dung cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn cơm uống rượu, cùng nhau tìm hoa ngắm trăng. Thiếu niên tư thế vai hùng bộc phát, thiếu nữ dịu dàng nguyện chuyển hàm xúc, cũng coi là một đôi bích nhân, mặc kệ đi tới chỗ nào đều biết hấp dẫn xung quanh chú ý. Chương 132, nhược điểm. Chẳng qua, Diệp Tín cùng Ôn Dung trước mặt người khác có vẻ rất thân dày, nhưng đến trưa người địa phương, không khí chỉ biết nhạt đi, Ôn Dung luôn luôn lặng lặng nhìn cái gì xuất thần, mà Diệp Tín cũng là trở nên hứng thú nói chuyện tâm sự, không giống người trước như vậy miệng lưỡi lưu loát. Hàn Tam Muội cùng Vương Phương trước sau quay trở về Cửu Đỉnh Thành, dường như Diệp Tín dự liệu được như vậy, Hàn Tam Muội không chút do dự giao ra xoáy lệnh hổ tiết, Diệp Tín cử động lần nữa vượt ra khỏi mọi người dự liệu, có phòng thủ thành phố quân tinh nhuệ, Diệp Tín hẳn là mừng rỡ như điên, lập tức bắt đầu chỉnh đốn mới là đúng lý, có thể hắn cũng không để ý quân vụ, như trước mỗi ngày cùng Ôn Dung ngâm chung một chỗ. Dĩ nhiên, đối trong triều trọng thần tới nói, rơi vào nhi nữ tình trường là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao Diệp Tín vẫn chưa tới 19 năm, trẻ tuổi, nhưng có một người nhưng có chút ngồi không yên, đó chính là Thiết Tâm Thánh. Diệp Tín cũng biết Thiết Tâm Thánh ngồi không yên, hắn đang chờ đợi Thiết Tâm Thánh cây đào được qua. Ngày này, chỉ có Diệp Tín cùng Ôn Dung hai người tại Tín Nghĩa Lâu uống rượu. Tín Nghĩa Lâu tiểu nhị biết được Diệp Tín cùng Nghĩa Minh lão đại Mặc Diễn quan hệ không cạn, cho Diệp Tín tìm một gian vị trí cao nhất, phạm vi nhìn rộng nhất, trang sức nhất đẹp đẽ quý giá phòng. Điểm được đồ ăn cũng đều là sơn hào hải vị, Diệp Tín tựa hồ khôi phục trước đây ăn chơi chắc táng tác phong, căn bản không đem tiền coi ra gì. Một bàn đồ ăn, hai người là ăn không vô, hơn nữa Ôn Dung thoạt nhìn cũng không có tâm tình làm cơm, chỉ là đơn giản ăn hai thanh, liền đem cái ghế đặt ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, thưởng thức vãi lạc nguyệt quang. Chỉ còn Diệp Tín có một ngụm không một ngụm ăn, trung gian còn có một cái tiểu nhị gõ cửa tiến đến, đưa cho Diệp Tín một sấp văn kiện mật, hắn vừa lúc dựa vào ánh nến tại từng cái lật xem. Vì sao? Ôn Dung đột nhiên nói. Nên tới chậm sớm sẽ đến, Ôn Dung rốt cuộc không có biện pháp nhẫn mại đi xuống sao. Diệp Tín ở trong lòng thở dài một hơi, thả tay xuống trong văn kiện mật, cái ghế rời đến Ôn Dung bên cạnh, rất tự nhiên thay Ôn Dung bó lại tóc. Ta là cái không có nhược điểm người, cho dù có, ta cũng đem giấu rất tốt. Diệp Tín chậm rãi nói, nhưng như vậy không được, sẽ làm người khác không có biện pháp đối với ta làm ra phán đoán, cũng không biện pháp tín nhiệm ta. Cho nên đây, Ôn Dung quay đầu nhìn về phía Diệp Tín. Nàng ánh mắt lấp lánh có thần. Cho nên ta muốn để cho mình nhiều hơn một cái nhược điểm, bất kể là giả tạo cũng được, là chế tạo cũng được, phải có cái nhược điểm. Diệp Tín cười cười, như vậy, bọn họ sẽ bừng tỉnh hiểu ra, á nguyên lai là như vậy a. Trước đây bọn họ có thể sẽ đem ta trở thành một con không nói quy tắc, tùy ý làm bậy hồng hoang hung thú, phát hiện điểm này, bọn họ sẽ đem tâm trả về, sau đó bắt đầu coi trọng ta đối với bọn họ chỗ hữu dụng địa phương. Như vậy ta mới thuận tiện làm một sự tình. Nói xong, Diệp Tín chần chờ một chút, lại rồi nói tiếp, có người tâm tính thanh cao, sẽ đem hữu dụng hai chữ trở thành là một loại nhục nhã, nhưng ta không nhìn như vậy, ta cho rằng hữu dụng ngay cả có giá trị, cho tới nay. Ta đều ở đây tìm làm một cái đối với người khác hữu dụng người. Hữu dụng mới có thể lẫn nhau động, có lẫn nhau động mới có thể sản sinh nhân quả, có nhân quả khả năng diễn biến thành ăn khớp. Có ăn khớp mới có thể làm cho ta tìm được có thể lợi dụng năng lượng. Ta chính là người nhược điểm. Ôn Dung lộ ra lướt một cái mỉm cười, tại sao là ta? Không phải là Diệp Linh. Bởi vì chúng ta có hôn ước, ngươi là ta tự nhiên nhất, hoàn mỹ nhất tuyển chọn, cho dù là nhất bắt bẻ người, cũng sẽ không sản sinh hoài nghi. Diệp Tín nói. Diệp Linh chỉ đối với ta địch nhân hữu hiệu, nhưng ta nói bọn họ, cũng không chỉ là địch nhân, còn có một chút từ một nơi bí mật gần đó quan sát ta, cùng với một ít chuẩn bị cùng ta hợp tác. Nếu như ta là ngươi nhược điểm, dùng ngươi nói tới, như vậy ta cũng vậy một cái đối với ngươi hữu dụng người. Chúng ta sẽ có lẫn nhau động. Có nhân quả. Ôn Dung nói. Có. Diệp Tín gật đầu. Sau cùng. Ta còn muốn biết được, ta cái nhược điểm này là ngươi chế tạo ra, còn là giả tạo đi ra. Đây đối với ta rất trọng yếu. Ôn Dung đem thanh âm thả rất chậm. Ha ha. Ta vẫn cảm thấy ngươi và bình thường nữ hài không giống với, quả nhiên. Thật là chữ chữ giết tâm A. Diệp Tín nở nụ cười, kỳ thực hôm nay cùng ngươi nói những này. Ta là mạo rất lớn phiêu lưu, nếu như ngươi bắt đầu đùa dẫn hát, khóc lớn, lên án mạnh mẽ ta chỉ trích ta kế hoạch liền muốn phát sinh rất lớn cải biến. May là, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi lại có thể tỉnh táo lại cùng ta chăm chú nói. Ha ha, a, ta là cái quái nhân, kỳ thực ngươi cũng là. Vì sao ngươi liền cho là ta không biết khóc nháo đùa giỡn hát? Lẽ nào ngươi trước đây ra mắt ta? Ôn Dung hỏi. Diệp Tín nghẹn lời, có nên hay không nói sao? Ôn Dung lấy tay rút ra khăn trải bàn, chậm rãi đắp lên Diệp Tín trên đầu. Diệp Tín có chút mơ hồ, hắn không biết rõ Ôn Dung muốn làm cái gì. Ôn Dung điều chỉnh khăn trải bàn, đem Diệp Tín hơn phân nửa khuôn mặt đều đắp lên, sau đó ngồi chồm hổm xuống, do hạ hướng về phía trước xem, tiếp theo nàng nở nụ cười, hắc bảo, là ngươi à? Diệp Tín kéo khăn trải bàn, hắn cụp cụp miệng, than thở, chỉ biết sơn pháo là một ngu xuẩn. Khẳng định không có biện pháp giúp ta bảo thủ bí mật. Mặc kệ Ôn Dung là thăm dò còn là thật nhận ra hắn, hắn cũng không nghĩ phủ nhận, dù sao cũng là hắn thua thiệt Ôn Dung, không cách nào làm được trợn mắt nói mò. Hắn không nói gì. Ôn Dung lắc đầu nói, bất quá ta biết được, Tông Vân Cẩm từng để cho hắn đi ám sát ngươi, hắn lúc trở về sắc mặt thật không tốt xem, không ngừng nguyền rủa Tông Vân Cẩm. Ta chưa từng ra mắt hắn như vậy sợ hãi qua một người, coi như là nhắc tới Hàn Thái Tể, Vương Thái Lệnh những này thượng trụ quốc, hắn cũng là chẳng hề để ý, vì sao biết sợ ngươi? Ngươi khi đó liền hoài nghi ta. Diệp Tín hỏi. Không có đây, kỳ thực lại nói tiếp ta thật đần. Ta chỉ là hơi có chút nghi hoặc, nhưng về sau ngẫm lại cho rằng tuyệt không khả năng. Ôn Dung cười khổ nói, vừa mới ngươi nói với ta nhiều như vậy, từ chúng ta quen biết tới nay, ngươi là lần thứ nhất nghiêm túc cùng ta nói chuyện. Cái loại này ngưng chú giọng nói, khiến ta nghĩ thành lập cổ trong rừng rậm sự tình, cho nên ta nghĩ thử một lần ngươi. Ngươi thắng. Diệp Tín nói, ngươi nếu nói ta không phải là người bình thường, vậy không nên dùng loại này tiểu mánh khóe tới dỗ ta. Ôn Dung nói, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, ta cái nhược điểm này rốt cuộc là ngươi chế tạo ra, còn là giả tạo đi ra. Diệp Tín ngưng thần suy tư chỉ chốc lát, ngươi không phải là chế tạo ra, cũng không phải giả tạo đi ra, ngươi vốn là chắc là ta nhược điểm. Ôn Dung an tĩnh một lúc lâu, mới mở miệng lần nữa, ta cảm giác ngươi thật giống như muốn làm gì việc lớn, nhưng trong lòng lại tràn ngập kiên kỵ, ngươi bây giờ đã có thượng trụ quốc chiến lược, còn có cái gì thật lo lắng cho. Ta khở cô nương, thế giới này là có quy tắc, ai có thể dựa vào sức một mình cùng toàn bộ thiên hạ chống lại. Diệp Tín lắc đầu nói, đã nói Tông Vân Cẩm à, ta phất tay trong lúc đó là có thể giết hắn, nhưng nhất định phải tại trận chung kết trong động thủ, như vậy liền phù hợp quy tắc. Nếu như đi ở trên đường, ta nhìn hắn không thuận mắt, một chân đem hắn đá chết, như vậy toàn bộ tông gia đều biết nhảy ra cùng ta liều chết đến cùng. Được rồi, tính là ta rất lợi hại, đem tông gia diệt môn, chủ thượng là tuyệt đối sẽ không buông tha ta, ta tiếp tục phát điên, đem chủ thượng cũng giết chết, như vậy tất nhiên sẽ kinh động Thanh Vân Tông, như vậy. Giá như ta phải lớn gặp gỡ, đem Thanh Vân Tông cũng nhổ tận gốc, ngươi cho là như vậy liền triệt để kết thúc sao? Không. Có. N có thể có cường đại hơn tông môn nhảy ra. Ôn Dung lặng lặng nghe. Một khi xúc phạm quy tắc, chẳng khác nào đi lên một cái không đường về, thẳng đến sau cùng bị quy tắc nghiền nát bấy, toàn bộ mới có thể chân chính dẹp loạn. Diệp Tín thở dài nói, ngươi cho là thượng trụ quốc rất lợi hại sao? Ha ha. Tại nơi chút chân chính tu sĩ trong mắt, thượng trụ quốc vì nhằm nhỏ gì? Cho nên, ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Ôn Dung hỏi. Chờ quy tắc cây đao đưa cho ta. Diệp Tín nói. Như vậy ta dùng quy tắc đao hủy diệt rồi quy tắc, cũng liền có qua loa tắc trách lý do. Ôn Dung yếu ớt phun ra khẩu khí, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, sau đó nói, không còn sớm, ta nên trở về nhà. Ta đưa ngươi. Diệp Tín đứng lên. Không cần, tự ta đi trở về đi, trên đường cũng tốt nghĩ một sự tình. Ôn Dung nói, tiếp theo nàng tựa hồ là không muốn để cho Diệp Tín hiểu lầm, lại nói bổ sung, ngày mai tới đón ta đến trường A. Tốt. Diệp Tín gật đầu đáp. Ôn Dung rời đi phòng, chỉ chốc lát, nàng đi một mình lên đường đi, Diệp Tín tại phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn, thời gian không lớn, lại từ Tín Nghĩa lâu trong đi ra 7, 8 điều thân ảnh, đi theo Ôn Dung phía sau. Kia đều là mặc diễn người, phụ trách bảo vệ Ôn Dung, Diệp Tín giết Tông Vân Cẩm, đã cùng Tông gia kết thành tử thủ, chẳng qua Tông gia muốn đối Diệp gia hạ thủ, chỉ biết chọn Diệp Tín thân nhân cùng gia tướng, không biết nhằm vào Ôn Dung. Hơn nữa Diệp Tín hiện tại danh vọng đã như mặt trời ban trưa, trận chém trang bất hủ. Tại học viện thi đấu trong đoạt được trên lý thuyết mãn phân, đây là thật chiến tích, cộng thêm thiết tâm thánh tận lực trở nên, tại đại vệ quốc quốc người trong lòng, Diệp Tín đã thành một đời thiếu niên anh hùng. Đây cũng là tông gia gần ít ngày lặng yên không hơi thở nguyên nhân, muốn đối phó Diệp Tín, vậy sẽ phải làm tốt cùng thiết tâm thánh triệt để xé rách mặt, toàn bộ tông gia đều bị đuổi ra ngoài chuẩn bị. Đại nhân, Bạch Kỵ tới. Mặc Diễn ở ngoài cửa nói. Cửa bao xương bị đẩy ra, Tiết Bạch Kỵ cùng Hắc Phi còn có Mặc Diễn nối đuôi nhau đi đến. Diệp Tín quay đầu nhìn một chút Tiết Bạch Kỵ thần sắc, thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thu Giới Sát vừa nhận được chiếu lệnh, khiến hắn suốt đêm dẫn dắt hai đại doanh tân binh chạy tới Nam Tuyến. Tiết Bạch Kỵ cau mày nói, ngày hôm trước vừa điều đi mấy cái lao tướng, hôm nay lại muốn đem Thu Giới Sát điều đi. Thiết Tâm Thánh đến cùng nghĩ làm cái gì? Hơn nữa còn là suốt đêm đi, cũng quá nóng nảy a. Còn có, đại nhân là chủ tướng, nên thế nào điều khiển thuộc hạ, vô luận như thế nào cũng không phải vòng qua đại nhân, chiếu lệnh thẳng vào quân doanh, chẳng phải là đem đại nhân trở thành bài biện. Hẳn là, Thiết Tâm Thánh đã nhận thấy được chúng ta mưu đồ. Chuẩn bị đi bước một phân tán tan rã thực lực chúng ta. Người đang nghi. Diệp Tín cười cười, Thiết Tâm Thánh chỉ là đang thử thăm dò ta, hắn muốn biết ta là không phải là một cái dễ dàng bài bố hài tử, vì để cho hắn giải sầu, chúng ta coi như cái gì cũng không biết, do hắn đi à. Ngày mai, phòng trưng Thiết Thư đang cùng Thu Tường đều biết tìm được ta, đến xem trong lòng ta đến cùng có ý kiến gì. Nếu như đại nhân cho rằng không có gì, ta đây phải đi hồi bẩm Thu tướng quân, hắn đang chờ ngươi quân lệnh đây. Tiết Bạch Kỵ nói. Ừ. Diệp Tín gật đầu. Chương 133, tấu đối. Buổi sáng, Diệp Tín lại chạy một chuyến Ôn gia, đem Ôn Dung nhận đi ra, một mực đưa đến Long Đằng Giảng Vũ học viện, nhìn Ôn Dung đi vào học viện đại môn, vừa muốn xoay người, phía sau truyền đến tiếng cười nói, thiếu tướng, cả ngày hoa trước dưới ánh trăng, ngươi thật là rất tiêu dao a gờ tờ, gờ tờ, gờ tờ, gờ tờ. Diệp Tín quay đầu, thấy Thiết Thư đang cùng Thu Tường sóng vai đứng ở một chiếc xe ngựa trước, mỉm cười nhìn bên này. Tam ca, Tổng viện đại nhân, các ngươi thế nào tiến tới với nhau đi? Diệp Tín cười hướng Thiết Thư đang cùng Thu Tường đã đi tới. Chúng ta là Thiên Lang quân đoàn quân giám, đương nhiên muốn sớm bái kiến chủ quan. Thiết Thư đang nói. Tam ca, nói như ngươi vậy nhưng chỉ có mắng ta đây. Diệp Tín bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Tín, xem ra ngươi và Ôn Dung quan hệ là càng ngày càng thân cận, lúc nào xử lý hôn lễ a? Thiết Thư đang nói, trước đó đừng quên thông báo một tiếng, miễn cho ta ở bên ngoài cũng chưa về. Xem Ôn gia ý tứ a. Diệp Tín nói, là Ôn Dung gả vào các ngươi Diệp gia, loại sự tình này còn là muốn các ngươi Diệp gia làm chủ a. Thiết Thư đang nói, thần sắc hắn rất tự nhiên, xem ra đã từ khúc mắc trong đi ra, bởi vì một cái Ôn Dung, khiến hắn cùng Diệp Tín sinh ra hiểm khích, quá không đáng, cái gọi là chân trời nơi nào không có thơm, còn chân chính trẻ tuổi xuất tài, đại vệ quốc có thể chỉ có Diệp Tín một người. Tại Diệp gia thung lũng nhất thời điểm, Ôn Thúc Thúc nguyện ý khiến Ôn Dung tiến ta Diệp gia môn, đối với ta có đại ân. Diệp Tín nói, cho nên, để Ôn Thúc Thúc chọn ngày tốt lắm. Thiết Thư đang dáng tươi cười càng tăng lên, Diệp Tín nghĩ cách càng chứng minh hắn là một cái không quên tình nhân cũ, một cái Ôn Dung còn như vậy coi trọng, như vậy cùng Diệp Tín từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, còn có Vương Mãnh, Hàn Nguyên Tử, Hàn Vân Tử, tự nhiên sẽ vẫn là Diệp Tín bằng hữu. Thiếu tướng lời ấy đại thiện. Thu Tường dùng khen ngợi giọng điệu nói, quân ngồi xe, ta mang nón, ngày khác gặp nhau xuống xe ấp, quân nhận đăng, ta nhảy qua mã, ngày khác gặp nhau vì quân hạ. Diệp Tín mỉm cười nói. Thiết Thư đang cùng Thu Tường nhìn nhau liếc mắt, bọn họ nghe được Diệp Tín hai câu này thơ ca hàng nghĩa, Thu Tường than thở, không nghĩ tới thiếu tướng cũng hiểu cổ ngữ. Thở thiếu thời gian nhàn rỗi buồn chán tiện tay lật lật, cũng liền nhớ kỹ. Diệp Tín thoại phong nhất chuyển, tam ca, Tổng viện đại nhân, các ngươi cùng đi tìm ta chắc là có cái gì chuyện quan trọng à. Lên xe nói đi. Thuận tiện cùng đi chuyến Thái Úy phủ. Thiết Thư đang nói. Đi Thái Úy phủ làm cái gì? Diệp Tín sửng sốt. Rất nhiều năm trước, Thái Úy phủ là đại vệ quốc quân sự trung khu, nhưng đến rồi Ngụy Quyển kia một đời, Thái Úy chức cuối cùng do thực quyền lớn nhất tiền tuyến thống soái kiêm nhiệm. Để có thể làm được trên dưới đồng tâm, tiền tuyến sẽ không thụ đến phía sau chế khỉu tay, cho nên Thái Úy phủ đã không có cái gì thực quyền. Thiếu tướng hẳn là đi Thái Úy phủ lộ cái mặt, nếu như ta đoán không sai, 2-3 năm sau. Thiếu tướng liền muốn nhập chủ Thái Úy phủ. Thu Tường nói. Cũng tốt. Diệp Tín gật đầu nói. Thời gian không lớn, xe ngựa chạy tới Thái Úy phủ. Thái Úy phủ trong cao thấp quan viên từ lâu chiếm được thông báo, toàn bộ thả tay xuống trong sự, chờ ở trước cửa phủ, thấy Diệp Tín ba người đi xuống xe ngựa, cùng nhau cung thắt lưng thi lễ. Thái Úy phủ tuy rằng không có thực quyền gì, nhưng quan viên số lượng cũng không ít, không sai biệt lắm có 400-500 người, còn không bao quát tôi tớ. Đều là tạo sách có trong hồ sơ quan viên. Thanh thế không nhỏ. Thiết Tâm Thánh còn không có công khai hạ lệnh đem Diệp Tín thăng làm Thái Úy, Diệp Tín cũng không tiện nói lung tung, do Thiết Thư đang đứng ra miễn cưỡng mọi người vài câu, để cao thấp các tán đi. Thiết Thư đang đối Thái Úy phủ rất quen thuộc, mang theo Diệp Tín cùng Thu Tường đi hướng một tòa lệnh lâu. Thái Úy phủ hạ đặt riêng 8 phòng, mỗi một phòng đều đối ứng một cái công quốc, cái này cũng rõ ràng hiện ra Thiết Tâm Thánh dạ tâm. Kia tòa lệnh lâu chính là lớn lông phòng, chẳng qua không có thẻ bài. Tuy rằng mỗi một cái công quốc đều có chiếm đoạt những quốc gia khác dạ tâm. quốc nội cũng có cùng loại phương tiện, nhưng mặt mũi trung quy muốn không có trở ngại. Chỉ chốc lát, thiết thư đăng tại một tòa to lớn bản cắt trước ngừng, cái này bản cắt miêu tả chính là Đại Vũ quốc sông núi dòng sông địa mạo. Làm công có chút đơn sơ, nhưng cụ thể hạng mục công việc thông thường sẽ không xuất hiện sai lầm. Bàn cắt lưng bên là vô giá sách, mặt trên chất đầy văn án, đều là cùng Đại Vũ quốc có quan hệ cụ thể tình báo, mỗi một đạo sơn mạch, mỗi một đầu dòng sông, mỗi một cái thành thị thôn trang đều biết có tương đối nên phải văn án. Tại Đại Vũ quốc Bắc Phương, cùng Đại Vệ quốc giáp giới địa phương, cắm hai mặt tiểu hắc kỳ, Đại Vệ quốc cảnh nội, còn lại là một mặt cờ đỏ nhỏ, đó là Vương Phương lính mới chỗ tại phương vị. Thiếu tướng, ngài đã là Thiên Lang quân đoàn chủ tướng, vốn nên lên điện tạ ơn. Lần này tấu đối cũng muốn tại trước mắt bao người tiến hành, tiếp thu tất cả trọng thần nghi vấn cùng suy tính. Thu Tường thong thả nói, chẳng qua, thiếu tướng tại thi đấu trong Hải Tông Vân Cẩm, khiến một ít trọng thần rất bất mãn, nếu quả thật đến rồi trước điện, sợ rằng sẽ chọc cho sai lầm, cho nên chủ thượng ý tứ, là khiến Tam Điện Hạ cùng ta tới hỏi. Phụ vương nói ngươi tính tình giã quen, chịu không nổi những thứ kia lễ nghi phiền phức, hơn nữa nếu có người dùng từ nặng một ít, ngươi nói không chắc sẽ quá lôi đình. Thậm chí có khả năng động thủ hấu đả trong triều trọng thần, cho nên a, phụ vương thật không dám cho ngươi lên điện, như vậy huyên náo tất cả mọi người không quá vui vẻ. Thiết thư đang cười nói, tiểu tín, ngươi không cần có khác nghi cách, phụ vương là một lòng muốn về che chở ngươi. Ta minh bạch. Diệp Tín gật đầu. Thiên Lang quân đoàn đã mở rộng thành 16 cái đại doanh, thiếu tướng A đây đã là ta Đại Vệ quốc sau cùng căn cốt. Thu Tường than thở, chủ thượng thật rất lo lắng, thiếu tướng, nếu như ngươi tọa trấn Nam Tuyến. Sẽ làm những gì? Đây là Phan Viễn Sơn huyết sơn quân đoàn, đây là Lãng kình thiên quân đoàn. Thiết thư đang cầm lấy một chi trúc roi, tại bàn cắt thượng gật một cái, sang năm chính xuân, phá sơn công ninh cao ngộ phá sơn quân sẽ đoạt trước đối Đại Vũ quốc phát khởi thế công, làm cho Lãng kình thiên rút quân về cứu viện. Tiểu tín, ngươi có thể hay không tại sáu cái nguyệt bên trong đánh bại huyết sơn quân đoàn, công chiếm thất thải hồ? Vì ta Đại Vệ quốc báo một mũi tên chi thủ. Hiện tại liền hỏi ta có nắm chắc hay không? Có chút đem chiến sự trở thành trò đùa. Diệp Tín trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn mang qua binh, cũng ở trên chiến trường liều chết đánh giết qua, minh bạch nhìn bản cắt cao đàm khoát luận là cỡ nào nông cạn, nhưng thiết tâm thánh ưa thích một bộ này, hắn cũng không tốt hướng sâu thảo luận, chiến cuộc là thay đổi trong nháy mắt, ta bây giờ nói không nắm chặt, có thể sang năm phát hiện tuyệt hảo cơ hội, ta bây giờ nói có nắm chắc, kết quả lại là đi lại khó khăn, chẳng lẽ còn muốn làm cho ta đi phạm hiểm sao? Hơn nữa, sơ lược thượng không rõ, khiến ta từ đâu nói lên? Sơ lược. Ngươi chỉ là cái gì? Thiết thư đang vội vàng hỏi. Chúng ta là đoạt một thành đã đi đây, còn là muốn chiếm ở Thất Thải Hồ. Diệp Tín nói. Thất Thải Hồ là Đại Vũ quốc vận mệnh quốc gia sở tại, tương đương với quốc khí, chỉ bất quá Đại Vệ quốc quốc khí là người lực chế tạo ra bảo bối, mà Đại Vũ quốc quốc khí là thiên nhiên hình thành. Thất Thải Hồ tổng diện tích có hơn 700 km vuông, diện tích rất lớn, hơn nữa đáy hồ có núi lửa hoạt động, hồ nước quanh năm bảo trì tại 5-60 độ, sương mù bốc hơi. Hào quang không tiêu tan, hơn nữa Thất Thải Hồ trong chỉ có một loại sinh vật, gọi thất thải bạng có thể tự động ngưng kết thiên địa nguyên lực, tại sát chai nội hình thành thiên nhiên nguyên thạch. Đến rồi mùa thu, Đại Vũ quốc sẽ phái ra rất nhiều cường giả vớt thất thải bạng, xuất ra nguyên thạch sau khi, sẽ đem thất thải bạng thả lại trong sông, hàng năm thu hoạch cùng Đại Vệ quốc không sai biệt lắm. Chiếm ở Thất Thải Hồ. Thiết thư đang thất kinh. Trên lý thuyết là đi được thông, nếu như ta có thể triệt để đánh tan huyết sơn quân đoàn. Ninh Cao Ngộ có thể triệt để đánh tan Kình Thiên quân đoàn, hợp binh một chỗ, đối phó Đại Vũ quốc phong đô thành thành phòng quân cùng cung cấm quân, phần thắng tại chúng ta bên này. Diệp Tín nói, nhưng công chiếm Thất Thải Hồ, sự tình sẽ trở nên phiền phức nhiều lắm, Thất Thải Hồ tài nguyên, chúng ta cùng Đại Nhâm quốc nên như thế nào phân công? Thanh Nguyên Tông sẽ không xuất thủ. Nếu như bọn họ mặc kệ, chờ Lạc Hà Sơn thẹn quá thành giận dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta đã có thể không có biện pháp sống đã trở về. Còn có. Chủ thượng có chút vô cùng chỉ vì cái trước mắt. Diệp Tín lại nói bổ sung, Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, nghĩ một lần là xong, triệt để hủy diệt Đại Vũ quốc, một năm thời gian là không đủ, làm ta đến rồi Nam Tuyến, sẽ tìm tiêu hao huyết sơn quân đoàn chiến lược, nhưng không biết phát động chân chính quyết chiến, sang năm thu ta nghĩ đi xem đi vô giới sơn. Đi vô giới sơn làm cái gì? Thiết thư đăng lần nữa thất kinh, vô giới sơn thế nhưng có đi không về hiểm địa, Diệp Tín đã Đại Vệ quốc niềm hy vọng, không cho sơ thất. Phụ soái đã từng từ vô giới sơn trong mang về hơn 200 thất vô giới thiên lang, nhưng trải qua nhiều năm như vậy chém giết, vô giới thiên lang số lượng đã tổn hao hơn phân nửa. Diệp Tín nói, nếu như ta có thể mang về 200 thất đến 300 thất vô giới thiên lang, lại từ sang năm tiêu hao chiến trong sàng chọn ra hơn 200 tên tinh nhuệ tướng sĩ, để cho bọn họ trở thành lang kỵ, năm sau, ta nhất định có thể công chiếm Thất Thải Hồ, đây cũng không phải là ta nói ngoa. Thiết Thư Đăng cùng Thu Tường trao đổi một chút ánh mắt, bọn họ đều có thể thấy trong mắt đối phương khiếp sợ, nếu như không đề cập tới vô giới thiên lang, Diệp Tín sang năm chỉ là muốn cùng Đại Vũ Quốc bỏ đi hao tổn chiến, Thiết Tâm Thánh một cửa ải kia là không qua được, hắn toàn tâm toàn ý muốn qua sang năm báo thù rửa hận, nếu như Diệp Tín có thể để cho Đại Vệ Quốc tăng mấy trăm tên lang kỵ, chỉ là kéo dài một năm, rất khả năng thuyết phục Thiết Tâm Thánh. Thu Tương Môn đã đi Nam Tuyến A. Thu Tường thay đổi đề tài, bọn họ đã rõ ràng Diệp Tín nghĩ cách, có thể hay không dựa theo Diệp Tín ý nghĩ đi, còn muốn Thiết Tâm Thánh quyết định. Đi. Diệp Tín nói. Chủ thượng làm như vậy. Có chút không thích hợp A. Thu Tường ấp A ấp đúng nói, thiếu tướng là trong quân chủ tướng, chỉ huy điều hành thuộc hạ, hẳn là do thiếu tướng tự mình hạ lệnh mới đúng. Chủ thượng là đúng. Diệp Tín cười cười, ta cũng không có mang binh kinh nghiệm, cho ta 2,000-3,000 người, ta có thể làm được không sai. 16 cái đại doanh á có thể sẽ khiến ta sứt đầu mẻ trán, thu giới sát ở phương diện này so với ta mạnh hơn nhiều, khiến hắn sớm tỏa chấn Nam Tuyến, hợp tình hợp lý. Hơn nữa thái lệnh đại nhân đã phản hướng, lính mới không có thống mang phải không đi, vạn nhất Phan Viễn Sơn lại phát điên, lính mới vốn là thiếu khuyết lịch lãm, sợ rằng sẽ toàn tuyến hỏng mất. Tiểu Tín, ngươi cái này có chút tự coi nhẹ mình. Thiết Thư Đăng cười nói. Ta nói là lời nói thật, ta mới bao lớn. Chủ thượng thoáng cái đem mấy vạn người giao cho ta. Ta đều có một loại thở không nổi cảm giác. Diệp Tín lắc đầu nói, kỳ thực đến rồi Nam Tuyến, ta có thể làm chính là cho các tướng sĩ cao sĩ khí, sau đó giúp đỡ thu giới sát ra một ít vai điểm tử, cho nên mặc kệ từ đâu loại quan điểm nói, ta đều cần một năm thời gian đi học quen, đi tôi luyện. Chương 134, ban cho. Thiếu tướng lời ấy quá khiêm lượng. Thu Tưởng cười nói, trước đó vài ngày ta và Thu Tương Môn nói qua một lần, khác không nói, trận chém trang bất hủ. Trước trước sau sau cũng đều là thiếu tướng toàn bộ mưu đồ, lao hủ không khác bản lĩnh, xem người ánh mắt còn là có, Thu Tương Môn đối thiếu tướng kính nể mình với ngũ tạng, cái này không giả được. Nói đến trang bất hủ, ha ha ha. Diệp Tín phát ra tiếng cười, trải qua trận chiến ấy, ta cuối cùng tính biết mình ưa thích làm cái gì, xuất hơn 100 tinh kỵ, 1,000 dặm tiến nhanh, phá doanh phá trại, chém tướng đoạt cờ, các ngươi còn không lý giải đây là cỡ nào thoải mái, nếu như ngồi ở soái trướng trong điều binh khiển tướng. Chỉ sợ ta liền không có gì kiên nhẫn. Chủ thượng lo lắng chính là cái này. Thu Tường lắc đầu nói, ngươi là chủ tướng, há có thể tùy tiện phạm hiểm. Cho nên phụ vương mới có thể khiến ta và tổng viện tới đảm nhiệm quân giám, chính là vì nhìn ngươi a. Thiết Thư Đăng cười nói. Sau đó Thiết Thư Đăng cùng Thu Tường lại hỏi thăm một ít Diệp Tín đối Đại Vũ Quốc nhận định, cho tới buổi trưa, mới tính cáo một đoạn rơi, Diệp Tín trở về Diệp gia, mà Thiết Thư Đăng cùng Thu Tường phản hồi Vương Thành, Thiết Tâm Thánh một mực chờ tin tức đây. Không ngừng Thiết Thư Đăng, Hàn Tam Muội, Thẩm Vong Cơ, Đặng Chi Quốc còn có quan Hàn Vũ cùng Vương Vương, Đại Vệ Quốc quyết sách tầng hạch tâm, hầu như đều ở đây. Thiết Thư Đăng cùng Thu Tường ngươi một lời ta một lời, đem Diệp Tín nghị cách một năm một mười giảng thuật một lần, sau đó thối lui đến một bên. Không thích tọa chân xoay trướng, chỉ nguyện mặc áo giáp, cầm binh khí, xuất quân xung phong liều chết sao. Ha ha a Diệp Tín còn là thiếu niên tâm tính a. Thiết Tâm Thánh cười nói, mấy vị có cái gì muốn nói sao? Lúc này mới phù hợp hắn tuổi tác. Quan Hàn Vũ nói tiếp, người thiếu niên tinh thần thịnh vượng, trung quy muốn có thả ra cách. Tổng viện, Diệp Tín biết được ta vòng qua hắn chỉ huy điều hành thiên lang quân đoàn thuộc hạ, có thể có oán niệm sao? Thiết Tâm Thánh nhìn về phía Thu Tường. Chủ thượng, Diệp Tín tính cách tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo chút, nhưng tuyệt không lòng tranh quyền đoạt lợi. Thu Tường nghiêm mặt nói, tại vi thần xem ra. Diệp Tín ngược có trẻ sơ sinh ôm ấp tình cảm, có thể. Hắn cho rằng thiên lang lính mới là chủ thượng một tay lo liệu. Điều động lính, gom góp quân tư. Tất cả đều là chủ thượng tâm huyết, chủ thượng khiến thu giới sát sớm chạy tới Nam Tuyến. Cũng hợp tình hợp lý, cũng không chỗ không ổn. A, Thiết Tâm Thánh thần sắc trở nên chăm chú, Diệp Tín quả thực nghĩ như vậy. Phụ vương, người khác không biết Diệp Tín, ta đối với hắn thế nhưng quá quen thuộc. Thiết Thư Đăng đứng ra cười nói, từ nhỏ đến lớn, Diệp Tín rất ít chủ động hướng người khiêu khích, đều là người khác chọc tới hắn, hoặc là ở sau lưng nói qua hắn nói bậy. Sau đó hắn mới sẽ tìm người tính sổ. Tuy rằng hắn làm sự tình phong bình rất kém cỏi, nhưng hữu tình có thể nguyên. Chủ thượng, vi thần còn có một nói. Thu Tường lại đứng dậy. Tổng viện, ngươi cứ việc nói. Thiết Tâm Thánh mỉm cười nói. Thu giới sát tại Cựu Đỉnh Thành, chủ thượng có thể trực tiếp ban hạ chiếu lệnh, mà nếu quả Diệp Tín đến rồi Nam Tuyến, chủ thượng chiếu lệnh vẫn như cũ tốc hành thiên lang quân các bộ, không đáng Diệp Tín chào hỏi, Diệp Tín trong lòng khó tránh khỏi liền muốn sinh ra câu oán hận. Thu Tường nói. Cô đối Ngụy Quyền, đối Diệp Quan Hải, chưa từng đã làm loại sự tình này. Đem bên ngoài, quân mệnh có điều không bị. Những lời này cô còn là hiểu được. Thiết Tâm Thánh cười nói, lúc này đây chỉ là trêu chọc một chút hắn, nhìn hắn tâm tính đến cùng có giả hay không thành mà thôi. Như vậy, vi thần an tâm. Thu Tường nói. Diệp Tín nói rõ năm chỉ biết cùng Đại Vũ Quốc hợp lại tiêu hao. Lẽ nào cô còn muốn nhịn nữa một năm sao? Thiết Tâm Thánh đột nhiên nhăn lại mi. Nếu như Diệp Tín cuồng ngôn nói rõ năm liền có thể phá hủy Đại Vũ Quốc quân lực, cựu thần là vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn tỏa trấn Nam Tuyến. Hàn Tam Muội chậm rãi nói, Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, Diệp Tín lời ấy thâm thiện. Nhìn ra được, hắn đã sâu được binh đạo nội dung quan trọng, nói rõ ràng kỳ thực chính là một câu nói, dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Tính là Diệp Tín quả thật có quỷ thần mưu, chiến lược siêu quần, có thể đánh tan Đại Vũ Quốc tất cả chiến lược. Nhưng Thiên Lang quân đoàn cũng biết biến thành một chi tàn quân, đến lúc đó, hắn dựa vào cái gì chiếm ở Thất Thải Hồ? Sợ rằng quyền chủ động liền rơi vào Phá Sơn Công Linh Cao Ngộ trên người, hắn nói như thế nào chúng ta thì phải làm như thế. Nào? Hàn Thái Tể lời ấy không giả. Thẩm Vong Cơ không nhanh không chậm nói, Minh Hữu là dựa vào không ngừng. Nếu như đang tin, mà lại xem hiện tại Đại Vũ Quốc. Vài thập niên Minh Hữu, làm sao lấy huyên náo như vậy sụp đổ hoàn cảnh? Lang Quân Cường, Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ mới có thể tuân thủ minh ước. Lang Quân Tàn, Phá Sơn Công Ninh Cao Ngộ không biết chú ý tại chiếm Đại Vũ Quốc Giang Sơn sau khi, lại quay đầu đánh chúng ta Đại Vệ Quốc chủ ý, bản thân ăn không vô, có thể cùng Đại Triệu Quốc liên minh sao? Đại Vũ Quốc dù sao có 7 vị thượng trụ quốc cấp cường giả, cái này chỉ là chúng ta biết được, chúng ta không biết đây. Hàn Tam Muội rồi nói tiếp, nếu như phát hiện Đại Vũ Quốc có vong quốc chi nguy, những này thượng trụ quốc cấp cường giả chắc chắn liều mạng tác chiến, chỉ dựa vào một cái Diệp Tín là đỡ không được, chư vị nghĩ đến cũng biết Phan Viễn Sơn là như thế nào bại lui a. Thiết Tâm Thánh trong lòng mỉm cười, Hàn Tam Muội nói bộ phận có chút đạo lý, bộ phận thuần túy là nói bậy, bộ phận khác lại có mơ hồ chỉ trích hắn ý tứ. Thấy Đại Vũ Quốc có vong quốc chi nguy, những thứ kia thượng trụ quốc cấp cường giả chắc chắn liều mạng tác chiến. Không muốn nói người khác, ngay cả hắn Thiết Tâm Thánh đều biết cây ngược hồ tôn tất tán, lúc này đây hắn ngự giá thân trình, cuối cùng là thắng, Diệp Tín tập kích bất ngờ Đại Triệu Quốc phía sau, trận chém trang bất hủ, khiến Đại Triệu Quốc quân đội nữa không ý chí chiến đấu, nếu như hắn thua, quản chi chỉ là một hồi, Đại Vệ Quốc những thế gian này nói không chừng liền phải nghĩ biện pháp mưu cầu bản thân đường lui, thậm chí sẽ chủ động hướng Tiêu Ma Chỉ nháy mắt. Về phần điểm ra Phan Viễn Sơn bại lui tin tức, là chỉ trách hắn đến rồi Đại Vệ Quốc nguy hiểm nhất thời điểm, còn đang che giấu mình thực lực, chờ phát hiện Phan Viễn Sơn huyết sơn quân đoàn đầu mâu nhắm thẳng vào Cựu Đỉnh Thành, bất đắc dĩ, mới xuất động hai vị kia áo tang láo giả. Trên thực tế không chỉ là Tiểu Phúc Tử, kia hai cái áo tang láo giả đã ở tận khả năng tránh cho dẫn tới người khác chú ý, nhưng đến rồi trên chiến trường, là không gạt được, nhiệm vụ bọn họ là xông thẳng trung quân, đánh chết huyết sơn quân đoàn chủ tướng Phan Viễn Sơn. Mà Thẩm Vong Cơ cùng Vương Phương lại không phải người ngu, làm sao sẽ trơ mắt nhìn huyết sơn quân đoàn trung quân đột nhiên đại loạn mà không biết đến tột cùng. Tin tức này đã truyền ra, tại mỗi cái thế gia ở giữa dẫn phát rồi sóng to gió lớn, bọn họ đều vì Thiết Tâm Thánh tâm cơ cùng nhẫn mại mà giật mình. Thượng trụ quốc cấp cường giả thuộc về chiến lược tính vũ khí, Thiết Tâm Thánh là đánh bậy đánh bạn, vừa vặn cấp cho huyết sơn quân đoàn đòn nghiêm trọng, dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là mang theo hai vị kia áo tang lão giả xuất chinh bắc tuyến. Như vậy Đại Vệ Quốc thượng trụ quốc cấp cường giả liền chiếm cứ tính áp đảo ưu thế, Thiết Tâm Thánh, Quan Hàn Vũ, Hàn Tam Muội, Ngụy Quyển, Đặng Chi Quốc, cộng thêm hai vị kia áo tang láo giả, như thế nào sẽ bị hù được trong lòng run sợ, phòng thủ nghiêm ngặt, đã sớm toàn quân tiến công. Diệp Tín trở lại Diệp gia, ngủ một giấc đến hoàng hôn, Diệp Tuy Phong đã trở về, hơn nữa nghe được Diệp gia ngoài cửa tiếng huyên náo phi thường lớn, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, bước nhanh đi ra ngoài đón. Diệp gia trước cửa trên đường phố dĩ nhiên ngừng mấy chục chiếc xe ngựa, đã có mười mấy cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp thị nữ đứng thành một hàng, cũng không thiếu trong cung vũ sĩ chính từ trên xe ngựa khuôn đổ. Đây là có chuyện gì? Diệp Tín hiểu, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Đều là chủ thượng ban cho, ta không có biện pháp từ chối. Diệp Tuy Phong cười khổ nói, lúc này hắn cũng không thời gian cùng Diệp Tín nói chuyện, xoay người chỉ huy những thứ kia các võ sĩ đem đồ vật đặt ở tương ứng địa phương. Người Diệp gia đình có chút tàn lụi, cái đó và Diệp Quân Hải, Diệp Tuy Phong tính cách có quan hệ, bọn họ cả đời chỉ có một thê, không có cưới vợ bé, cũng liền dùng không tìm thu thập rất nhiều gia đình, mấy chục cái tôi tớ vậy là đủ rồi, từ Diệp Quan Hải ngộ hại sau khi, trẻ tuổi lực trăng có tương lai đều đầu phục người khác, chỉ còn lại có một ít lao gia đình, từ góc độ nào đó nói, bọn họ cũng là không có biện pháp, tuổi đã lớn làm bất động việc nặng, đầu nơi khác cũng sẽ không bị người trông. Thấy, không bằng ở lại Diệp gia, dựa vào trước đây tình nghĩa dưỡng lão. Tiết Bạch Kỵ đi tới Diệp Tín bên cạnh. Thấp giọng nói, nghe nhị gia nói, lúc này đây chủ thượng thế nhưng thưởng đại nhân 20 cái cung nữ đây, cũng không thiếu vàng bạc đồ tế nhuyễn, được rồi, đại nhân thấy màu vàng kia cái dương sao? Bên trong chứa 200 viên nhập phẩm nguyên tinh, chắc là cho Diệp Linh chuẩn bị, đợi được Diệp Linh căn cơ vững chắc, có thể rèn luyện bản mạng kỹ, chúng ta sẽ dùng không chung quanh vì nàng thu thập nguyên tinh. Những này trái lại không coi vào đâu. Hắc Phi dùng cằm gật một cái, đại nhân thấy những này vũ sĩ sao? Chắc cũng là chủ thượng bổ nhiệm đi ra, để cho bọn họ tiến Diệp ra, chắc là cho đại nhân làm ra tướng A. Những thứ kia cung nữ các ngươi có ưa thích, liền chọn mấy cái trở lại. Diệp Tín nhàn nhạt nói, có tà tâm không tặc đảm A, ai biết các nàng ở giữa có người nào là bố ý vệ. Tiết Bạch Kỵ cười nói, còn là thôi đi, nếu như sau này ngay cả mộng lời cũng không dám nói, kia sống chính là tao tội. Nếu coi trọng các nàng, không thể để cho các nàng tiếp cận Diệp Linh. Hắc Phi thấp giọng nói, không cần phải để ý như vậy. Diệp Tín lắc đầu nói, chờ ta xuất chinh thời điểm, cho nên lang kỵ đều phải theo ta cùng nhau hành động, Diệp Linh đã ở trong quân, các nàng liền lưu lại coi chừng cái này chống rông A. Ôn Dung cũng muốn mang theo đi sao? Chỉ có Tiết Bạch Kỵ đối Diệp Tín kế hoạch đại khái có chút lý giải, hắn biết được Ôn Dung là rất then chốt một vòng, nói cho đúng, Ôn Dung chính là trôi này hành thích vua đao. Đương nhiên muốn dẫn đi. Diệp Tín nói, chẳng qua, Thiết Tâm Thánh sẽ ngăn cản, hắn đã ăn được rồi phụ soái cùng Ngụy Quyển thua thiệt, lúc này đây trọng chỉnh Thiên Lang quân đoàn, hắn nhất định muốn tìm đánh vỡ thế gia cầm giữ quân đội tập tục xấu, khiến Thiên Lang quân đoàn biến thành chân chính thuộc về hắn quân đội, phục tùng hắn chỉ huy cùng điều khiển, thậm chí là muốn làm đến tùy ý thay đổi người cầm đầu. Dùng tài nguyên đi ngăn được. Biện pháp như thế đối Thiết Tâm Thánh tới nói quá nguyên thủy, không cách nào thỏa mãn hắn muốn khống chế, hắn hy vọng bản thân ý chí có thể một mực truyền lại đến mỗi một sĩ binh trên người. Ha ha a, hắn người như thế ta đã thấy, cũng cẩn thận giải qua, hắn nghĩ cách ta có thể làm được rõ như lòng bàn tay. Nói như vậy, muốn bắt đầu sao? Tiết Bạch Kỵ than thở. Muốn bắt đầu. Diệp Tín cũng thở dài, chỉ hy vọng không nên để lại nhiều lắm máu. Chương 135, đồ nghèo. Trong đại điện, Thiết Tâm Thánh ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng, hắn tựa hồ có chút mặt ủ mày chau, nhìn trước mặt Tấu Chương xuất thần, Quan Hàn Vũ từ bên ngoài đi tới, thấy Thiết Tâm Thánh thần sắc nhẹ giọng hỏi, không biết chủ thượng vì sao sự không vui. Quan Hàn Vũ biết được Thiết Tâm Thánh là rất có lòng dạ người, nếu như hắn không muốn để cho người biết, nhất định có thể khống chế được ở. Nếu tâm tình lộ ra ngoài, đó chính là hy vọng người khác hỏi. Quân thần trong lúc đó loại này tiểu trò chơi đã chơi mấy thập niên, hắn rõ ràng bản thân lúc nào hẳn là biểu hiện bày bản thân quan tâm. Cô hôm nay thưởng Diệp Tín 20 cái cung nữ. Thiết Tâm Thánh thong thả nói, tiểu tử kia có chút thiếu kiên nhẫn à, mặc dù không có lập tức rơi vào dịu dàng hương. Nhưng là nhiều dở trò, lần lượt cái cung nữ trêu đùa, cái này. Chủ thượng quá lo lắng. Quan Hàn Vũ nở nụ cười, ai lúc còn trẻ chưa làm qua vài món chuyện hoang đường. Không nói người khác, Ngũ Điện Hạ so Diệp Tín niên kỷ còn nhỏ đây, cũng đã sớm đỏ bị thêm thơm. Nói cũng phải. Thiết Tâm Thánh mặt giãn ra nói, bất quá ta luôn cảm thấy. Ôn Dung sợ không Diệp Tín lương xứng. Chủ thượng lời ấy là từ nào nói lên. Quan Hàn Vũ sửng sốt. Diệp Tín là thiếu niên thiên tài. Coi như là năm đó Diệp Quan Hải, cũng là tại niên kỷ sắp tới 30 mới lĩnh ngộ sát chiêu. Thiết Tâm Thánh chậm rãi nói, phóng nhãn chín quốc các lộ tuấn kiệt, đều bị Diệp Tín xa xa so đi xuống, nếu Diệp Tín là nhất đẳng một thiên tài, như vậy cũng có thể tìm một nhất đẳng một tránh thê, mới không tính là bôi nhọ Diệp ra. Lao Nâu nghe nói Ôn Dung tại Long Đằng giảng vũ học viện hơi có mỏng tên, năng lực, tài cán, tư sắc đều là trước nữa chọn. Quan Hàn Vũ nói, cái này mấy thập niên qua. Mỗi cái thế gia đệ tử đều biết tiến vào học viện đệ nhất doanh, Hàn Vũ Điện cũng nhiều lần bị đệ nhất doanh đoạt đến, hôm nay Hàn Vũ Điện có thể rơi vào thứ 5 doanh chi thủ, toàn do Ôn Dung năm ngoái vì học viện nhiều lần thành lập đại công, bởi vậy có thể thấy được, nàng năng lực quả thật không tệ, chỉ là tuổi còn nhỏ quá, từng trải còn có chút khiếm khuyết mà thôi. Quan Hàn Vũ vi thần chi đạo ở trong triều là không người có thể so sánh, rất được Thiết Tâm Thánh tin trọng. Nếu như mặc kệ Thiết Tâm Thánh đưa ra cái gì kiến nghị, hắn đều nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau, cũng cả tiếng đánh trống reo hò ủng hộ Thiết Tâm Thánh, vậy thành định thần. Tự cho là một đời hùng chủ Thiết Tâm Thánh cũng sẽ không coi trọng như vậy hắn. Cho nên Quan Hàn Vũ thói quen là trước đi phản đối Thiết Tâm Thánh, quân thần thảo luận chỉ chốc lát, sau đó hắn bị Thiết Tâm Thánh thuyết phục, tiếp theo hoàn toàn thay đổi lập trường, trở thành Thiết Tâm Thánh đáng tin người ủng hộ. Như vậy không chỉ rõ ràng hiện ra bản thân có độc đáo nhận định cùng lập trường, cũng để cho Thiết Tâm Thánh phát hiện, nguyên lai hắn có như thế vĩ đại nhân cách mị lực. Chiêu này so bất kỳ thổi phồng đều tốt dùng. Chỉ là đỏ miệng bạch nha, nói chủ thượng làm sao lợi hại, vậy quá tiểu thừa, không bằng khiến sự thực tới nói nói, làm chủ thượng ý thức được tự tử có đủ như vậy sức cuốn hút. Ôn Dung quả thực rất ưu tú, nhưng không phải là ưu tú nhất. Thiết Tâm Thánh lắc đầu nói, chỉ cần là cùng Hủy Chân so sánh với, nàng còn kém rất nhiều. Hủy Chân cũng là 16 tuổi, chẳng qua so Ôn Dung lớn hơn vài tháng mà thôi, nhưng bây giờ Hủy Chân đã rèn luyện ra bản mạng kỹ, Ôn Dung sao? Sợ rằng muốn tại nửa năm sau mới có hy vọng nếm thử. Ôn Dung tự nhiên là không thể cùng Thất Công Chúa so sánh với. Quan Hàn Vũ lập tức hiểu Thiết Tâm Thánh dụng ý, nhưng hắn còn là giả vờ không hiểu, nhưng Cửu Đỉnh Thành thích gả nữ hài tử ở giữa, chỉ có Ôn Dung hoặc là Thẩm Diệu vài người cùng Diệp Tín xứng đôi, lẽ nào? Chủ thượng còn có thể đem Thất Công Chúa gả cho Diệp Tín không được. Vậy cũng quá để cao hắn Diệp Tín. Nếu ta quyết ý dùng hắn, tự nhiên cũng muốn tận hết sức lực cất nhắc hắn. Thiết Tâm Thánh đang bị tao đến ngứa chỗ, tâm tình thật tốt. Thiết Tâm Thánh trong lòng vốn là chần chờ bất quyết, nghe được cất nhắc hai chữ. Trong lòng đại định, đây là đối Diệp Tín lớn nhất ấn sủng, hẳn là lập tức quỳ trước điện tạ ân mới đúng. Tấm tắc. Nghĩ không ra chủ thượng sẽ đối với một cái hài tử như vậy ân sủng có thừa. Quan Hàn Vũ than thở. Diệp Tín có thượng trụ quốc thực lực, đã không còn là một đứa con. Chí ít chúng ta không thể nhìn hài tử ánh mắt nhìn đợi hắn. Thiết Tâm Thánh nghiêm mặt nói. Khác Hoàn Hảo nói, chỉ sợ Ôn gia. Quan Hàn Vũ ấp a ấp đúng nói, nếu như Thiết Tâm Thánh cường lệnh lá, Ôn hai nhà tiếp xúc hôn nước, Ôn gia trên dưới nhất định phải phát điên. Lúc đầu các ngươi đều cho rằng Diệp Tín là một phế vật, chỉ coi Ôn Hoàng Nhâm Tuệ nhãn thức châu. Quyết định đem bản thân nữ nhi bảo bối gả vào Diệp gia, à, hiện tại Diệp Tín nắm quyền chứng minh thực tế sáng tỏ bản thân năng lực, sau đó các ngươi sẽ cướp cô dâu. Còn muốn mặt sao? Còn có thiên lý sao? Nếu như Thiết Tâm Thánh dám đem tin tức này truyền đi, trong triều trên dưới tất nhiên ồn ào, hơn nữa, Diệp gia bên kia là thái độ gì thượng không thể biết, nếu như Diệp Tùy Phong cự tuyệt Thất Công Chúa gả cho, như vậy Thiết Tâm Thánh chính là cho mình một cái trọng trọng bạc hai, bộ mặt quét rác. Đúng vậy. Thiết Tâm Thánh than thở, hắn cũng biết mình không chiếm lý. Còn có Diệp Tín bên kia, nghe nói hắn mấy ngày này từ trước đến nay Ôn Dung cùng một chỗ, thiếu nam thiếu nữ tình đầu ý hợp a. Quan Hàn Vũ nói. Cô hôm nay thưởng Diệp Tín 20 cái cung nữ, hắn hôm nay không có đi học viện nhận Ôn Dung. Thiết Tâm Thánh nhàn nhạt nói. Hai chuyện này thoạt nhìn không liên hệ chút nào, nhưng mặt trong có bản thân ăn khớp, chứng minh Diệp Tín tâm tính là có thể bị chuyển biến. Chỉ là tạm thời bị Mỹ sắc mê hoặc mà thôi. Quan Hàn Vũ cười khổ nói, chính là cung nữ, há có thể điều khiển Diệp gia nội phủ. Tính là Diệp Tín mê tâm hồn, lá đem môn cũng kiên quyết không biết cho phép. Lão quan, có biện pháp nào không khiến Ôn gia chủ động từ hôn? Thiết Tâm Thánh rốt cuộc nói ra lời trong lòng. Căn bản không có thao tác chỗ trống, không có khả năng. Quan Hàn Vũ lắc đầu nói, Ôn Nguyên Nhân tinh thần càng phát ra khỏe mạnh, tựa hồ thoáng cái trẻ mấy chục tuổi, càng thay đổi thái độ bình thường, các nơi đi lại, đây cũng là bởi vì Ôn gia tìm tốt con rể duyên cơ à, muốn cho Ôn gia từ hôn, chẳng bằng thẳng thắn giết Ôn Nguyên Nhân, như vậy còn so sánh đơn giản. Ôn Nguyên Nhân cái kia láo cẩu. Thiết Tâm Thánh lộ ra vẻ giận dữ, hắn cùng với Hàn Tam Muội bằng tuổi nhau. Hàn Tam Muội vẫn là triều đại đương thời quá làm thịt, hắn lại sớm tập trung thôi tại phủ, còn không biết tự xét lại sao. Nguyên Nhân công mạc tiêu, an nói lung tung, tổng nhắc tới tiên vương làm sao, cô thì như thế nào làm sao, nếu như hắn biết chút ít tốt xấu, cô lại có thể đoạt hắn quyền hành. Chủ thượng, Ôn Nguyên Nhân có biết hay không tự xét lại là một con số sự, khiến Ôn gia từ hôn là mặt khác một con số sự à? Quan Hàn Vũ lần nữa lộ ra cười khổ. Lão quan, ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao. Thiết Tâm Thánh trầm giọng hỏi, Quan Hàn Vũ là vương cung đại tổng quản, cũng là hắn có thể dựa nhất giúp đỡ, hay là hắn cơ trí bách biến quân sư, hơn 20 năm qua, không biết có bao nhiêu sự tình đều dựa vào Quan Hàn Vũ bảy mưu tinh kế mới thành công. Thiết Tâm Thánh cũng biết chuyện này phi thường vướng tay chân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Quan Hàn Vũ trên người. Quan Hàn Vũ trầm mặc một lúc lâu, dùng tối nghĩa giọng điệu nói, biện pháp trái lại có, nhưng quá mức gâm ngon chút. A, Thiết Tâm Thánh mừng rỡ, nói đến khiến câu nghe một chút. Từ hôm nay trở đi, chủ thượng không thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới khiến Ôn gia từ hôn sự, chính tương phản, chủ thượng còn muốn phóng xuất tiếng gió thổi, nói muốn tại cuối năm tự mình làm lá, Ôn hai nhà chủ hôn. Quan Hàn Vũ mỗi chữ mỗi câu nói. Đây là vì sao? Thiết Tâm Thánh cảm thấy không giải thích được. Muốn lấy chi trước phải cùng chi a? Quan Hàn Vũ trên mặt lộ ra vui vẻ. Diệp gia, Diệp Tùy Phong vội vã đi tới, tìm được Diệp Tín, mà Diệp Tín đang ở hậu hoa viên trong tả ủng hữu báo. Cùng hai người thị nữ trêu đùa đến. Diệp Tùy Phong khe khẽ thở dài, sau đó hướng kia hai người thị nữ nháy mắt, ai biết kia hai người thị nữ không để cho mặt mũi, vẫn như cũ rửa sát vào nhau tại Diệp Tín trong ngực, tại tiến vào Diệp phủ trước khi các nàng chỉ biết, Diệp gia chân chính chủ nhân là thượng trụ quốc Diệp Tín, cái gọi là lá đem môn chỉ là cái đánh xì dầu. Diệp Tùy Phong giận tím mặt, quát Diệp Đường, lan ra ngoài. Kia hai người thị nữ ngẩn ngơ, sau đó dùng ủy khuất ánh mắt nhìn Diệp Tín. Diệp Tín cười tủm tỉm tại các nàng giám cổ thượng vỗ vỗ, nói, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Một hồi nữa tìm các ngươi. Kia hai người thị nữ thấy Diệp Tín còn là rất cưng chịu các nàng, trong lòng ổn định, Thi Thi đúng từ Diệp Tùy Phong bên cạnh đi tới, đều đang không có thi lễ. Chuyện của tôi nét. Diệp Tùy Phong còn muốn phát hỏa, Diệp Tín đã giành nói trước, nhị thúc, phát lớn như vậy tính tình để làm chi. Tín nhi, tuy rằng ngươi không nhắc qua, nhưng ta biết được, ngươi có thể có hôm nay là nỗ lực qua rất nhiều nỗ lực cùng tâm huyết, cho nên một mực không nỡ bỏ nói ngươi. Diệp Tùy Phong nhăn lại mi, nhưng như ngươi vậy, rất khiến ta lo lắng a. Nhị thúc, ta đang làm cái gì, không có người nào so với ta rõ ràng hơn. Diệp Tín cười cười, tìm ta có chuyện gì? Chủ thượng đã ban hạ chiếu lệnh, ta hôm nay liền muốn khởi hành đi Nam Tuyến, ngươi muốn tại 3 ngày sau xuất phát. Diệp Tùy Phong nhìn chằm chằm Diệp Tín, hơn nữa, ngươi cũng nên đi lính mới đại doanh chuyển nhất chuyển, ngươi thế nhưng chủ tướng. Nhanh như vậy đã đi. Diệp Tín than thở, những này xinh đẹp muội tử mới vào cửa vài ngày a, còn không có chơi đủ đây. Tín nhi. Diệp Tùy Phong lần nữa nhăn lại mi. Hảo hảo hảo, đi thì đi. Diệp Tín đứng dậy cười nói, ta cũng nghĩ kiến thức một chút huyết sơn quân đoàn, chỉ sợ năm nay là không có cơ hội. Đại quân xuất hành, làm phiền sự rất nhiều, bằng không ta và chủ thượng nói một tiếng, cùng ngươi cùng đi à, đến lúc đó cũng tốt giúp ngươi một chút. Diệp Tùy Phong nói, không cần phải. Diệp Tín vội vàng nói, chủ thượng tự nhiên sẽ cho ta phân phối nhân thủ, nhị thúc cũng nhanh chút đi Nam Tuyến, ta sợ thu giới sắt bên kia sẽ xảy ra chuyện. Cũng được, nghe ngươi. Diệp Tùy Phong nói, ta về trước đi chuẩn bị một chút. Tốt. Diệp Tín cười nói, nhị thúc, buổi tối cho ngươi thực tiễn, ta mời khách. Không cần phải. Diệp Tùy Phong tức giận nói. Diệp Tùy Phong rời đi hậu hoa viên, hậu hoa viên trong chỉ còn lại có Diệp Tín. Diệp Tín đứng yên một lúc lâu, trong mắt tản mát ra lưới đao kiểu sắc bén. Tiết Bạch Kỵ cùng Hát Phi trước sau đi đến, Tiết Bạch Kỵ thấp giọng nói, đại nhân, quỷ tiên sinh bên kia đã truyền ra tin tức, đến lúc đó, khiến Mặc Diễn tìm tốt chuẩn bị. Diệp Tín mỗi chữ mỗi câu nói, còn có, đi ôn ra đem sơn pháo kêu đến, tên kia rất có ý tứ, ta không nghĩ hắn chết tại tràng loạn cục này trong, lúc này đây liền đem hắn cũng hợp nhất tiến thiên lang quân A, ôn ra chút mặt mũi này còn là sẽ cho ta. Minh Bạch. Hát Phi gật đầu nói. Mặt khác, cầu vẽ tháng, cầu đặt mua, cầu đề cử, mọi người ủng hộ là ta gõ chữ động lực A, ta hiện tại cần kháng đông A. Chương 136, truy hiện. Đảo mắt qua 3 ngày. Đến rồi xuất phát Nam Tuyến thời gian, Diệp Tín một lần cuối cùng tại trong quân doanh tuần tra, hắn mặc giáp trụ đến màu bạc trọng khải, trong tay cầm sắt thần đao, ngồi xuống là vô giới thiên lang, phía sau vây quanh Tiết Bạch Kỵ, Hát Phi, Tạ Ân trở làng kỵ. Cưới đội nơi đi qua, lính mới các tướng sĩ cũng không nhịn được ở trong lòng vì Diệp Tín quát một tiếng màu, Diệp Tín bên ngoài là không thể bắt bẻ, bày ra màu bạc chiến giáp càng đột hiện ra hắn tư thế vai hùng bộc phát, hai mắt chứa uy, xung quanh tựa hồ vây quanh một cổ sát khí, tốt một thiếu niên tướng quân. Kỳ thực Diệp Tín còn là trước đây cái kia Diệp Tín, cái gì trong mắt tình mang, cái gì quấn thân sắc khí, đều là mọi người trong lòng phán đoán mà thôi. Khi đó mọi người thấy Diệp Tín, chỉ biết Diệp Tín là một bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa phế vật. Chỉ bất quá, Diệp Tín thực lực thay đổi, đại biểu nguyên nhân chính cũng thay đổi, cho nên mọi người cho rằng Diệp Tín nhất cử nhất động tựa hồ cũng bao hàm thâm ý. Huống hồ, Diệp Tín căn bản không nghĩ đến lập uy, tự mình tuần tra chẳng qua là ứng phó công việc mà thôi. Bằng không thu tưởng lại muốn tìm được hắn dài dòng, trên thực tế tâm tình của hắn là có chút vô tình, một cái nguyệt đã qua, Dương Tuyên thống bên kia thế nào một điểm tin tức cũng không có. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chứng đạo đan quan hệ không gì sánh được trọng đại, lấy hắn định lực, cũng không cách nào khống chế tâm cảnh, có chút suy nghĩ lung tung. Diệp Tín. Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Dám ở cái này lính mới trong gọi thẳng Diệp Tín tên. Không chỉ là lang kỵ cảm thấy kinh ngạc. Xung quanh các tướng sĩ cũng cho rằng không thể tưởng tượng nổi, theo thanh âm truyền đến nhìn lại, đứng nơi đó một cái dung mạo xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. Nguyên lai là thất công chúa. Diệp Tín cười, thất công chúa thế nào có lòng thanh thản chạy đến cái này binh doanh trong du mà tới. Ta cũng không phải là tới chơi. Thiết Hủy Chân cười nói, phụ vương bổ nhiệm ta vì đồ quân nhu doanh phó tướng, mấy ngày nay ta một mực học đây, chỉ là ngươi quý nhân bận chuyện, không nhìn thấy ta mà thôi. Nếu so với quý, ai có thể hơn được thất công chúa? Diệp Tín nói. Không nói cái này. Thiết Hủy Chân nói, Diệp Tín, có thể hay không cho ta một vô giới thiên lang A? Ta cũng nguyện gia nhập lang kỵ. Cái này không thể được. Diệp Tín kiên quyết trả lời. Vì sao? Thiết Hủy Chân có vẻ rất thất vọng, lại có thể dùng răng răng nhẹ nhàng cắn bản thân môi, tựa hồ hủy khuất tới cực điểm, ôn dung không nói, ngay cả Thẩm Diệu, Thiệu Tuyết các nàng đều có thể, ta vì sao không được? Lẽ nào ta so các nàng kém đến rất xa sao? Lang kỵ là muốn theo ta đấu tranh anh dũng. Diệp Tín nói, người người đều phải ôm hướng chết mà sinh quyết niệm. Nếu như điện hạ đã ở Lang Kỵ trong, chúng ta nghĩ chính là muốn bảo vệ điện hạ ngài, quân tâm tất loạn. Ngươi có thể đem ta trở thành một người bình thường. Thiết Hủy Chân nói, ta đã rèn luyện ra bản mạng kỹ, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Không phải là ta đem ngươi trở thành người bình thường, ngươi chính là người bình thường. Diệp Tín cười khổ nói, không muốn nói người khác, coi như là ta, suy nghĩ một chút vạn nhất ngươi xảy ra sự tình, chủ thượng lôi đỉnh cơn giận. Ngay cả ta đều biết mất đi ý chí chiến đấu, huống chi bọn họ. Được rồi, ta đây không miễn cưỡng ngươi. Thiết Hủy Chân thở dài. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài sói tru, Diệp Tín ngẩn người, tinh thần đại chấn, về phía sau nháy mắt, Hắc Phi cùng Tạ Ân lập tức rời khỏi đơn vị ra, hướng về doanh bên ngoài phi đi. Diệp Tín không để ý tới đang cùng Thiết Hủy Chân có lệ, xoay người hướng mình xoáy trướng đi đi. Bởi vì đại quân lập tức liền muốn xuất phát, xoáy trướng nội rất lạnh thanh, trưng bày đồ vật cũng có chút lộn xộn, mặt trong không có một bóng người. Chỉ chốc lát, Dương Tuyên Thống tại Hắc Phi cùng Tạ Ân dưới sự hướng dẫn, đi vào xoáy trướng, thấy Dương Tuyên Thống sắc mặt, Diệp Tín thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn biết được, sự tình thành. Cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Mang đến. Diệp Tín thấp giọng hỏi. Ừ. Dương Tuyên Thống gật đầu, sau đó đem hai cái che miếng vải đen, chỉ có nửa lớn chừng bàn tay hộp nhỏ đặt ở bàn thượng. Diệp Tín vươn tay, đem miếng vải đen một chút ngăn, cái này hộp nhỏ chỉ dùng để tuyệt bích băng tinh chế. Cùng phong ấn trung quỳ hộp là cùng một loại chất liệu, chẳng qua hình dạng rất nhỏ, hộp vách cũng rất mỏng, nhưng đủ để cách trở nguyên lực ba động. Hộp nội có một viên hình tròn linh đan tựa hồ có bản thân sinh mệnh, dựa theo một loại cố định tần suất phun ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ quang vụ. Chỉ nhìn hiệu ứng, Diệp Tín đã minh bạch cái này chứng đạo đan quả thực khó lường. Diệp Tín kiềm chế xuống trong lòng kích động, nhẹ giọng hỏi, có hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hoàn hảo đại nhân nhắc nhở được đúng lúc. Dương Tuyên Thống lộ ra mỉm cười. Thế nào? Ta kia đại cứu làm ra chuyện hồ đồ. Diệp Tín chân mày gạt gạt. Ừ. Dương Tuyên Thống nói, thật trước đó có chút đê, sẽ dùng chứng đạo hoa tàn lá làm hai viên giả đan, từ ở bề ngoài xem không có gì khác nhau. Chỉ là phụt lên quang vụ tiết tấu có điều khác biệt, đương nhiên, cái loại này đan ăn đi cũng sẽ không có dùng, ai ngờ đến. Hắn lại có thể cũng làm một viên giả đan, muốn trộm đổi một viên thật đan, đáng tiếc, sau cùng chỉ là lấy giả đổi giả, về sau hắn mượn cớ đi ra vài ngày, sau khi trở về thần sắc vẻ ngoài, chắc là bế quan thất bại duyên cơ a. Các ngươi lại có thể mặc hắn tự động ly khai. Diệp Tín có chút căm tức, doanh trại quân đội bí mật là tuyệt đối không thể truyền đi. Thật phái người nhìn chằm chằm. Chuyện này ta không rõ lắm. Dương Tuyên Thống nói, thật nói cho ta biết, một mực không có người ngoài tiếp xúc với hắn qua, hắn chỉ là tại đà núi một cái địa phương bế quan, chúng ta người không dám dựa vào được gần quá, sợ hắn phát hiện, sau này đại nhân hồi doanh trại quân đội, nữa tỉ mỉ hỏi thật ta. Ta kia đại cứu lại còn hiểu được luyện chế đan dược. Diệp Tín thì thào nói, hắn hiểu đồ vật nhiều lắm. Dương Tuyên Thống phát ra tự đáy lòng cảm thán, tại luyện đan thượng, ngay cả thật đều thừa nhận. Từ trên người hắn học được rất nhiều, còn chỉ điểm qua xa nghiệm biết chế tạo binh khí, ta phủ đạo cũng là lấy được rất nhiều, nếu như hắn không phải là làm ra loại chuyện đó, trái lại thật muốn cùng hắn làm bạn vong niên. Hắn dù sao cũng là từ Lạc Hà Sơn đi tới, nhãn giới kiến thức nếu so với chúng ta cao nhiều. Diệp Tín gật đầu nói, ta đây lần lúc tới thời gian, hắn còn khiến ta cho đại nhân mang nói mấy câu. Dương Tuyên Thống nói, nói cái gì? Diệp Tín hỏi, hắn nói, hy vọng đại nhân nhẫn mại nữa mấy năm, đợi được rèn luyện ra sát chiêu sau khi, nữa dùng chứng đạo đan. Dương Tuyên Thống nói, hắn còn nói đại nhân niên kỷ thượng nhẹ, quá sớm dùng chứng đạo đan gặp phải thai hoàng ẩm, có thể cũng nữa không cách nào rèn luyện ra sát chiêu, như vậy tính là sau này đại nhân đi được cao tới đâu, cùng giai tu sĩ so sánh với, thực lực cuối cùng kém một đoạn. A. Diệp Tín lộ ra vui vẻ. Thật biết được sau khi nói cho ta biết, hắn hình như là còn chưa chết tâm. Khiến đại nhân không cần vội và dùng chứng đạo đan, có lẽ là cho sau này mình làm chuẩn bị. Dương Tuyên Thống nói, hắn vừa bế quan một lần, đã thất bại, trong thời gian ngắn không có biện pháp đi thêm nếm thử, chờ hắn có thể lần thứ nhì bế quan thời điểm, tâm tư khả năng lại muốn hoạt động. Ta lúc đó cũng không khiến thật làm như vậy. Diệp Tín than thở, chỉ cần không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, cái này sự tình căn bản sẽ không phát sinh, vì sao không đem chứng đạo đan giấu đi, nhất định muốn dùng chứng đạo đan đi mê hoặc hắn phạm sai lầm. Ta khuyên qua nàng, có thể nàng không nghe a, ta có biện pháp nào? Dương Tuyên Thống cười khổ nói, doanh trại quân đội sự tình vẫn là do nàng làm chủ, nàng nói hướng đông, ai dám đi tây? Nàng ý tứ là nhất định muốn thử một lần, đem lòng người thử đi ra, năm đó một quỷ song cơi bốn hung tám hổ, cái kia không trồng qua nàng bấy giờ. Ngay cả quỷ tiên sinh, cũng đối với nàng có nhiều kiêng kỵ, đại nhân ngươi cũng không ngoại lệ a. Nàng đây không phải là thử lòng người, mà là cố ý khiến người ta phạm sai lầm. Diệp Tín lắc đầu, rất lâu hắn thật không cách nào lý giải nữ nhân kia. Dù sao cũng đã như vậy. Dương Tuyên thống nuốt tay, nếu như hắn không phải là đại nhân ngươi thân cứu cứu, phỏng chừng hiện tại sớm đã bị chôn, ta nhìn ra được, thật thật đã động sát cơ, nhận hết sức khổ cực đây, nếu như đại nhân lúc rảnh rỗi, thật hẳn là hồi doanh trại quân đội nhìn một cái. Chuyện này coi như không có phát sinh quá a. Diệp Tín thoại phong nhất chuyển, khiến Triệu Vân Câu tiến đến. Chỉ chốc lát, Triệu Vân Câu bước đi tiến xoáy trướng, lão đại, tìm ta có việc. Hiện tại phải gọi thiếu tướng, đừng tổng là lão đại, ngươi giang hồ khí tức quá nặng. Tiết Bạch Kỵ nói, ta biết được, có thể ta thói quen, đổi không xong. Triệu Vân Câu lẽ thẳng khí hùng nói, Tiết Bạch Kỵ không thể làm gì thở dài. Ngươi bây giờ đi Đại Triệu Quốc, có hay không dẫn tới bên kia lòng nghi ngờ? Diệp Tín hỏi, không biết, ta vốn chính là tiểu ngư nhi dưới trướng thám mã, tới Đại Vệ Quốc tìm hiểu quân tình. Triệu Vân Câu nói, qua đây. Diệp Tín vây vây tay. Triệu Vân Câu đi tới Diệp Tín trước người, Diệp Tín đưa lô thai nói mấy câu. Triệu Vân Câu trầm ngâm một chút, trọng trọng gật đầu. Đi đi, đi nhanh về nhanh. Diệp Tín nói. Lão đại, lúc này đây vừa không có ta phần. Triệu Vân Câu cau mày khổ mặt nói. Sự quan trọng đại, để cho người khác đi ta lo lắng. Diệp Tín nói. Chỉ có thể nói Diệp Tín hiểu rất rõ ngồi xuống chúng tướng sĩ tâm tính, chỉ ngắn một câu nói, để Triệu Vân Câu chuyển buồn vì vui, sau đó dương dương đắc ý đi ra ngoài. Diệp Tín tầm mắt rơi vào bàn thượng, sau đó nhẹ giọng nói, Bạch Kỵ. Ngươi bây giờ mục tiêu quá lớn, đem viên này chứng đạo đan giao cho Mặc Diễn, khiến người khác đi cùng Lao Thập Tam liên hệ, đem chứng đạo đan giao cho Lao Thập Tam, ăn vào chứng đạo đan sau khi, là có khả năng thất bại, hơn nữa gặp phải một ít hiệu ứng, về phần rốt cuộc là cái gì, ta cũng không biết, khiến hắn bản thân tự giải quyết cho tốt. Hiểu, ta đi tìm Mặc Diễn. Tiết Bạch Kỵ tiến lên cầm lên một cái nhỏ hộp. Còn có, nói cho Lao Thập Tam, nếu như không có thể rèn luyện ra bản mạng kỹ, tốt nhất không muốn dùng chứng đạo đan. Diệp Tín thong thả nói, nữa nói cho Mặc Diễn, tại ta phản hồi Cựu Đỉnh Thành trước khi, tốt nhất tìm ra Tông Biệt Ly tung tích, ha ha a ta có một loại dự cảm, chúng ta viên thứ ba chứng đạo đan, sẽ phải rơi vào trên người hắn. Tông Biệt Ly có ách vận chi hoa. Tiết Bạch Kỵ thất kinh hỏi, ta chỉ biết được, hắn có thể để cho Ninh Cao Ngộ, Chu Phá Lỗ, Nô Thu Thâm mấy vị này người cầm đầu tề tụ Cựu Đỉnh Thành. Diệp Tín nói, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, há có thể đả động bọn họ tâm. Chương 137, mời. Lúc này, Lâm Đồng từ bên ngoài đi đến, nhẹ giọng nói, đại nhân, Diệp Linh các nàng tới. Cứ như vậy đi. Diệp Tín đứng lên, đi ra xoáy trướng, khi thấy Diệp Linh, Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết đã mặc giáp trụ chỉnh tề, ở bên kia cười nói đến cái gì. Ôn Dung đây. Diệp Tín hỏi. Chỉ biết ngươi biết hỏi nàng. Thẩm Diệu cười hì hì nói, nàng vốn có cũng muốn theo quân cùng nhau, nhưng chủ thượng ban phát chiếu lệnh. Cuối năm sẽ đích thân cho ngươi cùng Ôn Dung chủ trì hôn lễ, hiện tại Lá Nhị Thúc đã đi Nam Tuyến, Nhị Thẩm cũng không tại, Diệp Linh còn muốn theo ngươi đi, Diệp gia sẽ không người, ai tới lo liệu à? Cho nên Ôn Dung không đi được, rất nhiều chuyện đều phải sớm chuẩn bị đây. Kỳ thực lần này các ngươi cũng có thể không đi. Diệp Tín nói. Như vậy sao được? Thiệu Tuyết lộ ra vẻ không vui, Tín ca, chúng ta cũng là Lang Kỵ một thành viên, nếu như chúng ta không đi, người khác sẽ nhìn ta như thế nào đám? Đúng vậy. Tín ca, ngươi yên tâm, chúng ta không biết liên lụy ngươi. Thẩm Diệu quệt miệng nói. Cũng được, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, chính ngọ cùng đi. Diệp Tín nói. Buổi trưa đại quân liền muốn khởi hành, Diệp Tín rút cái chỗ chống phản hồi Cựu Đỉnh Thành, đến Ôn gia thấy Ôn Dung một mặt, chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu. Hắn chuyến này mục đích chính là biểu hiện rõ thái độ mình, sau đó liền rời đi Ôn gia, trở về quân doanh. Chính đi ở đường đi, đột nhiên một thanh âm từ phía sau chuyển tới, kia hậu sinh, ngươi chờ một chút. Loại này xưng hô rất xa lạ, nhất là sắp tới, mọi người không phải là gọi hắn thiếu tướng chính là để cho hắn Diệp thiếu, ngồi xuống vô giới thiên lang, còn có thiết tâm thánh khâm ban thưởng chiến giáp, đều rõ ràng hiện ra thân phận của hắn. Diệp Tín bắt đầu cũng không tưởng gọi mình, chẳng qua, thanh âm kia tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng, phụ cận mọi người không có chịu ảnh hưởng, chỉ có hắn cảm nhận được loang thoáng trùng kích, trong lòng hắn một cảnh, chậm rãi xoay người. Một người mặc màu xám trường sam lão giả không nhanh không chậm hướng hắn đi tới. Tại hai người tầm mắt đụng vào nhau lúc, Diệp Tín ánh mắt lóe lên một cái. Vừa mới kia trong nháy mắt, hắn phảng phất giống như tại trong mắt đối phương thấy được một mảnh tinh thần biển rộng. Lão nhân gia, ngài gọi ta. Diệp Tín rất kính cẩn nói. Những người chung quanh tầm mắt đều tập trung vào Diệp Tín cùng kia trên người lão giả kia nhíu mày. Sau đó nói, ngươi đi theo ta, bên này nói chuyện. Lão giả kia lại có thể đối Diệp Tín không hề lễ phép, phải biết rằng Diệp Tín đã là đại vệ quốc lừng danh đại nhân vật. Diệp Tín trầm ngâm một chút, hắn không có hạ tọa kỵ, chậm rãi theo lão giả kia hướng cuối hẻm đi đến. Cuối cùng cũng đi tới không ai địa phương. Lão giả kia quay đầu, ngươi tên là Diệp Tín đúng không? Có muốn gia nhập hay không chúng ta tông môn? Diệp Tín có chút ngây người, hắn phản ứng đầu tiên là lão giả kia có bệnh, cho rằng tông môn là cái gì? Quá mức tùy ý a. Chỉ là, ngẫm lại vừa mới từ lão giả kia trong mắt thấy tinh thần biển rộng, hắn không dám làm cản, thấp giọng hỏi, xin hỏi lão nhân gia, ngài theo như lời tông môn là? Tinh đường. Lão giả kia nói. Tinh đường. Giống như chưa nghe nói qua. Diệp Tín thì thào nói. Ngươi chưa nghe nói qua nhiều chuyện. Lão giả kia dùng tràn ngập châm chọc khẩu khí nói, ngươi đã không muốn, quên đi. Nói xong lão giả kia tựa hồ thở dài ra một hơi thở, sau đó xoay người. Hướng ngõ nhỏ một cái khác xuất khẩu đi đến. Lão giả kia chính là Nê Sinh, cho đến ngày nay, hắn đã bổ nhiệm, cũng hạ quyết tâm lại từ đầu tu hành một lần, lần trước có thể xông vào trường sinh thế, lúc này đây hắn tin tưởng mình vẫn như cũ có thể làm được. Về phần Diệp Tín, đối với hắn mà nói chính là cái trói buộc, tuy rằng Diệp Tín được tinh hoàng lôi tức, có một phần lớn truyền thừa. Nhưng điều này tu hành đường là không gì sánh được gian nan, hắn cũng không cho rằng Diệp Tín có thể đi xuống, như vậy hiện tại giúp đỡ Diệp Tín cũng liền trở nên không có ý nghĩa. Lúc này đây tới gặp Diệp Tín, chỉ là vì lại khúc mắc. Khi hắn nhiều lần trải qua khổ tu, lần nữa phản hồi tinh điện, thế tất yếu tại thị phi trước kính đi một chuyến, nếu như hắn căn bản không tìm được Diệp Tín, chỉ lo bản thân tu hành, nhất định phải bị nhất trừng phạt nghiêm khắc. Nói không chừng sẽ lúc đó hồi phi yên diệt. Diệp Tín không nghĩ gia nhập tinh đường, tự nhiên là tốt nhất kết quả, thiên điệu to lớn, đem mặc hắn tiêu dao. Lão nhân gia, chờ một chút. Diệp Tín kêu lên. Lão giả kia toàn bộ làm không nghe được, tiếp tục đi về phía trước. Lão nhân gia, ta nguyện ý. Ta nguyện ý gia nhập tinh đường. Diệp Tín kêu lên. Lão giả kia đưa lưng về phía Diệp Tín mặt kịch liệt co quắp hai cái, tiếp theo lại đi về phía trước vài bước, sau đó nghĩ tới cao động ở tinh trong điện thị phi kính, hắn có chút sợ. Không thể làm gì xoay người, ngươi không phải mới vừa không nghĩ gia nhập tinh đường sao? Ta chỉ là nghĩ biết được tinh đường ở chỗ này, cũng không có nói không nghĩ gia nhập a. Diệp Tín hỏi ngược lại. HTTP, chọe nụ ạ toài. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, căn bản không kịp tỉ mỉ tự hỏi, hắn chỉ biết là, trước mặt lão giả này là thật tâm không muốn để cho hắn gia nhập tinh đường, như vậy cùng trước khi mời, an khớp xuất hiện xung đột, cho nên hắn bản năng lựa chọn khiến lão giả kia khó có thể tiếp thu trả lời. Dĩ nhiên đối phương không nghĩ hắn gia nhập, vậy hắn nhất định muốn gia nhập. Về phần mình phán đoán là đúng hay sai, hắn không có biện pháp biết được, nhưng là chỉ có thể đi một bước xem một bước, vừa mới tuyệt đối không phải là ảo giác. Lão giả kia song đồng dĩ nhiên cất giấu vô tận tinh thần biển rộng, thực lực chỉ sợ là hắn khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, đối phương tựa hồ rất phản cảm bản thân, cái này không coi vào đâu, hắn có thể chậm rãi đi chuyển biến. Ta biết được, ngươi là cái ngang ngược quen rồi người, tinh đường quy củ nhiều lắm, quá rườm rà. Ta lo lắng ngươi biết gặp phải chỗ hở. Lão giả kia nói. Ta có thể đổi. Diệp Tín thoạt nhìn tựa như một cái ba đệ tử tốt, thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Tinh đường phẩm cấp xâm nghiêm, trên có ra lệnh phải làm, cho dù là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, cũng không thể từ chối. Lão giả kia còn nói thêm. Đây quả thực là tại đe dọa. Diệp Tín quyết tâm kiên định hơn vài phần. Ta có thể nỗ lực. Diệp Tín nói. Ngươi không sợ chết sao? Lão giả kia nói. Không sợ. Diệp Tín lập tức trở về nói. Ai? Lão giả kia rũ xuống mi mắt, tựa hồ có chút mặt ủ mày chau, sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng, có thể là làm ra quyết định gì đó, cũng được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tinh đường đệ tử. Lão nhân gia, ta đây có đúng hay không hẳn là xưng ngài một tiếng sư tôn? Diệp Tín hỏi. Đảm đương không nổi, cái này có thể làm không được. Lão giả kia lập tức lắc đầu, Diệp Tín có là tinh hoàng lôi tức. Tuy rằng tài năng ở điều này tu hành đường lang bạt mấy năm là một không biết bao nhiêu, nhưng truyền thừa nếu so với hắn tôn quý nhiều lắm. Kia, ta nên phải nên đi chỗ nào bái kiến đồng môn đây? Diệp Tín lại hỏi. Cái này phiến vùng hoang vu vùng đất hoang, nơi nào sẽ có tinh đường tông môn? Lão giả kia nói, chờ ngươi đi được sau khi ra ngoài rồi hay nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Diệp Tín trong lòng lần thứ nhì hô lên những lời này, đương nhiên, hắn không dám la đi ra. Tìm tới hắn khiến hắn gia nhập tông môn, gia nhập sau khi mới biết được cái này tông môn chỉ có hắn một người, dở trò quỷ gì. Hoặc là, ngươi có thể ở chỗ này sáng lập một tòa tinh đường, coi như là vì tinh đường lập công. Lão giả kia nói, ta sáng lập. Nếu như Diệp Tín không phải là kiêng kỵ lão giả kia song đồng trong tinh thần biển rộng, hầu như nghĩ nào qua đem lão giả kia đánh một trận tơi bời, đây không phải là đùa giỡn người chơi sao? Thế nào? Ngươi làm không được. Lão giả kia trừng lên ánh mắt. Nếu như ta nói làm không được, ngươi hẳn là lập tức đem ta đuổi ra tinh đường A. Lão nhân gia, ta cứ như vậy chọc ngài đáng ghét sao? Diệp Tín trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm, nhưng hắn không dám nói thẳng, chỉ phải chuyển đổi một cái quan điểm. Tiền bối, ta là lo lắng cho mình làm cùng mặt trên tôn chỉ bộ dạng vi phạm A, tổng hẳn là khiến ta thấy vừa thấy đồng môn A. Khiến ta học bọn họ phong cách, ngài yên tâm, ta học đồ vật tốc độ là rất nhanh. Ngươi nói ngược lại cũng có lý. Lão giả kia tâm tình kỳ thực cùng Diệp Tín đồng dạng quân quýt, hắn trên dưới nhìn một chút Diệp Tín, hắn nhiệm vụ là lĩnh đường, nhìn thấy Diệp Tín, tuyên bố thu Diệp Tín vì tinh đường đệ tử, sau đó đem Diệp Tín để qua chín quốc mặc kệ, cái này cũng không coi xong thành nhiệm vụ, ít nhất phải dẫn Diệp Tín nhập môn, nhưng nhập môn sau khi, lẽ nào hắn vận mệnh liền muốn cùng hài tử này dây dưa ở cùng một chỗ sao? Hắn là thật không cam lòng. Mong rằng tiền bối thành toàn. Diệp Tín nói, hơn nữa ta đối thế nào sáng lập tinh đường hoàn toàn không biết gì cả a, ngài dẫn ta bái kiến mấy cái đồng môn, cũng không khó khăn, ta mình có thể học. Cũng được, ta đây phải đi thừa pháp đế quốc, mang cho ngươi vài người qua đây, để cho bọn họ dạy ngươi. Lão giả kia phất tay nào nói, 2-3 tháng sau, ta thì sẽ trở về. Tiếp theo, lão giả kia xoay người lần nữa đi hướng ngõ nhỏ một chỗ khác xuất khẩu, hắn chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đi có thể bước ra 7-8 mét có hơn, vài cái đã đi ra ngoài. Biến mất không thấy. Diệp Tín nhìn đến kia lão giả bóng lưng tiêu thất, thật lâu không có thể hòa hoãn tinh thần, vừa mới sự tỉnh, tựa như nằm mơ một dạng, hoặc là một hồi trò khơi hài, phi thường hoang đường trò khơi hài. Diệp Tín trong lòng có rất nhiều nghi vấn, lão giả kia đến cùng là lai lịch gì? Tinh đường lại đại biểu cho cái gì? Vì sao lão giả kia rõ ràng là tới mời hắn gia nhập tông môn, nhưng trong khung rồi lại phản cảm hắn gia nhập? Hiện tại hắn đối lão giả kia là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biện pháp đẩy ra gõ phân tích. Có lẽ, lão giả kia sẽ ở 2 tháng sau khi thật trở lại, hoặc là sẽ không thấy hình bóng. Diệp Tín thay đổi phương hướng, rời đi hẻm nhỏ, sau đó dọc theo đường đi hướng ngoài thành phi đi. Vào quân doanh, các doanh huấn luyện viên đã gõ trống trận, bọn lính xếp bản thân chiến trận, một doanh nhận một doanh đi ra nơi đóng quân, hướng về Nam Phương đi đến. Nguyên lai thành phòng quân tướng sĩ chỉ chiếm số ít, đại đa số binh sĩ huấn luyện thời gian cũng không lâu, tinh thần diện mạo chịu buồn, chỉ là, Diệp Tín cũng không thèm để ý bọn họ. Cũng sẽ không đem hy vọng ký thác tại bọn họ trên người, nắm giữ ở làng kỵ, mới là hắn căn bản. Đội ngũ vô cùng khổng lồ, hơn nữa đều mặc mang chiến giáp, hành quân tốc độ rất chậm, mỗi ngày chỉ có thể đi ra 60, 70 dặm, đi một chút dừng một chút, ngày này cuối cùng đã tới Phi Hồng Cầu, đã qua 5 ngày. Đại quân ngay Phi Hồng Cầu một bên kia đánh hạ nơi đóng quân, lúc đầu Diệp Tín đầu độc Hàn Nguyên Tử, Hàn Vân Tử ở chỗ này thiết lập kiểm tra dừng lại đã hoang phế, nhìn đầy đất gạch bể bại ngói. Diệp Tín trong lòng có khác một phen tư vị, lúc đầu ngay cả hắn chưa từng nghĩ đến Đại Vũ Quốc cùng Đại Vệ Quốc Minh hữu quan hệ sẽ hủy được như vậy triệt để, nhanh như vậy. Tại đại quân bắt đầu hạ trại lúc, Cửu Đỉnh Thành cũng ra một đại sự. Chương 138, Thấm Gương. Không có khả năng. Luôn luôn nhẹ nhàng Thẩm Vòng Cơ hôm nay có vẻ kích động dị thường, hắn trừng mắt nhìn về phía Quan Hàn Vũ, thậm chí gọi thẳng kỳ danh, Quan Hàn Vũ, ngươi có thể đã điều tra xong. Loại chuyện này, bố ý vệ làm sao dám làm lỗi. Quan Hàn Vũ thì lộ ra cười khổ. Trong điện chỉ có mấy người, nhưng bọn hắn là cả đại vệ quốc trọng lượng lớn nhất người, Hàn Tam Muội, Đặng Tri Quốc, Quan Hàn Vũ, Vương Vương, Thẩm Vong Cơ, Ngụy Quyển lại có thể từ tiền tuyến trở lại, hắn cũng đứng ở trong điện. Đại vệ quốc thượng trụ quốc cấp cường giả, trừ Diệp Tín chính lĩnh binh chạy tới Nam Tuyến, Ôn Nguyên Nhân nhàn rỗi tại gia, đều ở đây chẳng, bởi vì bọn họ muốn quyết định một đại sự. Thẩm Thái Các, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi không ngại tự xem vừa nhìn. Thiết Tâm Thánh có vẻ rất khổ não, tâm tình cũng không tốt, dĩ nhiên vung tay đem trên bàn văn án đều ném tới trên mặt đất. Thẩm Vong Cơ thò người ra nhặt lên mấy quyển văn án, nâng ở trong tay nhanh chóng lật xem, phía trên là Thái lệnh phủ thẩm vấn đế quốc gian tế Phùng Khải Sơn ghi lại, bởi vì sự quan trọng đại, bố y vệ cũng tham dự thẩm vấn, căn cứ Phùng Khải Sơn thú nhận, hắn rất nhiều tình báo đều khởi nguồn với Ôn Hoàng Nhâm. Phùng Khải Sơn tội ác tày trời, thậm chí ý đồ dẫn dắt Long Đằng Giảng Vũ học viện tạo thành vùng võ doanh đi hướng không đường về. May mắn là Diệp Tín khám phá Phùng Khải Sơn thân phận, mới để cho vùng võ doanh chuyển nguy thành an. Thẩm Vong Cơ lật nhìn chỉ chốc lát, hắn tìm không ra không hợp lý địa phương, nhưng vẫn như cũ quật cường lắc đầu nói, ta và Hoành Nhâm quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ hắn tuyệt không khả năng buôn bán đại vệ quốc cơ mật. Thẩm Thái Các, ta đồng dạng lý giải Ôn đại nhân, hơn nữa, ta cũng không nói gì hắn buôn bán cơ mật, Phùng Khải Sơn cũng không có chỉ chứng Ôn Hoàng Nhâm cố ý buôn bán đại vệ quốc bí mật. Quan Hàn Vũ chậm rãi nói, nếu như nói Ôn đại nhân sẽ làm phản đi theo địch, đừng nói ngươi, chủ thượng cũng sẽ không tin. Thẩm Vong Cơ trầm mặc, quan Hàn Vũ thô từ không chê vào đâu được, mặc dù biết hắn bảo trì trầm mặc sẽ đối Ôn Hoàng Nhâm rất bất lợi, có thể thực sự tìm không được phản kích lý do. Mặc dù là vô tâm chi lỡ, nhưng là tính bỏ rơi nhiệm vụ. Thiết Tâm Thánh lạnh lùng nói. Phùng Khải Sơn tại lời khai trong nói, hắn và Ôn Hoàng Nhâm là bằng hữu, thường xuyên tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Mà hắn tình báo, chính là từ nói chuyện phiếm trong từng điểm bộ đi ra. Cho nên, Thiết Tâm Thánh đánh giá coi như đúng trọng tâm, cũng không có quá mức khó xử Ôn Hoàng Nhâm. Vương Phương từ một vừa đi tới. Tiếp nhận Phùng Khải Sơn lời khai, quan sát chỉ chốc lát, đột nhiên nói, ta và Hoàng Nhâm cũng là quen biết nhiều năm, có thể thế nào cho tới bây giờ không có nghe hắn nói về, lại có như vậy một người bạn. Phùng Khải Sơn. Long Đằng Giảng Vũ Học Viện Phó Viện Trưởng. Ha ha. Vương Thái Lệnh. Chúng ta cũng quen biết nhiều năm, có thể ta có bằng hữu gì, ngươi biết không? Quan Hàn Vũ nhàn nhạt nói, lẽ nào ta nghĩ tìm mấy cái quen biết, cũng muốn sớm hướng ngươi Thái Lệnh Phủ báo bị không được. Vương Phương tọa trấn Thái Lệnh Phủ nhiều năm, nếu như bàn về bình luận án tử, hắn là lao thủ, cũng là hảo thủ, nhưng mồm mép công phu nếu so với Quan Hàn Vũ kém nhiều, bị trận được cá khẩu không trả lời được. Hơn nữa Vương Phương cũng minh bạch, hắn là dựa vào suy đoán nghị thay Ôn Hoàng Nhâm nói chuyện. Mà Quan Hàn Vũ lại nắm giữ chứng cứ rõ ràng, hắn là luận không thắng. Hoàng Nhâm ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Thẩm Vong Cơ nói. Hôm nay trước điện nghị sự, chỉ là vì xuất ra một cái chương trình, nên xử trí như thế nào Ôn Hoàng Nhâm. Hàn Tam Muội đột nhiên nói, Thẩm Thái Các tâm tình có chút cực đoan a, lẽ nào? Có chút bí mật là Thẩm Thái Các tiết lộ cho Ôn Hoàng Nhâm sao? Hàn Thái Tể, ngươi đây là ý gì? Thẩm Vong Cơ cả giận nói. Không có ý gì, luận sự mà thôi. Hàn Tam Muội nói, sau đó hướng Thiết Tâm Thánh cung kính cung thắt lưng, nếu Ôn Hoàng Nhâm xúc phạm luật pháp, chủ thượng tự nhiên một lời quyết chi, không cần trưng cầu triều thần ý kiến. Hẳn là còn có người dám làm việc thiên tư không được. Hàn Tam Muội vì ủng hộ Thiết Thư đang trở thành vương tử, không ít đã làm cho Thiết Tâm Thánh nột ngạt sự tình, nhưng bây giờ mục đích đã đạt thành, nên hắn có đi có lại lúc. Tuyệt không khả năng tiếp tục khiến Thiết Tâm Thánh khó xử, cho nên lần này hướng hội họp, hắn việc đáng làm thì phải làm đứng ở Thiết Tâm Thánh kia một bên. Cùng chi chính tương phản, Đặng Chi Quốc là thiết nhân hảo phái nào, từ Thiết Tâm Thánh tuyên bố Thiết Thư đang trở thành vương tử bắt đầu từ ngày đó, hắn và Thiết Tâm Thánh quan hệ cũng có chút sơ viễn. Chẳng qua, hắn cùng với Ôn Hoàng Nhâm từ trước đến nay không cùng, không cần thiết nhắc Ôn Hoàng Nhâm xuất đầu, lúc này đây, hắn biết một mực bảo trì trầm mặc. Thiết Tâm Thánh cùng quan Hàn Vũ, Hàn Tam Muội đạt thành nhất trí, Đặng Chi Quốc nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Vong Cơ cùng Vương Phương có vẻ có chút thế đơn lực bạc, trong điện duy nhất không nói gì chính là Ngụy Quyển. Thiết Tâm Thánh nhìn về phía Ngụy Quyển, "Ngụy soái, ngươi có ý kiến gì không?" Ôn Hoàng Nhâm mỗi một lần dễ tin, không biết sẽ làm nhiều ít tướng sĩ nỗ lực không cần thiết hy sinh, một thân làm giết. Ngụy Quyển lạnh lùng nói. Thẩm Vong Cơ cùng Vương Phương nhìn nhau liếc mắt, bọn họ cũng đều biết, cứu không được, chỉ hy vọng Thiết Tâm Thánh hạ thủ lưu chút tình cảm, đối Ôn Hoàng Nhâm xử phạt không muốn quá mức nghiêm khắc. Ngụy Quyền đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội, nếu như Đặng Chi Quốc gặp nạn, hắn cũng một dạng sẽ bỏ đá xuống giếng, lúc đầu chính là bởi vì Đặng Chi Quốc cùng Ôn Hoàng Nhâm hai vị tả hữu quân dám cùng hắn không cùng, cố ý muốn đi Nhị Long Than, sau cùng bị Trang Bất Hủ hổ đầu quân vây khốn, mới dẫn phát một dãy chuyện, làm cho hắn Ngụy Quyền lui ở một do núi. Khiến cô canh cánh trong lòng là, Ôn Hoàng Nhâm biết rõ Diệp Tín có kỳ tài, cũng không hướng cô tiến cử, trái lại đem tin tức tiết lộ ra Phùng Khải Sơn. Thiết Tâm Thánh tàn bạo nói, Tiêu Ma chỉ thậm chí so với chúng ta sớm hơn một bước biết được Diệp Tín năng lực, hắn tìm nỗ lực tiêu diệt Vùng Võ Doanh, chính là vì triệt để hủy diệt Diệp Tín. Thẩm Vong Cơ cùng Vương Phương túi đầu không nói, bọn họ tin tức nguyên có hạn, căn bản không cách nào phân rõ thật giả, chỉ có thể nghe. Ngụy Soái nói không sai, một thân làm giết. Thiết Tâm Thánh quát dẹp đường, Quan Hàn Vũ. Lao nô tại. Quan Hàn Vũ ứng tiếng đứng dậy. Thông đồng với địch chi tội, cần phải trừng phạt nghiêm khắc, lại vừa gian đe. Chẳng qua xem tại Ôn lão vì ta đại vệ thuần phục vài thập niên phân thượng, cũng chỉ tốt ngoài vòng pháp luật khoan dung một lần. Thiết Tâm Thánh chậm rãi nói, cô mệnh ngươi xuất bố ý vệ, tức khắc đem Ôn Hoàng Nhâm, Thẩm Vân Linh, Ôn Dung toàn bộ đánh vào thiên lao. Chủ thượng, không thể. Thẩm Vong Cơ nóng nảy, Thẩm Vân Linh là hắn đường muội, Ôn Dung là Diệp Tín vị hôn thê, đem các nàng nhốt vào thiên lao tính chuyện gì xảy ra. Hắn hít một hơi dài, Hoàng Nhâm có sai, tự nên vào thiên lao tỉnh lại, cùng Thẩm Vân Linh, Ôn Dung tội gì? Cái này chẳng phải là thành liên lụy Hà Quy Tắc sao? Hà Quy Tắc? Thiết Tâm Thánh lộ ra nhe răng cười, Vương Phương, ngươi là thái lệnh, do ngươi tới nói, thông đồng với địch bán nước, phải bị tội gì? Giết cửu tộc. Vương Phương tốn sức nói. Thẩm Thái Các, ngươi có thể nghe cho kỹ. Thiết Tâm Thánh vẻ mặt trở nên đặc biệt hung lệ, ta như vậy làm chẳng lẽ không phép tính bên ngoài khoan dung. Thẩm Vong Cơ khắp cả người mồ hôi lạnh, chỉ phải yên lặng lui xuống, dựa vào vì chính nhiều năm kinh nghiệm, hắn có thể khẳng định, Thiết Tâm Thánh chính là hướng về phía Ôn Hoàng Nhâm đi. Về phần Quan Hàn Vũ, chẳng qua là Thiết Tâm Thánh ngồi xuống một cái lao cẩu mà thôi. Nhưng lý do đây, tại sao muốn đối phó Ôn Hoàng Nhâm? Hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra được. Chủ thượng xin hãy nghĩ lại. Vương Phương nói, Ôn Dung dù sao cũng là Diệp Tín vị hôn thê, Diệp Tín là đại tài, hiện tại chính chạy tới Nam Tuyến, nếu như hắn nghe được vị hôn thê hạ ngục tin tức, sợ rằng sẽ dị thường tức giận, hắn tính tình lại luôn luôn bất hảo, ai cũng không dám bảo chứng hắn biết nháo xảy ra chuyện gì tới. Ta biết được Diệp Tín người trọng tình trọng nghĩa, nhưng, nhân tình lẽ nào lớn đến qua quốc pháp sao? Thiết Tâm Thánh quát Diệp Đường. Vương Phương bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Thiết Tâm Thánh tâm ý đã quyết, không có biện pháp sửa lại, hắn có thể làm, chính là tạm thời xem thật kỹ đợi Ôn Hoàng Nhâm một nhà ba người, chờ Diệp Tín trở về, cũng tốt có cái khai báo. Thiết Tâm Thánh chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái nhễ nhại, hắn quét mắt đại điện, nữa không cách nào dám khiêu chiến hắn tôn nghiêm, chờ thấy Quan Hàn Vũ lúc, hắn trong mắt chảy ra ấm áp. Thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nếu như hôm nay trước điện nghị sự, chỉ bàn bạc thế nào chia rẽ lá, Ôn hai nhà hôn sự, phỏng chừng được người gọi là Tiếu Lý Tàng Đao Thẩm Vong Cơ sẽ chỉ vào hắn mũi mang to, mà hắn lại chỉ có thể nhịn đến. Nhưng bây giờ thải nạp Quan Hàn Vũ kế sách, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hoàn toàn chiếm cứ chính nghĩa chế cao điểm, thái độ hẳn là kích liệt nhất, kiên quyết không biết lùi bước Thẩm Vong Cơ, lại có thể bị hắn bắt được cá khẩu không trả lời. Được. Một đội lính tuần còn có bố ý vệ nhằm phía sắp tới phong sinh thủy khởi Ôn gia, mang đi Ôn Hoàng Nhâm, Thẩm Vân Linh phu thê, Ôn Dung cũng không có thể may mắn tránh khỏi, đều bị nhốt vào thiên lao. Ôn gia kinh biến, đưa tới vô số người chú ý. Ôn gia lão thái gia Ôn Nguyên Nhân hầu như tức giận đến tại chỗ ngất đi qua, chờ tinh thần khôi phục một ít, lập tức mang theo gia tướng chạy tới Vương Thành, phải gặp cho bằng được Thiết Tâm Thánh, chỉ là bị Thiết Tâm Thánh cự tuyệt, Ôn Nguyên Nhân lại muốn đi tìm Thẩm Vong Cơ, có thể Thẩm Vong Cơ một mực vương cung nội, nghe nói là tại thương nghị việc lớn, không có thể về nhà. Ôn Nguyên Nhân đã đến thượng thiên không đường xuống đất không cửa trình độ, biện pháp duy nhất, chính là viết một phong mật thư, khiến gia tướng lập tức lăn lộn ra khỏi thành, đuổi theo Diệp Tín. Nhưng gia tướng ở cửa thành bị chặn. Cầu Vông cầu đại doanh nội, Diệp Tín cùng Thu Tưởng Chính Nhất vừa uống rượu một bên tán gẫu. Theo lý thuyết trong quân không thể uống rượu, nhưng Diệp Tín cũng mặc kệ bộ kia, hơn nữa hắn lại có thể đem đường đường quân giám kéo qua bồi hắn uống. Tại các quốc gia thống quân chủ tướng trong, coi như là đầu một phần, hoặc là nói, Thu Tưởng còn đang đem Diệp Tín trở thành một cái hài tử tới dỗ, bằng không cũng sẽ không như vậy phối hợp. Thu Tưởng miệng lưỡi lưu loát, từ Đại Triệu quốc gần đây quật khởi ngư đạo. Nói tới Đại Trần quốc trăm năm trước đại tướng Cá Gặp Xuân, trước than thở Cá Gặp Xuân lừng lấy chết, còn nói kia ngư đạo nhất định là Cá Gặp Xuân hậu nhân, nghe nói ngư đạo vũ khí trong tay là Họa Thiên Long Kích, kia vốn là cá nhà độc môn binh khí. Cộng thêm Cá Gặp Xuân, là cái thứ ba A. Diệp Tín cười tủm tỉm nói. Cái gì? Thu Tưởng không hiểu. Tổng viện có đúng hay không có tâm sự? Diệp Tín nói, bằng không thế nào tổng ta nói lên những này đại trung thần đây. Cá Gặp Xuân sự tình ta cũng biết. Hắn là nguyên nhân gặp quốc chủ ngờ vực vô căn cứ, sau cùng phải lấy cái chết rõ ràng, lẽ nào Tổng viện hy vọng ta hướng bọn họ học tập. Nhất thời cao hứng, thiếu tướng đang nghi. Thu Tưởng trong lòng cả kinh, vội vàng phát ra cười gợi tiếng. Chương 139, Diệp Tín cao chót vót. Kỳ thực Tổng viện đại nhân hoàn toàn không cần thiết vì ta Diệp Tín lo lắng. Diệp Tín về phía sau dựa vào trên ghế dựa, thần sắc cung dung, một bên Chu Tố Ảnh nhẹ nhàng cầm bầu rượu lên, vì Diệp Tín rót đầy rượu. Sau đó Diệp Tín cầm chén rượu lên, chậm rãi lay động, nhìn hơi hơi tạo nên rung động, tựa hồ đã thần du vật ngoại, có rất nhiều người, thậm chí bao quát ta thuộc hạ, nhận thức làm việc cho ta cuối cùng quan sát với một cái lợi chữ, bọn họ đều sai rồi, trên thực tế ta tất cả phán đoán, đều khởi nguồn với nhân tính. Như thế nào nhân tính? Thu Tưởng nghiêm túc cẩn thận hỏi. Nhân tính là mỗi người thiên nhiên có đủ cơ bản tinh thần thuộc tính, đại thiên thế giới toàn bộ hiện tượng, đều là nhân tính chiếu rọi. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Nhân tính phân thần tính cùng thu tính, thần tính chính là lý tính, thu tính là chỉ bản năng, những này sẽ nguyên nhân hoàn cảnh biến hóa, thời gian chuyển rời mà sinh cải biến, mà ở không đồng tình cảnh hạ, thiện ác biểu hiện cũng sẽ có chỗ bất đồng. Thu Tưởng coi như là đọc nhiều sách vở người, nhưng Diệp Tín theo như lời những thứ này là hắn chưa từng đọc lướt qua, tựa hồ nghe rõ, vừa tựa hồ cái gì chưa từng nghe hiểu. Ta đây chút thuộc hạ luôn nói ta đa trí gần yêu, kỳ thực ta cũng không so với bọn hắn thông minh nhiều ít. Duy nhất so với bọn hắn thuần thục phương ở chỗ, ta cuối cùng sẽ nhằm vào ta mục tiêu, vì hắn thiết trí tương ứng tình cảnh, sau đó chờ hắn làm ra tuyển chọn. Diệp Tín tiểu uống một hớp rượu, mặc kệ hắn làm ra cái dạng gì tuyển chọn, ta đều biết khởi động cùng chi tương đối ứng ăn khớp. Thu Tưởng thực sự không biết nên nói cái gì, môi ngập ngừng nói. Lặp lại lần nữa, Tổng viện đại nhân thật không có cần phải vì ta Diệp Tín lo lắng. Diệp Tín cười nói, bởi vì ta chưa bao giờ làm cái kia tuyển chọn người, nên nói như thế nào đây? Kỳ thực ta chính là một loại công thức, ngươi làm như vậy, ta khởi động bộ này công thức, ngươi làm như vậy, ta khởi động bộ kia công thức, Tổng viện đại nhân minh bạch chưa? Ngươi hẳn là đi lo lắng, là cái kia làm tuyển chọn người, mà không phải ta. Thu Tưởng chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo, tuy rằng hay là nghe không hiểu nhiều. Nhưng hắn đột nhiên ý thức được, vốn tưởng rằng trẻ tuổi quá mức Diệp Tín lại có thể như vậy trí sâu như biển, khiến hắn căn bản không có biện pháp phỏng đoán, thậm chí có thể nói. Hắn cùng với Diệp Tín hoàn toàn không ở đồng nhất loại độ cao, nguyên lai, hắn là đang bị mắt nhìn xuống, bị Diệp Tín bao quát. Đây là, Tiết Bạch Kỵ từ khoản thu nhập thêm chạy bộ tiền nữa. Đưa cho Diệp Tín một tờ giấy viết thư, Diệp Tín chậm rãi đem giấy viết thư mở ra, từ bên trong rút ra một tờ giấy nhỏ. Thu Tưởng tâm nói lên, hắn bản năng biết được, tờ giấy nhỏ kia trong thông cảm đến Diệp Tín đại bí mật, chỉ cần hắn xem qua tờ giấy nhỏ kia, là có thể đoán được Diệp Tín rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ là, hắn có thể làm cái gì đấy? Chẳng lẽ còn có thể đi qua đoạt sao? Diệp Tín nhìn rồi tờ giấy nhỏ, đem tờ giấy nhỏ đặt ở ánh đến trong. Tờ giấy rất nhanh bốc cháy lên. Thu Tưởng tiếng hít thở trở nên ồ ồ, đáp án đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trầm mặc nhìn đáp án hóa thành cho tàn, loại cảm giác này thật rất thống khổ. Hắn làm ra lựa chọn. Diệp Tín cười cười, ta cũng mệt mỏi, Tổng viện đại nhân, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lão hủ xin cáo lui. Thu Tưởng đứng lên, miễn cưỡng cười nói. Diệp Tín mỉm cười gật đầu, Thu Tưởng chậm rãi thối lui ra khỏi xoáy trướng, thời gian không lớn, Tạ Ân, Hắc Phi, Lâm Đồng, Phụ Thương. Tử xe cho đám người nhộn nhịp đi vào xoáy trướng. Xoáy trướng nội khí phân đột nhiên trở nên giống như chết yên lặng. Bởi vì hôm nay đem quyết định bọn họ tương lai, mỗi người cũng không dễ dàng. Diệp Tín cau mày, đang khổ cực suy tư điều gì, Tiết Bạch Kỵ đám người ngừng thở. Cùng đợi Diệp Tín thanh âm. Bọn họ thành thói quen, tại nơi đẫm máu xa trường trong cuộc sống, tại mỗi một cái trọng đại chuyển ngoặc sinh trước khi, bọn họ cuối cùng tụ tập tại Diệp Tín trướng trong, cùng đợi Diệp Tín hiệu lệnh. Chức, ta sai rồi. Mấy ngày này chúng ta quá xuôi gió xuôi nước, thế cho nên khiến ta trở nên có chút mềm yếu, cho nên đây, ta muốn trước hướng các ngươi xin lỗi. Diệp Tín chậm rãi nói, ta đã từng cho rằng, như vậy qua đi xuống cũng rất tốt, chỉ cần ta có thể buông tha phụ soái cửu hận, sẽ làm đại vệ quốc tránh cho một hồi tinh phong huyết vũ cấp sạch, tuy rằng như vậy đối phụ soái không công bình, đối với ta cũng không công bình, nhưng sẽ thiếu chảy rất nhiều máu, cứu lại rất nhiều sinh mệnh. Tiết Bạch Kỵ đám người lặng lặng nghe. Lại nói tiếp có chút buồn cười. Ta tự hào sát thần, nhưng ta không là nhưng là một cái không muốn tạo hạ nhiều lắm giết nghiệp người. Diệp Tín tự dễ cười cười, cho nên ta một mực có vẻ rất mâu thuẫn, sau cùng quyết định cho Thiết Tâm Thánh một cái cơ hội, cho Đại Vệ Quốc một cái cơ hội, cũng cho tự ta một cái cơ hội, chẳng qua, ta không phải là đứa ngốc, muốn cho ta làm ra hy sinh, hắn Thiết Tâm Thánh nhất định phải rõ ràng hiện ra một loại nhân tính, có thể để cho ta Diệp Tín yên tâm nhân tính. Giữa sân mọi người biểu hiện không đồng nhất, Phù Thương đã hiểu Diệp Tín quyết định, hắn lộ ra nhe răng cười. Mà Tiết Bạch Kỵ nhẹ khẽ thở dài một hơi, hắn biết được, rất nhiều người cũng sẽ ở trong trận kiếp nạn này chết đi. Hắn làm ra lựa chọn, loại kết quả này khiến ta rất thất vọng. Diệp Tín nói, ta có thể uổng phí hiềm khích lúc trước, có thể vì đại vệ quốc mà chiến, có thể hắn Thiết Tâm Thánh làm ra là cái gì tuyển chọn. Vì vững vàng khống chế được ta Diệp Tín, hắn không chút do dự hy sinh hết Ôn Hoàng Nhâm, còn có Ôn Dung, có thể với hắn mà nói, mọi người, đều là từng cái một quân cờ, do hắn quyết định vận mệnh quân cờ. Hôm nay hắn có thể bỏ qua Ôn Dung, ngày mai có thể là ngươi, hậu thiên có thể là ta, chỉ cần đối hắn có lợi, hắn không có bất kỳ lòng chắc ẩn, như vậy người, không xứng thắng được ta Diệp Tín trung thành. Ta nhớ được ta đã từng đối với các ngươi nhận lời qua, thiên tội doanh là thiên hạ duy nhất một nhánh chỉ vì bản thân mà chiến quân đội, chúng ta đều là tội đáng chết vạn lần tù phạm, nếu như ngay cả chúng ta cũng không quý trọng bản thân, còn có ai sẽ đến quý trọng chúng ta. Diệp Tín rồi nói tiếp, nhưng bởi vì ta tâm cảnh còn chưa đủ cường đại. Hoặc là bởi vì thấy được phía trước ngập trời huyết quang, ta sợ, ta rút lui, ta cho rằng dễ dàng tha thứ cùng tha thứ có thể cho chúng ta sống được rất tốt, nhưng may là, ta đúng lúc tỉnh ngộ lại. Chúng ta quyết định muốn làm sự, sẽ khởi động liên tiếp đáng sợ ăn khớp, một khi lên đường, liền nữa không cách nào quay đầu lại, lui tức là chết. Diệp Tín đứng lên, trước đây ta cho rằng cái gọi là lý tưởng đều là hắn sao vô nghĩa, nhưng bây giờ ta nhất định phải cho mọi người tìm một lý tưởng, chúng ta không ngừng phải sống. Còn muốn sống quá, ngày mai đánh một trận sau khi, mặc kệ chúng ta thắng hay thua, thế gian này đã vĩnh viễn không pháp đem chúng ta quên lãng. Không phải không thừa nhận, Diệp Tín đối tâm tình nắm giữ đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, hắn lần này trước trận chiến diễn thuyết vô cùng kích động lực, phụ thương, tử xe cho tính tình vốn là lỗ mãng, hiện tại đã nhiệt huyết sôi trào, ngay cả luôn luôn trầm ổn Tiết Bạch Kỵ cũng biến thành sục sôi đứng lên. Thiên tội doanh chiến kỳ đã có thật lâu không có lay động qua, ngày mai đánh ra tự chúng ta chiến kỳ, để những thứ kia tự cho là đúng người chúa tể đám tại chúng ta giao mổ hạ run a. Diệp Tín nhàn nhạt nói, hiện tại ta muốn bế quan. Tiết Bạch Kỵ đám người cùng kêu lên đồng ý, uy thế mười phần, bọn họ hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài đại giết một hồi. Bạch Kỵ, nhìn thẳng các nàng. Diệp Tín nói, tiếp theo hắn lấy ra con kia chứa chứng đạo đan hộp nhỏ. Diệp Tín không chỉ là muốn thuyết phục người khác, còn muốn thuyết phục bản thân, có thể, hắn tại tu hành thượng lớn nhất cảm ngộ cùng năng lực, chính là không giống cái khác vũ sĩ như vậy, đau khổ cùng đợi đột phá linh cảm xuất hiện, hắn tự tiện với sáng tạo không khí, đồng thời lợi dụng không khí để cho mình tinh thần, ý chí đạt được đỉnh phong. Diệp Tín không có ở đạt được chứng đạo đan trước tiên bế quan, là bởi vì không khí còn chưa đủ, không có bắt được các tu sĩ theo như lời cơ hội cùng linh cảm, hiện tại hắn rốt cuộc thuyết phục bản thân, cũng để cho bản thân tinh thần cùng ý chí toàn bộ trở nên mênh mông. Đây cũng là Diệp Tín tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đem bạn cùng lứa tuổi xa xa kéo ra phía sau mình nguyên nhân căn bản, các tu sĩ chú ý là tận nhân lực mà an thiên mệnh, khi bọn hắn nguyên lực tích lũy đến rồi bình cảnh sau khi, còn lại chính là dài dằng dặc chờ đợi. Mà Diệp Tín nhưng là tại sáng tạo bản thân cơ hội, sáng tạo bản thân thiên mệnh. Diệp Tín uống chứng đạo đan, dẹp loạn tinh khí, xếp bằng ngồi dưới đất thảm thượng. Tiết Bạch Kỵ đi ra ngoài trướng, khi thấy Hoa Dung Thất Sắc Diệp Linh, Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết, các nàng trước khi đều mơ hồ biết được Diệp Tín tại mưu đồ một đại sự, có thể trăm triệu không nghĩ tới, lại muốn đi đại nghịch bất đạo cử chỉ. Diệp Linh hoàn hảo nói, nàng là Diệp Tín muội muội, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải đuổi kịp Diệp Tín bước chân. Mà Thẩm Diệu cùng Thiệu Tuyết tâm tình phức tạp tới cực điểm. Từ một mặt nói, Diệp Tín kế hoạch từ trên căn bản trái ngược các nàng thưởng thức cùng tín ngưỡng, nhưng từ về phương diện khác nói, các nàng lại rất rõ ràng Diệp Tín năng lực, một người như vậy quyết ý phản bội Thiết Tâm Thánh, thành công nắm chặt hẳn là sẽ không thấp. Thế nhưng, các nàng lại nên đi nơi nào đây? Cựu Đỉnh Thành, Thiên Lao Nội, mang theo gông xiềng Ôn Hoàng Nhâm không ngừng tại trong phòng giam đi tới đi lui, xiềng xích không ngừng hoa lạp lạp rung động, hắn rốt cuộc biết bản thân tội danh. Chỉ cảm thấy hoang đường tới cực điểm, hắn quả thực ra mắt Phùng Khải Sơn vài lần, nhưng mỗi một lần đều chỉ hàn huyên rất ít mấy lời mà thôi, cùng Phùng Khải Sơn lại không quen, không có gì nhiều lời, đây là vô sỉ vu oan. Nhưng, quan Hàn Vũ tại sao muốn vu oan hắn? Thiết Tâm Thánh thì tại sao phải tin tưởng? Ôn Hoàng Nhâm tìm không được lý do, Thủy Trung đau khổ suy tư về. Nhốt tại một bên kia trong phòng giam Thẩm Vân Linh một mực nước mắt ròng ròng đến, nàng vốn là cái rất phổ thông quan phụ nữ, hai họa từ thiên xuống. Để cho nàng hoang mang lo sợ. Mà ở một bên khác trong phòng giam Ôn Dung lại có vẻ rất an tĩnh, nàng lặng lặng ngồi ở dưới ánh trăng, nhìn tại cỏ dại trong nhúc nhích con rán cùng con kiến, nhà tù hoàn cảnh đương nhiên không biết tốt, chí ít cùng nhà nàng kém rất nhiều, nhưng cảnh ngộ đột biến, cũng không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Diệp Tín loáng thoáng đối với nàng đưa ra qua cảnh cáo, chẳng qua tràn ngập ấm áp cùng hy vọng tương lai, tê dại nàng thấy rõ lực, cũng để cho nàng bỏ quên những thứ kia cảnh cáo, ngày nào đó nàng cũng không bài xích cũng không e ngại làm Diệp Tín nhược điểm, bởi vì nàng tin tưởng mình năng lực, cũng nghĩ là một cái hữu dụng người, bây giờ mới biết, nguyên lai làm Diệp Tín nhược điểm là một loại cỡ nào nguy hiểm sự, hơn nữa nàng mơ hồ có một loại cảm giác, đối với nàng đau khổ chỉ là bắt đầu. Cựu Đỉnh Thành khắc khắp ngóc ngách, Mặc Diễn mở rộng trường cung, liếc về phía trên cao, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, một mũi tên tiếng rít đến bay ra ngoài, chỉ chốc lát, hóa thành một đóa to lớn mà sáng lạn pháo hoa, tại trong trời đêm nổ vang. Chương 140, đệ nhất thiên hạ cường quân. Đêm trường lặng lẽ đi qua, sáng sớm, theo lý thuyết đại quân hẳn là khởi hành, nhưng quân lệnh thủy chung không có hạ đạt, các doanh binh sĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, lẫn nhau thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, Thu Tường tâm hỏa bay lên, hắn không biết tìm đến cái Diệp Tín bao nhiêu lần, nhưng đều bị Tiết Bạch Kỵ đám người từ chối khéo, chỉ đẩy nói Diệp Tín đang bế quan, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Thu Tường trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Trên thực tế hắn biết được Thiết Tâm Thánh muốn làm gì, mà Thẩm Vong Cơ, Vương Vương, bao quát ủng hộ Thiết Tâm Thánh Hàn Tam Muội, Ngụy Quyển đám người, cũng không biết Thiết Tâm Thánh vì sao phải nhằm vào Ôn Hoàng Nhâm, nếu như xét đến cùng, lúc đầu hay là hắn cho Thiết Tâm Thánh nghĩ kế, làm như vậy khả năng đem Diệp Tín vững vàng cột vào Thiết gia trên chiến xa. Có thể ngày hôm qua Diệp Tín chiếm được không rõ lai lịch giấy viết thư, nói chuyện lại bí hiểm, khiến hắn hoàn toàn sờ không tới đầu óc, hôm nay lại bế quan không gặp người, đại quân chậm chạp bất động. Những này hiện tượng ép tới hắn không thở nổi. Thời gian đang từ từ trôi qua, thẳng đến buổi trưa, Thu Tường thực sự không cách nào khống chế nội tâm lo lắng, thẳng thắn lấy ra Thiết Tâm Thánh giao cho hắn mật lệnh, tìm được thành phòng quân mấy vị thống lĩnh, thương nghị một phen sau khi, mang theo chúng tướng thẳng vào trung quân, lúc này đây hắn vô luận như thế nào cũng muốn gặp mặt Diệp Tín. Cự ly soái trướng còn có mấy chục mét có hơn, thành phòng quân bọn lính liền xa xa ngừng, hắn mang theo thành phòng quân tướng lĩnh đi gặp Diệp Tín, còn không coi vào đâu, nếu như ngay cả hơn nghìn tinh nhuệ tướng sĩ cũng mang cho, có bức vua thoái vị chi ngại. Đột nhiên, An Tĩnh soái trướng tượng một con khí cầu kiểu cổ, điên cuồng nguyên lực ba động đồng thời bạo phát, khổng lồ quân doanh đều có thể cảm ứng được loại ba động này, vô số binh sĩ đứng lên, hướng ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Vâng! Soái trướng đông nhiên nổ tung, vô số cổ yêu phong lấy soái trướng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, từng ngọn bị trướng đồng bị cuốn thượng thiên không, thu cạnh hàng rào bị phá hủy, binh sĩ cùng ngựa tại phong bạo trong hóa thành lăn địa hồ lô, cắt vàng bay múa đầy trời, làm cho không người nào có thể thấy vật. Thu tưởng từ chả từng thấy loại này hiệu ứng. Không khỏi kinh hãi trong lòng, tuy rằng đã vận chuyển nguyên lực, nhưng báo cắt quất vào trên mặt hắn, trên người, vẫn có thể khiến hắn cảm thụ được đau đớn. Chỉ là trong nháy mắt, đại doanh nội đã người hâu ngựa hí, loạn thành nhất đoàn. Rất nhanh, không hiểu phong bạo đảo qua đại doanh, tiếp tục phóng túng hướng phương xa, cuộn cắt bụi đã ngưng tụ thành một đạo mắt thường có thể thấy được tường cao, lấy phô thiên cái địa chi thế hướng ra phía ngoài đẩy đi. Phong bạo khu vực trung tâm trái lại khôi phục bình tĩnh. Có binh sĩ đang ngơ ngác nhìn đi xa gió tưởng, có binh sĩ tại thu thập lộn xộn đồ vật, còn có binh sĩ tại trấn an trấn kinh ngựa, mặc dù là lính mới, nhưng dù sao bị nghiêm ngặt huấn luyện, bọn họ biết được thế nào khôi phục trật tự. Thu tưởng bình tĩnh xem nguyên lai soái trướng vị trí nhìn lại, chỗ đó đã trống không một vật, chỉ có Diệp Tín, An Tĩnh ngồi xếp bằng ở rách nát thảm thượng. Sau một khắc, Diệp Tín mở hai mắt ra. Thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt này, Thu tưởng sinh ra ảo giác. Diệp Tín thân hình tựa hồ đã trở nên như ma thần thông thường, cao to hùng vĩ, cái này vừa đứng chi thế là được tạo ra thiên địa. Chờ Thu tưởng vây vây đầu, lần nữa nhìn sang, phát hiện Diệp Tín còn là trước đây cái kia Diệp Tín, cũng không có gì thay đổi. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Tín thong thả nói. Sẽ chờ đại nhân hạ lệnh. Tiết Bạch Kỵ không người trả lời. Vậy đi thôi. Diệp Tín vây tay, một vô giới thiên lang chậm rãi hướng hắn nên đón. Rốt cuộc là cao giai hung thú. Chúng nó cũng không có bị phong bạo ảnh hưởng. Tiết Bạch Kỵ đám người cự ly soái trướng gần nhất, đều có vẻ có chút chật vật, mà vừa đứng lên Diệp Linh vài người càng không cần phải nói. Thấy lang kỵ từng cái một nhảy lên vô giới thiên lang, Thu tưởng một đôi chân nhỏ đã bắt đầu phát run. Hắn mạnh mẽ kiểm chế xuống trong lòng ba động, bước nhanh đi lên trước, thiếu tướng, đại quân hẳn là khởi hành A. Tổng viện đại nhân mang theo bọn họ đi Nam Tuyến A, ta muốn hồi Cửu Đỉnh thành một chuyến. Diệp Tín cười nói. Cái gì? Thu tưởng kinh hãi. Thiếu tướng, chủ thượng cho ngươi mau chóng chạy tới Nam Tuyến. Ngươi đây là trái lệnh. Tổng viện đại nhân nhất định muốn tại Diệp Tín trong lòng trồng xuống một cái tiếc nuối sao? Diệp Tín dáng tươi cười từ từ phai đi, ta đã chiếm được tin tức, Thiết Tâm Thánh đã phán xử Ôn Hoàng Nhâm, Thẩm Vân Linh cùng Ôn Dung chém lập tức hành quyết, hôm nay hoàng hôn cũng sẽ bị áp lên hình trường. Tổng viện đại nhân, ngươi cho ta tìm ra một cái khiến ta không quay về lý do. Thu tưởng ngược hít một hơi khí lạnh, thiếu tướng, bây giờ là phi thường chi tế. Mong rằng thiếu tướng lấy quốc sự làm trọng. Ôn Hoàng Nhâm dễ tin người khác, nhiều lần tiết lộ yếu mật, làm chịu nảy phạt. Thiếu tướng cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Có ý tứ. Diệp Tín ánh mắt có vẻ rất nghiền ngẫm, Tổng viện đại nhân là cùng ta cùng đi. Theo cha, ngày hôm trước bố y vệ mới biết được Ôn Hoàng Nhâm cùng đại triệu quốc gian tế Phùng Khải Sơn tương giao thâm dày. Ngày hôm qua, quan Hàn Vũ mới mang theo Phùng Khải Sơn khẩu cung báo lên cho Thiết Tâm Thánh, nghĩ không ra Tổng viện đại nhân đã sớm biết. Ha ha, a thật là cao nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi cao nhân a. Thu tưởng trong lòng đại loạn, tự biết tâm trí cùng Diệp Tín so sánh với kém quá xa, nhưng tình cảnh này, hắn tuyệt không có thể lui về phía sau nửa bước, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần. Thiếu tướng, ngươi đã quên Ngư Phùng Xuân sao? Đã quên La Nhất Phu sao? Đã quên Cao Thủy Trung sao? Thiếu tướng, là chính là tà, lập tức ngay ngươi một ý niệm. Nói xong lời cuối cùng, Thu tưởng cơ hồ là đang dùng bản thân sinh mệnh phát ra tiếng reo hò. Tổng viện đại nhân, ta xem qua sách, ta hiểu biết quy tắc là người căn bản không cách nào tưởng tượng. Diệp Tín nhàn nhạt nói, với ta mà nói, người thắng nhất định là chính nghĩa, nhưng chính nghĩa người lại chưa chắc có thể thắng đắc thắng lợi. Hai câu này nghe tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng mặt trong có bản thân đặc biệt diệu dụng, nghĩ đến Tổng viện đại nhân mới có thể minh bạch. Ha ha! Muốn bình luận ta Diệp Tín chính tà, các ngươi còn chưa có tư cách. Diệp Tín, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thu tưởng nghe được can đảm kích nức, không khỏi rút lui một bước. Người nghĩ mưu phản tác loạn. Trước đó Thu tưởng đã làm xấu nhất dự định, vốn tưởng rằng Diệp Tín tính là nữa điên cuồng, cũng bất quá là muốn hồi Cửu Đỉnh thành nháo một hồi mà thôi, có thể trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Tín lại có mưu nghịch dự định. Chính là một cái thiết tâm thánh, phản liền phản. Diệp Tín nhàn nhạt nói. Diệp Tín phản ý đã thản xương giữa ban ngày, thành phòng quân các tướng lĩnh nộn nhịp lấy ra vũ khí mình, trước nhất khắc, bọn họ còn là bảo trạch, hiện tại cũng đã biến thành thù địch. Chúng quân nghe lệnh. Thu Tưởng phát ra xé tim nứt phổi tiếng hô, không nghĩ tới Diệp Tín sẽ phản ứng như vậy thô bạo, sớm biết hôm nay, hắn tuyệt không sẽ cho thiết tâm thánh ra cái loại này chủ ý, có thể tiếp thu trước sự thực mới là thích hợp nhất tuyển chọn, nhưng bây giờ đã không có thời gian hối tiếc, hắn ra sức vung vẩy bắt đầu làm trong chiếu lệnh, nỗ lực khiến tất cả bọn lính cũng nhìn thấy rõ ràng, chủ thượng có lệnh. Lập tức bắt lại Diệp Tín cái này phản tướng. Thu Tưởng, ngươi một không biết mưu, hai không biết binh, bằng những này gà đất chó kiểng, đã nghĩ bắt lại ta sao? Diệp Tín dáng tươi cười vẫn là như vậy tao nhã, tiếp theo hắn lấy ra sắt thần đao, rồi chỉ tại lưỡi đao thượng nhẹ nhàng bắn ra, lưỡi đao phát ra dễ nghe tiếng kêu to, thật lâu không tiêu tan, có biết hay không đây là cái gì đao? Thu Tưởng tâm trí đã bị đao âm sở đoạn, không tự chủ được hỏi, cái gì đao? Là dao mổ. Diệp Tín xoay người lại một ngón tay, có biết hay không đó là cái gì kỳ? Tiết Bạch Kỵ đã giơ cao cờ, một mặt rách mướp chiến kỳ đón gió bay lượn, trên chiến kỳ có một cái lỗ thủng. Còn dính nhuộm vô số điểm đã phát hắc huyết tích, có thể loáng thoáng nhận rõ cờ xí ở giữa là một cái đầu khô lâu thượng vẽ đến một loạt chiến thương, chỉnh tề dựng thẳng lên chiến thương coi như tạo thành một cái lồng giam, đem đầu khô lâu khóa ở bên trong. Thu Tưởng mặt như màu đất, phát ra thông thường thấp dị ra tiếng, thiên tội doanh. Diệp Tín quật khởi quá mức ly kỳ, đột nhiên, nhưng bọn hắn lại tra không ra cái gì, chỉ có thể đem toàn bộ quy về Diệp Tín xuất chúng thiên phú, bây giờ thấy thiên tội doanh chiến kỳ. Thu Tưởng tại trong nháy mắt đã hiểu rất nhiều, đáng tiếc, quá muộn. Bọn ta vốn là vạn ác không tha chi tội đồ, gào khóc dãy rủa với sa trường, đã hai bàn tay trắng, làm sao sợ hạ cầu. Diệp Tín nhàn nhạt nói, Thu Tưởng, ngươi đã muốn chiến, vậy cho ngươi một cái cơ hội, chỉnh quân bảy trận A. Cùng đại doanh trong xôn xao binh sĩ so sánh với, Diệp Tín bên này chỉ có mười mấy cưới, thoạt nhìn thế đơn lực cô, nhưng bọn hắn tán phát ra thảm thiết thô bạo khí tức, phóng lên cao. Phảng phất giống như có thiên quân vạn mã thông thường. Trận chém tư mã thanh hồng, phục kích trang bất hủ, bởi vì đã nắm chắc phần thắng, cộng thêm có thu giới sắt các lao tướng, bọn họ đều bảo lưu lại chiến lược. Vào giờ khắc này, thiên tội doanh hung đồ đám, rốt cuộc triệt để phóng ra bản thân dữ tợn. Bảy trận! Bảy trận! Thu Tưởng phát ra điên cuồng tiếng reo hò, giờ này khắc này, hắn đột nhiên nhớ lại một việc, có người nói Tiêu Ma chỉ xuất lĩnh ma quân ngăn chặn thiên tội doanh sau khi, từng phát ra qua cảm thán. Nếu như thiết tâm thánh bỏ được vì thiên tội doanh tiêu hao đại lượng tài nguyên, nếu như cho thiên tội sắt thần mấy năm kinh doanh thời gian, thiên tội doanh đem trở thành đệ nhất thiên hạ cường quân. Thu Tưởng minh bạch đối mặt mình là thế nào khủng bố đối thủ, hắn chỉ hy vọng, thừa dịp Diệp Tín bên cạnh thuộc hạ không nhiều lắm, dựa vào hơn vạn tướng sĩ, có thể đem Diệp Tín gắt gao vây khốn. Chỉ tiếc, lúc đầu Tiêu Ma chỉ nói ra kia lần nói thời điểm, thiên tội doanh cũng không có lang kỵ, Diệp Tín cũng chỉ là có trụ quốc cấp chiến lược. Hơn nữa. Thu Tưởng cũng không biết binh, hắn kia tràn ngập tuyệt vọng tiếng reo hò, chỉ biết tăng bọn lính trong lòng sợ hãi, kêu to số lần càng nhiều, chiến hàng trái lại càng loạn. Nếu như đổi thành ma quân, hoặc là hổ đầu quân, cũng biết vì lang kỵ đám phóng xuất ra thảm thiết khí tức mà sợ hãi, bất quá bọn hắn quân kỷ nghiêm minh, trải qua lần lượt huyết chiến, chí ít có thể ổn được xuống tới. Những này lính mới thì không được, có binh sĩ nghe được Diệp Tín muốn làm phản, liên tưởng đến Diệp Tín thượng trụ quốc chiến lực, đã kinh khủng bất an, xoay người hướng doanh chạy ra ngoài. Chạy trốn sự tình chỉ cần có một người làm, sẽ gặp dẫn tới phản ứng dây chuyền, ngay cả lấy tinh nhuệ đến xưng thành phòng quân, đầu trận tuyến cũng bắt đầu về phía sau di động, chỉ là còn không có băng loạn, cho dù kia mấy cái thống lĩnh không ngừng gầm thét, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Nếu như không nghĩ ngăn cản ta đường, liền tản A. Diệp Tín nói, sau đó hắn giơ tay lên trong sắt thần đao, nạt nhỏ, lên. Sau một khắc, Diệp Tín tọa kỵ về phía trước bắn ra, đầu trận tuyến đã loạn thành phòng quân phát ra tiếng gọi ầm ĩ. Sau đó liền giải tán lập tức. Diệp Tín. Ngươi dám. Thu Tưởng rút ra trường kiếm, thân hình gắt gao che ở Diệp Tín phong phía trước. Chương 141, chém. Diệp Tín phát ra than nhẹ tiếng, Thu Tưởng là Long Đằng giảng vũ học viện tổng viện, tại các học sinh ở giữa có rất cao hy vọng, nếu như có thể khiến Thu Tưởng sợ hãi, đồng thời thu phục Thu Tưởng, có thể tạo được trấn an lòng người tác dụng. Chỉ tiếc, Thu Tưởng xuất thân nghèo khó, là thu gia chi thứ, một mực bị thu gia bỏ qua, có thể trở thành là tổng viện. Toàn do thiết tâm thánh thưởng thức, hắn trung thành chi trí không thể đoạn, nếu như thế, Thu Tưởng chỉ biết trở thành không an định nhân. Tố, chỉ có thể tại chỗ chém giết. Diệp Tín đường ngang sát thần đao, ánh đao hướng Thu Tưởng quét rơi, Thu Tưởng toàn lực vận chuyển nguyên mạch, căn bản không xem Diệp Tín đao thức, trường kiếm thẳng tắp đâm về phía Diệp Tín trong ngực. Thu Tưởng là nghĩ cùng Diệp Tín đồng quy vu tận, chỉ bất quá, thực lực của hắn cùng Diệp Tín kém quá cách xa, sắt thần đao lướt qua, hắn trường kiếm bị chém thành hai đoạn, tiếp theo bị chém ra chính là hắn thân thể. Diệp Tín ngồi xuống vô giới thiên lang tiếp tục về phía trước tấn công, xông qua thu tưởng trên thân thể nỡ rộ huyết quang, khiến Diệp Tín bày ra màu bạc lây dính màu máu. Thấy Diệp Tín đã quyết ý mưu phản, vừa mới đi theo thu tưởng chạy tới mấy vị thống lĩnh, có ít nhất thông thường đã lui xuống, thành phòng quân thế lực hỗn loạn, cùng mỗi cái thế gia có quan hệ, không nghĩ chuyến nước đục này, hơn nữa thượng không biết chủ gia quyết định, không cần thiết đi chịu chết, mà chung với thiết tâm thánh, tự nhiên không có đường lui, chỉ có thể cùng Diệp Tín quyết nhất tử chiến. Chỉ có hai cái thống lĩnh, mang theo nhà bọn họ đem, tính được chẳng qua hơn 50 cưỡi, chạm như phong hổ kiểu nhằm phía Diệp Tín, bất quá bọn hắn điên cuồng cùng lang kỵ thô bạo so sánh với, là tiểu vu thấy đại vu. Diệp Tín lần nữa giơ lên sát thần đao, ánh đao chỉ là nhẹ nhàng lướt một cái, dẫn đầu xông lại mấy cái gia tướng tựa như đầu hũ thông thường bị chém thành hai đoạn, phía sau một cái thành phòng quân thống lĩnh vừa mở miệng muốn hô cái gì, Diệp Tín đã qua nhào vào, tiếp theo sát thần đao về phía trước đâm tới, buôn lôi kích. Không cách nào tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt đổ vào kia thống lĩnh thân thể, tiếp theo kia thống lĩnh tựa như khí cầu thông thường nổ tung, nổ tan xương nát thịt. Thành phong quân thống lĩnh đều có trụ quốc cấp chiến lực, nhưng Diệp Tín đã tấn thăng làm chân chính tu sĩ, dựa vào chứng đạo đan uy năng, hắn rốt cuộc đột phá thế tục cực hạn. Chín quốc chi nội, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tiết Bạch Kỵ đem thiên tội doanh chiến kỳ cắm ở sau lưng mình, tiếp theo giơ cao chiến tướng, bắt đầu về phía trước đột kích. Lang kỵ phân loại tại hắn hai bên, tạo thành một cái người chữ hình, hoặc là nói là hợp thành một chi to lớn thì phong, Diệp Linh vài người bị che chở tại ở giữa. Diệp Tín một con dẫn đầu, sát thần đao trên dưới tung bay. Ánh đao lăn qua chỗ, huyết hoa từng mảnh một vẩy ra. Vừa mới Diệp Tín nói những này sử khách chẳng qua là một đám gà đất chó kiểng, sự thực chứng minh, hắn một điểm không có khoa trương. Chỉ là mấy giây, phu cận bọn lính thượng không kịp làm ra phản ứng, Diệp Tín đã giết thấu chiến trận, chỉ hắn một người. Đã trong thời gian thật ngắn chém giết hơn phân nửa kỵ sĩ, còn lại tàng dư, cũng căn bản không chịu nổi lang kỵ đột kích. Từng cái một hóa thành phụt ra huyết đục. Diệp Tín siết ở tòa kỵ, xung quanh bọn lính có rất nhiều đã làm ra bốn người động tác, nhưng tầm mắt vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Tín. Nếu như Diệp Tín không có dừng thân hình, sau một khắc, bọn họ chỉ biết tứ tán chạy tán loạn. Diệp Tín meo mắt lại, từng sợi một hơi khói từ huyết đục trong giật tán đi ra, bay lả tả vây hướng hắn, tiếp theo rót vào đến trong thân thể hắn. Diệp Tín lại một lần nữa ý thức được, trung quỷ cái loại này có thể hấp thu quỷ khí thần năng quả thực có nghịch thiên chi lực. Hắn nguyên lực chẳng những không có yếu ớt, trái lại so trước trận chiến càng thêm mênh mông, nói cách khác, chỉ cần hắn đang không ngừng vùng vẫy giao mổ. Chỉ cần có đầy đủ địch nhân, như vậy hắn có thể một mực chiến đấu tiếp, chiến đấu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hơn nữa hắn còn sẽ không đình ở trong chiến đấu phát triển. Ngươi! Diệp Tín sát thần đao điểm hướng một cái thành phòng quân thống lĩnh, vừa mới hắn là người thứ nhất lui xuống đi. Ra mắt thiếu tướng. Kia thống lĩnh dùng run thanh âm trả lời, mắt thấy thành phòng quân tinh nhuệ tại trong nháy mắt như kiến hôi thông thường bị nghiền nát, hắn triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Tính là hiện tại chủ gia làm ra quyết định, khiến hắn ngăn cản Diệp Tín, hắn cũng không biết phục tùng mệnh lệnh. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm chủ tướng, chỉnh đốn quân tốt, mang theo bọn họ chạy tới Nam Tuyến, phục tùng thu rơi sát điều khiển. Diệp Tín trầm giọng quát dẹp đường, có thể làm được hay không? Mặt tướng cẩn tuân thiếu tướng quân lệnh. Kia thống lĩnh cung kính cung thắt lưng. Mặc kệ Diệp Tín hạ chàng làm sao, đáp ứng trước lại nói, tính là Diệp Tín thất bại, hắn lấy từ tặc tội danh bị đánh vào thiên lao, cũng so hiện tại chết trận tốt hơn nhiều. Chúng ta đi. Diệp Tín nói, tiếp theo hắn ngồi xuống vô giới thiên lang toàn lực vọt tới trước đâm, nhảy ra quân doanh bên cạnh hàng rào, xông lên cầu vồng cầu. Lang kỵ toàn lực chạy như bay, tốc độ là kinh người, vẫn chưa tới hai cái giờ, cưỡi đội đã đến gần Cửu Đỉnh Thành, mà ở lang kỵ trong tỏ khắp đến sắc ý, đã đang không ngừng chạy nước rút trong đạt tới đỉnh phong. Cựu đỉnh thành lấy nam 50 dặm chỗ, nhiều hơn một tòa quân doanh, Ngụy Quyển đang ở lều lớn trong lần xem giấy viết thư, hôm nay Thiết Tâm Thánh đột nhiên chuyển xuống chiếu lệnh, khiến hắn xuất lĩnh 500 cung cấm quân, ra Cựu đỉnh thành, tại nam bên hạ trại, ngăn cản trở về lang kỵ. Ngụy Quyển biết được Thiết Tâm Thánh dụng ý, là lo lắng Diệp Tín nghe được tin tức trở lại nháo sự, nhưng hắn không cho là Diệp Tín có to gan như vậy lượng, Ôn Hoàng Nhâm tiết lộ quốc gia cơ mật, bị xử chém lập tức hành quyết phù hợp luật pháp, nếu như Diệp Tín dám náo sự, đó là đại nghịch bất đạo. Toàn bộ Diệp gia đều phải bị xét nhà diệt tộc. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Ngụy Quyển, bên kia có chút không đúng. A. Ngụy Quyển sửng sốt, sau đó buông giấy viết thư, bước nhanh ra ngoài. Hai cái binh sĩ đang ngồi ở thật cao còi đấu thượng, nhìn phương xa, bọn họ thần sắc đều có chút bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Quyển quát dẹp đường. Xem. Ngụy Soái mau nhìn. Một người trong đó binh sĩ đưa tay hướng nam phương chỉ đi. Một mặt màu đen chiến kỳ xuất hiện ở phương xa đường chân trời, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này tiếp cận, chỉ là cự ly còn xa, Ngụy Quyển thấy không rõ là cái gì chiến kỳ. Là Thiên Tội Doanh chiến kỳ. Coi đấu thượng sĩ binh phạm vi nhìn nếu so với Ngụy Quyển bao la nhiều lắm, trước một bước thấy rõ trên chiến kỳ đồ án. Diệp Tín. Là Diệp Tín. Diệp Tín đã trở về. Một người lính khác đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Diệp Tín một con tuyệt trần, hắn cách lang kỵ bản đội đã có 3-4 dặm xa, lúc đầu hắn vô giới thiên lang cũng không phải trong bầy sói cường tráng nhất, nhưng trải qua mấy tháng thiên lang kình tầm bổ, kia thất vô giới thiên lang khung xương đã trở nên dị thường khổng lồ, vượt qua xa đồng bạn, tốc độ cũng muốn so cái khác vô giới thiên lang nhanh hơn một đường. Diệp Tín. Hắn dám trở về. Ngụy Quyền cả kinh, sau đó quát dẹp đường, bày trận. Chuẩn bị chiến tranh. Cung cấm quân là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa cùng thành phòng quân không giống với. Bọn họ hiện tại chủ tướng là Ngụy Quyển, đúng là binh mật, chỉ cần Ngụy Quyển tại, bọn họ cũng sẽ không kinh hoàng, cũng dung cảm trực diện khiêu chiến, thành phòng quân thì không được, chủ tướng là Diệp Tín, kết quả Diệp Tín muốn làm phản, các tướng sĩ tự nhiên sẽ loạn thành nhất đoàn. Chỉ là chỉ chốc lát, cung cấm quân đã bày trận hoàn tất, Ngụy Quyển dẫn đầu phi ra quân doanh, lúc này, Ngụy Khinh Phàm ở phía sau đuổi theo, thấp giọng nói, cha, chúng ta không bằng. Khiến một con đường A. Hồ đồ. Ngụy Quyển phẫn nộ quát. Ngụy Khinh Phàm cười khổ cúi đầu, cũng không biết vì sao, hắn đấy lòng chính là không nghĩ ngăn cản Diệp Tín đường, đáng tiếc, quân quốc việc lớn không phải do hắn làm chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tín đã tới gần, cự ly cung cấm quân chiến trận đã không đủ 500 mét, bọn lính đã có thể thấy rõ Diệp Tín thân ảnh.